Chương 1037, ganh đua sắc đẹp tranh tiền đoạt lợi. Chương 1037, ganh đua sắc đẹp tranh tiền đoạt lợi. Lão bản, ban đêm công ty tổ chức một cái hoan nghênh hội, Khâu tiểu thư, Trương tiểu thư, còn có công ty ký kết mấy cái chủ yếu nghệ nhân đều sẽ tham gia, xin ngài nhất định phải đến dự. Trần Giang Hà bị mẫn nữ cố ý nhắc nhở đằng sau, lại nhìn qua hai lần, sau đó tiếp tục lên lầu, đi vào phòng làm việc, Tiêu Minh vội vàng nói. Hắn nhìn ra, Trần Giang Hà đối với Khâu Trinh vẫn là rất hài lòng. Chỉ cần hài lòng là được. Thương Giang ngành giải trí chính là không bao giờ thiếu nữ nhân, cực phẩm mỹ nữ số lượng cũng không phải số ít, cái niên đại này, Thương Giang ngành giải trí mỹ nữ hay là ganh đua sắc đẹp. Những cái kia đỏ lên nữ minh tinh không cần phải nói, còn có rất nhiều đủ xinh đẹp, nhưng vận khí lại chưa đủ tốt, không có đỏ mỹ nhân càng nhiều, có rất nhiều thậm chí kết nối lại kinh cơ hội đều không có. Trần Giang Hà chỉ cần gật đầu, Tiêu Minh tùy thời có thể dẹp an sắp xếp. Thậm chí buổi tối hôm nay, Trương tiểu thư cùng Khâu tiểu thư liền có thể bên trên Trần Giang Hà giường, các nàng chính mình khẳng định cũng nguyện ý buổi tối hôm nay ta có việc, lần sau đi. Không nghĩ tới, Trần Giang Hà xuất ra khói, trực tiếp cự tuyệt. Bụt. Hắn vừa xuất ra khói, mẫn nữ liền đánh lấy bật lửa, chủ động giúp Trần Giang Hà đốt thuốc. Trần Giang Hà nhìn mẫn nữ một chút, mẫn nữ một mặt chân thành, Trần Giang Hà thuốc lá tiến tới, hít một hơi. Tiêu kinh lý, ngươi chỉnh lý một phần công ty tài vụ bảng báo cáo giao cho ta, ta sẽ cho người sang đây xem một chút, mặt khác, công ty trước mắt có bao nhiêu cái phim hạng mục đang tiến hành. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, hướng mẫn nữ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tiêu Minh hỏi. Là, Trần Tổng. Tiêu Minh liền vội vàng gật đầu, lại vội vàng nói ra trước mắt công ty đã khai công 7 bộ phim, còn có ước chừng 5 đến 6 bộ ngay tại kế hoạch quay bên trong, công ty còn có 3 bộ phim trước mắt ngay tại nóng chiếu bên trong. Hạng mục giống như không nhiều lắm. Trần Giang Hà nói ra. Hắn nhớ kỹ, Thương Giang phim quay chụp tốc độ thật nhanh, lấy Vương Kim làm thí dụ, nghe nói hắn nhanh nhất thời điểm, 2 tuần lễ liền có thể cơ bản quay chụp hoàn thành một bộ phim, hậu kỳ biên tập, phối âm, báo cáo chuẩn bị chiếu lên, nhanh nhất trong vòng 1 tháng liền có thể giải quyết. Hắn quay phim bình thường tốc độ chính là 1-2 tháng một bộ phim, lâu một chút 2-3 tháng, có rất ít vượt qua 3 tháng phim. Hắn thời gian hơn 1 năm, thậm chí muốn quay chụp 1-2 chục bộ đồ giỡn. Đồng thời những phim này, thường thường cũng đều có thể kiếm tiền. Hiện tại công nhận, Vương Kim là Hương Giang tốt nhất phim thương nghiệp đạo diễn một trong. Dựa theo cái này quay phim tốc độ, Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn trước mắt khai mạc phim xác thực không nhiều. Trần Tổng, bởi vì hạng tổng trước đó một đoạn thời gian một mực bệ bộn nhiều việc, công ty rất nhiều phim khai mạc cần hắn đánh nhịp, hắn không đánh nhịp, mọi người cũng không dám tùy tiện khai mạc, cho nên liền dẫn đến khai mạc phim ít một chút. Tiêu Minh lúng túng giải thích. Đoạn thời gian trước, Tô Long, Trần Giang Hà cùng hạng gia đấu lợi hại như vậy, hạng cường nào có tâm tình quản chuyện của công ty, hiện tại một bộ phim, tùy tiện đầu tư một chút liền muốn 1-2 ngàn vạn. Xin mời những cái kia đỉnh tiêm đại bài, cát xê cao hơn, phim đầu tư chi phí cũng theo đó lên cao. Tỷ như hiện tại chuyện phòng the rồng cát xê là 20 triệu, Chu Tinh Tinh cát xê là 15 triệu, Hoa Tử cát xê là 8 triệu, mời bọn họ đập một bộ phim, đầu tư ít nhất cũng phải gấp bội. Trước đó Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn chủ yếu còn giúp mới Nghĩa An rửa tiền, trên cơ bản cái gì đùa giỡn đều đập, kiếm tiền, thua thiệt tiền cũng không đáng kể, nhưng bây giờ liền không giống với lúc trước. Đổi lão bản mới, không rửa tiền lời nói, vậy khẳng định sẽ chọn lựa cái bản, chỉ đập kiếm tiền cơ hội tương đối lớn phim, những cái kia rõ ràng không có khả năng kiếm tiền phim khẳng định liền không đập. Hiện tại công ty là lợi nhuận hay là hao tổn? Trần Giang Hà gật gật đầu lại hỏi. Hiện tại công ty thu chi vẫn còn tương đối cân bằng. Tiêu Minh Nguyễn chuyển nói ra. Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn trước kia không quá dựa vào đóng phim kiếm tiền, công ty đánh ra tới phim có thua thiệt có kiếm lời, nhưng công ty không thế nào kiếm tiền, không, có nghĩa là hạng cường không kiếm tiền. Hắn cho mới Nghĩa An, còn có thế lực khác rửa tiền là muốn cầm lại chụp trên cơ bản đều là cầm 20 đến 30 lại thêm hạng cường lợi dụng dưới cờ Minh Tinh, đem bọn hắn cho mượn đi quay phim, làm khoảng 1 năm kiếm lời cũng không ít. Bất quá những này, liền không tiện lắm phóng tới trên mặt bàn tới nói. Dù sao một nhà công ty điện ảnh, công ty chỉ có thể trông cậy vào phim kiếm tiền, nhưng lão bản liền chưa hẳn. Vậy cứ như thế, ngươi chuẩn bị kỹ càng khoản, ta sẽ cho người nhìn một chút. Trần Giang Hà gật gật đầu, lại nhìn một chút đồng hồ, chuẩn bị rời đi. Ong ong ong. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ, từng đợt tiếng động cơ nổ tiếng vang lên. Trần Giang Hà thuận phương hướng của thanh âm nhìn sang, liền thấy mấy chiếc xe hàng lôi kéo một chút phi thường phong cách xe gắn máy tới. Còn có mấy người cưỡi xe gắn máy cùng theo một lúc. Lão bản, đó là chúng ta công ty mới mở công một cái hạng mục, liên hỏa chiến xa nhân vật nam chính là Hoa Tử, nhân vật nữ chính là một người mới, tên cứ gọi Lương An Kỳ, năm nay vừa đầy 20 tuổi, vóc dáng rất cao, rất xinh đẹp. Tiêu Minh nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức giới thiệu nói. Trần Giang Hà liền thấy một cái vóc người cao gầy, vóc dáng rất cao nữ sinh từ một cỗ xe gắn máy chỗ ngồi phía sau xuống tới, lấy xuống mũ giáp, lộ ra một tấm đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp. Cô nương này dáng dấp cũng không phải là Hương Giang ngành giải trí loại kia cực phẩm mỹ nữ cấp bậc, dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng cùng cấp cao nhất mấy mỹ nữ kia còn có chênh lệch, bất quá nàng vóc dáng rất cao, chí ít có một M75 trở lên. Đứng tại Hoa Tử bên cạnh, rõ ràng muốn so Hoa Tử cao một chút. Cô nương này vóc dáng đủ cao trọn, cũng đủ non. Loại cô nương này quá trẻ tuổi, cái gì cũng đều không hiểu. Mẫn nữ trêu chọc một chút tóc, nếu mày nói ra. Ha ha. Trần Giang Hà im lặng cười cười, hiện tại trên cơ bản có thể khẳng định, mẫn nữ hôm nay đi tìm hắn, mục đích chủ yếu căn bản không phải vì cứu Hàn Thắng, mà là vì cấu kết lại hắn. Chỉ bất quá mẫn nữ dùng loại thủ đoạn này rất cao cấp để Trần Giang Hà nhất thời đều không có kịp phản ứng. Con tưởng rằng nàng thật sự là loại kia có tình có nghĩa nữ nhân, chính mình nam nhân sẽ ra chuyện, nàng nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng phải đem nam nhân của mình vớt đi ra. Nhưng hiện tại xem ra, Hạng Thắng sự tình, chỉ là mẫn nữ muốn leo lên Trần Giang Hà giường lấy cớ mà thôi, nàng chỉ cần bỏ lên trên Trần Giang Hà giường, chí ít tại trong thời gian nhất định, vẫn là Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn lực nâng số một nữ tinh. Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn tài nguyên, y nguyên sẽ hướng nàng nghiêng, tốt nhất kịch bản, tốt nhất đùa giỡn đều là nàng đến chọn lựa. Mà Hạng Thắng, nàng nếu là thật có thể đem Hạng Thắng vớt ra ngoài, cũng nhất định sẽ cùng Hạng Thắng chia tay, bởi vì Hạng Thắng hiện tại đã không quyền không thế, chỉ sợ tiền cũng không có nhiều, nhưng nàng giúp Hạng Thắng làm lớn như vậy một sự kiện, Hạng Thắng khẳng định sẽ cho nàng một bút tiền chia tay. Dù sao bất kể nói thế nào, chỉ cần hôm nay mục đích của nàng đạt đến, vậy liền nhất định kiếm lời. Đây là một bút kiếm bộn không lỗ sinh ý. Về phần vừa rồi dưới lầu Vương Kim đạo diễn xuất diễn kia, mục đích cũng giống như vậy, đơn giản chính là muốn tranh Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn nữ số 1 mà thôi. Hai nữ nhân này đều muốn đem chính mình ưu thế lớn nhất phát huy ra. Bọn hắn ưu thế lớn nhất chính là mình thân thể. Hương Giang những nữ nhân này thật sự là có thủ đoạn. Lão bản, muốn hay không đem bọn hắn kêu lên đến để ngài gặp một lần? Tiêu Minh nhìn mẫn nữ một chút, thấp giọng hỏi. Hắn không quan trọng nữ nhân nào làm Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn nữ số 1, nhưng lão bản nhất định phải biết, hắn là một cái hiểu ánh mắt, cái gì đều có thể an bài người. Một cái phụ tá, cái gì cũng có thể làm đến phía trước đi, phụ tá này vị trí mới có thể ngồi ổn. Lần sau đi, hôm nay đã không thấy tăm hơi. Trần Giang Hà phẩy tay, đứng dậy xuống lầu. Tiêu Minh vội vàng đuổi theo, mẫn nữ cũng nghĩ đuổi theo, Trần Giang Hà lại cũng không quay đầu lại, lưu lại một câu. Trương tiểu thư không cần đi theo có chuyện gì, lần sau bàn lại. Trần Giang Hà đầu cũng không trở về, trực tiếp rời đi. Tiêu Minh nhìn nàng một cái, vội vàng đi theo xuống lầu. Thế nào, được hay không? Ảnh trong dạng, Khâu Trinh đã một lần nữa mặc quần áo tử tế, đem chính mình trắng non thân thể mềm mại giấu ở quần áo phía dưới, nàng đi đến Vương Kim bên người, lặng lẽ hỏi: "Đi, làm sao không được, bị lực của ngươi không có mấy nam nhân có thể ngăn cản, bất quá, chúng ta lão bản mới không phải loại kia nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường nam nhân, nàng cũng không được tay." Vương Kim nô nỗ truy, Khâu Trinh thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, liền thấy mẫn nữ sắc mặt không tốt, vội vàng đi qua, hiển nhiên nàng cũng không được tay. Mẫn nữ là Hạng Thắng bạn gái, trước đó cũng là bởi vì tầng quan hệ này, mẫn nữ trong công ty tài nguyên, nhưng so sánh Khâu Trinh tốt hơn nhiều. Cho dù là cùng một bộ đồ giỡn, mẫn nữ có thể diễn con chúa, Khâu Trinh cũng chỉ có thể diễn một cái tiểu chiêu, giả vị bị mẫn nữ thấp không ít, bất quá bây giờ Hạng gia xong đời, Hạng Cường cùng Hạng Thắng liên Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn đều ném đi, công ty đổi lao bản mới, đây chính là cơ hội tốt nhất. Khâu Trinh có thể hay không xoay người làm Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn 1 tỷ, liền nhìn lần này. Bất quá chuyện này, chúng ta hay là phải nắm chắc xử lý, mẫn nữ nhìn chằm chằm, phía sau mỹ nữ khí thế hùng hùng, chúng ta phải nghĩ biện pháp sớm một chút đem sự tình hoàn thành. Vương Kim nheo mắt lại nhìn xem một cái khác đoàn làm phim người trở về. Hoa Tử cùng Lương An Kỳ vừa nói vừa cười đi đến, phía sau còn đi theo Liệt Hỏa Chiến Xa đạo diễn. Hai người lướt nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Nơi có người liền có cạnh tranh à, bọn hắn những này đạo diễn, đập một bộ phim có thể cầm mấy triệu, có đôi khi còn có chia hoa hồng, cho ai đập bất quá chỉ là lao bản chuyện một câu nói. Lao bản một câu liền có thể giá trị hơn mấy trăm vạn, dựa vào cái gì không tranh. Lao bản, ngài đi thong thả. Tiêu Minh cúi đầu không lưng đem Trần Giang Hà đưa lên xe. Đưa mắt nhìn Trần Giang Hà đội xe rời đi, hắn dưới lầu đứng hồi lâu, mãi cho đến đội xe biến mất tại cuối đường, mới quay người lên lầu. Ngươi cảm thấy lão bản mới thế nào? Tiêu Minh đột nhiên hỏi. Không phải loại kia gặp nữ nhân liền không rời nổi bước chân sơ ca, không có dễ cầm như vậy bên dưới. Mẫn nữ sắc mặt hơi khó coi nói. Nàng dù sao cũng là Hương Giang đại minh tinh, rất đỏ vốn cho là nàng vừa xuất mã, rất dễ dàng liền có thể đem Trần Giang Hà cầm xuống, không nghĩ tới Trần Giang Hà căn bản không có quá xem nàng như chuyện. Cái gì minh tinh không minh tinh tại Trần Giang Hà trước mặt không dễ dùng lắm. Mà lại, nàng cũng có thể nhìn ra được, Trần Giang Hà đối với Khâu Trinh giống như càng cảm thấy hứng thú một chút. Đó là dĩ nhiên, còn trẻ như vậy, lại có thể đấu đổ hẳn ra. Khẳng định không phải nhân vật đơn giản, phía sau thế nào, liền nhìn chính các ngươi. Tiêu Minh nhìn nàng một cái, đi vào lầu nhỏ. Lão bản ưa thích nữ nhân nào không trọng yếu là lão bản ưa thích nữ nhân hắn có thể cung cấp là được rồi. Chương 1038, thương nghị đối sách công thủ chuẩn bị. Chương 1038, thương nghị đối sách công thủ chuẩn bị. Những này Hương Giang trong vòng giải trí người thật không đơn giản. Trần Giang Hà ngồi ở trong xe, hút một hơi thuốc, nhịn không được cảm khái. Hương Giang trong vòng giải trí những người này không đơn giản, Hương Giang trong vòng giải trí những nữ nhân này càng không đơn giản, hôm nay hắn xem như thấy được. Nếu như không phải mẫn nữ quá nóng lòng, hắn thật đúng là coi là mẫn nữ là cái có tình có nghĩa nữ nhân. Lão bản, bây giờ đi đâu? À, mình ngược lại là không nhìn ra cái gì. Hắn ngược lại là cảm thấy, Hương Giang trong vòng giải trí những người này, từng cái chơi hoa thật. Quay phim nhiều người nhìn như vậy, ngực dán hai cái ngực dán người liền đi ra. Chật chật, những nữ nhân này là thật thông suốt được ra ngoài. Về trước quyền quán, ta làm điểm ăn bài. Hôm nay Hương Giang trong vòng giải trí những người này cho hắn cảnh tỉnh, những người này vì đạt tới mục đích, không chỗ không cực kỳ dùng, nên ra bên kia, hắn cũng phải coi chừng phòng bị. Những người này một khi động thủ, nhất định là lôi đỉnh một kích, hắn không có khả năng phất lờ. Là, lão bản. À, mình gật gật đầu, đối với trong bộ đàm nói một tiếng, sau đó đội xe trực tiếp trở về tiêm xa chớ, bây giờ cách giữa trưa còn có một đoạn thời gian, muộn một chút lại đi thẩm ra cũng không muộn. Rất nhanh, đội xe liền đến tiêm xa chớ quyền quán. Lúc này, Hướng Phi đi cho Lưu Kiệt Huy đưa xong đồ vật, cũng đã trở về. Triển khai cuộc họp. Vừa về tới quyền quán, Trần Giang Hà liền vẻ mặt nghiêm túc phân phó một tiếng. À, mình bọn hắn thần sắc nghiêm lại, từng cái thành viên hạch tâm đều đi theo Trần Giang Hà tiến vào phòng làm việc. Hoa, hoa. Trong phòng làm việc cửa chớp trực tiếp bị để xuống, người bên ngoài cũng không nhìn thấy người ở bên trong đang làm cái gì. Trần Giang Hà đem trong phòng làm việc bảng đen đẩy tới, viết mấy cái danh tự, lại đem Hoàng Chí Thành cho tư liệu lấy ra, rút ra tấm hình, tại trên bảng đen viết xuống danh tự, dán lên tấm hình. Đây là Nghe ra một chút thành viên hạch tâm, tư liệu các ngươi nhìn một chút, trước nhìn lại nói tiếp. Trần Giang Hà đem tư liệu lấy ra, cái thứ nhất đưa cho Lưu Viễn Sơn. Bảng đen bên trên, phía trên nhất danh tự viết là Nghe Khôn. Nghe Khôn phía dưới theo thứ tự là Hàn Sâm, Quốc Hoa, Cam Điệu, Hắc Quỷ chữ Nhật Trừng, những người này hợp thành một cái kim tự tháp, đỉnh kim tự tháp nhân vật chính là Nghe Khôn. Phía dưới cái này năm cái, chính là danh xưng Hương Giang tổ năm người, Nghe Khôn thủ hạ ngũ đại đầu mục. Lưu Viễn Sơn xem hết tư liệu, lại đem tư liệu đưa cho Hướng Phi, sau đó lại giao cho những người khác, trong văn phòng 7-8 người, tất cả đều đem tư liệu đơn giản nhìn một lần. Nghe ra hiện tại là coi trọng chúng ta Tứ Hải tập đoàn cùng Trường Long địa sản có hợp tác, Trường Long địa sản đã hoàn thành trả giá làm việc, lấy được một bộ phận chữ số cảng bộ môn kiến trúc công trình, mà kiến trúc công nhân, nguyên vật liệu cung ứng phương diện, Trường Long địa sản sẽ giao cho chúng ta, đến lúc đó, Thương Giang cùng Bằng Thành bên kia sẽ có một đầu thông đạo màu xanh, đầu thông đạo này liền nắm giữ tại Tứ Hải tập đoàn trong tay. Nghe ra muốn thông qua đường dây này vận hàng, ta không đồng ý, Nghe ra chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là chuẩn bị sớm. Nghe ra viện so hạng gia thực lực mạnh, khó đối phó. Nghe Khôn cùng Khôn Sa quan hệ phi thường tốt, thậm chí có thể điều động Khôn Sa bộ đội. Bất quá, tin tức tốt là nơi này là Hưng Giang, không phải Kim Tam Giác. Khôn Sa nhiều lắm là chỉ có thể phái chút ít người tới. Nghe Khôn nếu như không muốn từ bỏ đường dây này, vậy liền nhất định sẽ đối với Tứ Hải tập đoàn độc thủ. Chúng ta phải sớm làm chuẩn bị. Mọi người có ý kiến gì không? Trần Giang Hà đơn giản đem tình huống nói một lần, ánh mắt liếc nhìn. Nếu như là vừa tới Hương Giang thời điểm, Trần Giang Hà tuyệt đối không nguyện ý trêu chọc Nghe Gia địch nhân như vậy. Bằng Thành cùng Hương Giang mặc dù gần, nhưng đến cùng lui tới không có như vậy thuận tiện, nhân thủ, quan hệ, các phương diện cũng không tốt xử lý. Nhưng bây giờ, thế cục lại không giống với lúc trước. Nghe Khôn muốn đối phó hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Hắn cũng không phải Nghe Khôn muốn bóp liền có thể bóp chết quả hờ mềm. Bất quá, Nghe Gia buôn lậu bột mì xuống ống đạt được, dạng này dân liều mạng gia tộc chuyện gì cũng dám làm, cái gì đều làm được, cũng có năng lực làm rất nhiều chuyện, cho nên nhất định không có khả năng thất lở. Lão bản, ngươi là muốn trước công phòng thủ hậu phương, hay là trước phòng sau công? Lưu Viễn Sơn nhìn xem trên bảng đen những danh tự kia, đột nhiên hỏi. Nói thế nào? Trần Giang Hà nhìn về phía Lưu Viễn Sơn. Trước công phòng thủ hậu phương chính là tiên hạ thủ vi cường, hiện tại song phương còn chưa mở chiến, đối phương lòng cảnh giới chưa chắc có cao bao nhiêu, chúng ta trực tiếp độc thủ, xử lý Nghe Khôn, hẳn là có nhất định xác suất thành công. Lưu Viễn Sơn giải thích nói Nghe Khôn là Nghe Gia đầu mục, hắn vừa chết, phía sau bất kể là ai thừa bị, đều chưa hẳn có thể chấn được phía dưới 5 người này, đến lúc đó Nghe Gia lâm vào nội loạn, chúng ta bất kể thế nào làm đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Trước phòng sau công chính là chờ lấy Nghe Gia động thủ trước, đến lúc đó chúng ta lại phản kích, chuyện đương nhiên, những người khác đã không còn gì để nói chúng ta chủ động công kích, những người khác có thể sẽ có chút ý nghĩ. Nghe Gia dù sao cũng là Hương Giang một phương bá chủ, có thể làm cho Hương Giang đích tam đại xã đoàn, đều cùng nó nước giếng không phạm nước sông, thực lực tự nhiên không cần phải nói. Không cần thiết, Đỗ Liên Thuận bọn hắn chỉ sợ cũng không nguyện ý tùy tiện cùng Nghe Gia khai chiến. Nghe Gia nếu là động thủ trước, Trần Giang Hà bị ép đánh trả, vậy liền chuyện đương nhiên, không có gì đáng nói. Cả hai có lợi có hại, liền nhìn làm sao tuyển. Nghe cuộc sống gia đình ý làm lớn như vậy, những người này muốn động Nghe Khôn chỉ sợ không ít, chúng ta bây giờ tình báo gì đều không có, trực tiếp động Nghe Khôn, độ khó quá lớn. Trần Giang Hà suy tính một hồi, khẽ lắc đầu. Hiện tại động thủ làm việc, không tồn tại nhân thủ không đủ vấn đề, chỉ cần Trần Giang Hà muốn làm sự tình, nhân thủ là nhất định đủ nhân thủ, xuống ống đạt được, đều đủ. Nhưng vấn đề là, không có tình báo duy trì. Bọn hắn hiện tại ngay cả Nghe Khôn ở đâu, bên người có bao nhiêu người, Nghe Khôn bình thường ưa thích đi đâu, xuất hành bên người có bao nhiêu người bảo hộ đều không rõ ràng. Tùy tiện động thủ, phần thắng có thể lớn bao nhiêu? Nếu như đem Nghe Khôn xem như một cái bình thường câu lạc bộ đại lao tới đối phó, vậy liền quá coi thường Nghe Khôn. Nghe Khôn nếu là dễ giết như vậy, hắn đã sống chết. Muốn giết Nghe Khôn, biện pháp tốt nhất nhưng thật ra là tìm nội ứng, thu mua mấy cái nội ứng hỗ trợ, nhưng một lát muốn làm như vậy, căn bản không có chỗ xuống tay. Lão bản, ta cũng cảm thấy trực tiếp động thủ độ khó quá lớn, chúng ta bây giờ ngay cả Nghe Khôn bên người có mấy người cũng không biết, tùy tiện động thủ rất khó thành công không nói, còn dễ dàng tổn binh hào tướng. A Mẫn cũng nói, muốn động thủ, trước tiên cần phải thu thập tình báo. Cao Cương cùng Hạ Cường cũng nhẹ gật đầu. Lưu Viễn Sơn cũng đã nói, động thủ trước có nhất định xác suất thành công, có nhất định xác suất thành công, chính là xác suất thành công cũng không cao. Muốn giải quyết Nghe Gia đối thủ như vậy, mọi người hay là có khuynh hướng tính trước làm sao. Lưu Viễn Sơn gật gật đầu, cũng không nói thêm lời, hắn ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, làm sao tuyển là lão bản sự tình. Bọn hắn cung cấp đề nghị, lão bản làm quyết định. Chiến đấu phương diện sự tình, Lưu Viễn Sơn rất quyền uy, Hướng Phi bọn hắn cũng không có gì muốn bổ sung. Bởi vì Nghe Gia đối thủ này không phải đầu đường của quận, nếu là đặt ở Kim Tăng Giác, Nghe Gia gia tộc dạng này chính là quân phiệt gia tộc. Cho dù là tại Hương Giang, Nghe Gia thủ hạ dân liều mạng, tay súng cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Trần Giang Hà khẽ gật đầu, chỉ mắt nhìn chằm chằm bảng đen bên trên tấm hình cùng danh tự, vật lửa ở trong tay của hắn không ngừng chuyển động, hắn trầm tư thật lâu, mở miệng lần nữa. Nghe Gia nhược điểm là Nghe Khôn, điểm này chúng ta rõ ràng, Nghe Khôn chính mình cũng rõ ràng, mấu chốt là thiếu khuyết tình báo, tùy tiện động thủ sát thực không thích hợp. Trần Giang Hà trầm giọng nói ra chúng ta biết Nghe Gia nhược điểm, Nghe Gia cũng nhất định biết nhược điểm của chúng ta, Tứ Hải tập đoàn nhược điểm chính là ta, làm xong ta Tứ Hải tập đoàn tại Hương Giang liền biến không chỗ nương tựa Nghe Gia, nếu như muốn động thủ, rất có thể sẽ nhằm vào ta. Tại Hương Giang, Tứ Hải tập đoàn cùng Trần Giang Hà thế lực trên thực tế là cô lập. Đỗ Liên Thuận bọn hắn không ảnh hưởng tới Tứ Hải tập đoàn, Tứ Hải tập đoàn cũng tương tự không ảnh hưởng tới Đỗ Liên Thuận bọn hắn, một khi Trần Giang Hà xảy ra chuyện, Tứ Hải tập đoàn cùng Đỗ Liên Thuận bọn hắn liên hệ liền bị cắt đứt. Đến lúc đó, Ngụy gia căn bản không cần xử lý Đỗ Liên Thuận bọn hắn, liền có thể khống chế Tứ Hải tập đoàn. Cho nên đối phó Trần Giang Hà, nhất định là một cá tính so sánh giá cả cao nhất điểm. Nếu như hắn là Ngụy Khôn, hắn khẳng định sẽ trước thử giải quyết Trần Giang Hà. Không giải quyết được Trần Giang Hà tình huống dưới, mới có thể cân nhắc dùng những biện pháp khác, tỉ như ám sát Trần Giang Hà thủ hạ đầu mục, suy yếu Trần Giang Hà thực lực. Ngụy gia thủ hạ không có nuôi nhiều như vậy cổ hoặc tử, hắn sẽ không theo Trần Giang Hà tiến hành đầu đường chém giết. Trái lại, Trần Giang Hà cũng rất khó lợi dụng cổ hoặc tử đi đối phó hắn, chẳng lẽ lại triệu tập 1-2 ngàn cổ hoặc tử đi Thiện Thủy Loan tiến đánh Ngụy Khôn biệt thự? Đến lúc đó sợ là nhân mã vừa tới Thiện Thủy Loan, Hương Giang cảnh sát bộ đội cơ động cùng phi hổ đội đều muốn xuất động. Nói đùa, Hương Giang nhiều như vậy phú hào ở tại Thiện Thủy Loan, làm sao có thể khiến cái này cổ hoặc tử đi Thiện Thủy Loan náo sự? Hương Giang bảo vệ chính là những phú hào này, lặng lẽ phái chọn người đi qua vẫn được, làm nhiều như vậy cổ hoặc tử đi qua căn bản không có khả năng. Lão bản, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Hướng Phi lông mày của bọn họ chăm chú nhíu lại. Lão bản nói rất đúng, hắn vừa ra sự tình, Hương Giang bên này thế lực liền biến thành một đoàn bùn cát. Chúng ta bây giờ không trước công sau thủ, cũng không trước thủ sau công, công thủ muốn cùng một chỗ làm. Trần Giang Hà làm theo mạch suy nghĩ, trầm giọng nói ra: "À Mịn, hay là trước đó cách làm, ngươi mang mấy cái người tín cận, đi nhìn chằm chằm Nghe Khôn, tận lực thăm dò rõ ràng Nghe Khôn mỗi ngày hành tung, còn có bên người bảo tiêu an bài." "Là, lão bản." À Mịn nhẹ gật đầu, làm những sự tình này, hắn đã xe nhẹ đường quen. "Chúng ta nhìn chằm chằm Nghe Khôn, nếu có cơ hội, liền trực tiếp động thủ, nếu như động Nghe Khôn không có cơ hội, liền động Hàn Sâm." Trần Giang Hà đột nhiên nói ra: "Hàn Sâm là Nghe Khôn tâm phúc, một mực là tại thay Nghe Khôn làm việc, nhưng động hắn lại không ảnh hưởng tới Nghe gia căn cơ, chúng ta giết hắn, nhìn bề ngoài không có gì tỷ lệ hiệu suất, nhưng có một chút, có thể cho Nghe Khôn nghi kỵ cam địa những người này, Nghe Khôn sẽ hoài nghi, sự tình là cam địa bọn hắn làm mục đích là diệt trừ hắn tay trái tay phải, đến lúc đó coi như không thể để cho trong bọn họ loạn, cũng sẽ để bọn hắn lẫn nhau nghi kỵ, đây đối với chúng ta có lợi. Chính chúng ta bên này, chính là làm tốt bị tập kích chuẩn bị." Chương 1039, hành động tiểu đội thẩm gia gia yến. Chương 1039, hành động tiểu đội thẩm gia gia yến tình báo sự tình, A Minh phụ trách, tay súng sự tình, Viễn Sơn phụ trách. Trần Giang Hà mục quang lãnh lệ từ trên mặt mọi người đảo qua. Mặt khác, Viễn Sơn tổ chức một chi đội hành động, về sau tại hoành đồ công trình đích thương đồng hán huấn luyện, đội hành động nhân thủ tốt nhất đều dùng lính giải ngũ, bắt đầu từ số không huấn luyện quá chậm. Lính giải ngũ có thể mau chóng hình thành sức chiến đấu. Chi đội ngũ này vũ khí, ta sẽ cho Trương Bằng gọi điện thoại, để hắn từ Bằng Thành làm, lấy tới đằng sau, Dũng Tử, ngươi sắp xếp người mang tới. Trần Giang Hà ánh mắt lại rơi vào Lưu Dũng trên thân. Lưu Dũng trước đó chịu một thương, bất quá bây giờ đã khỏi bệnh xuất viện. Làm ban thưởng, Trần Giang Hà đem Tô Long danh nghĩa một nhà quyền quán chuyển cho Lưu Dũng. Nhà kia quyền quán vật nghiệp cũng là Tô Long dựa theo Hương Giang hiện tại giá phòng, nhà kia quyền quán giá trị cũng không thấp. Lưu Dũng những người này là có thể từ Tứ Hải tập đoàn lấy hoa hồng nhưng cho hắn làm việc, lập được công, bị thương, Trần Giang Hà cho tới bây giờ đều là thưởng phạt phân minh. Muốn đem một chi đội ngũ mang tốt, thưởng phạt phân minh là nhất định. Đồng thời, Trần Giang Hà còn rất tận lực đem Hương Giang cùng Bằng Thành hai chi nhân mã cách ly tách ra, đây là dùng hai cái chân đi đường, bảo đảm một cái chân xảy ra vấn đề, một cái chân khác còn có thể chịu được. Hạng gia rơi đài, cũng là bởi vì hạng gia chỉ có Tân Nghĩa An đầu này chân có phản kích lực lượng, Tân Nghĩa An tồn tại bảo vệ hạng gia, bảo vệ Vạn An tập đoàn. Nhưng Tân Nghĩa An vừa xong đời, hạng gia hòa Vạn An tập đoàn liền thành thịt cá trên thất gỗ, không có sức phản kháng. Trần Giang Hà dự phòng chính là điểm này. "Biết lão bản." Lưu Viễn Sơn thần sắc trầm tĩnh khẽ gật đầu. "Là, lão bản." A Minh cùng Lưu Dung cũng gật gật đầu. "Bên cạnh ta phòng hộ, mau chóng tăng lên, lần này làm một chút cải biến, đem xe cải tạo một chút, cửa xe phía sau cho ta mối hàn bên trên ép tấm, thời khắc mấu chốt ta muốn để những xe này biến thành đáng tin công sự phòng ngự." Trần Giang Hà tiếp tục nói chuyện này, Hướng Phi phụ trách, mau chóng giải quyết. "Là, lão bản." Hướng Phi thần sắc trầm ổn gật đầu. Cửa xe phía sau mối hàn thép tấm, khẳng định không tiện trên dưới xe, cũng ảnh hưởng mỹ quan, nhưng thời kỳ phi thường dùng phi thường biện pháp, Trần Giang Hà cũng không phải không có chứng cầu ý kiến qua xe chống đạn. Nhưng bây giờ xe chống đạn đều là định chế không có hiện hàng không nói, giá cả cũng phi thường đắt đỏ. Một cỗ phòng ngự đẳng cấp phổ thông, chỉ có thể phòng ngự đạn súng ngắn cùng hạng nhẹ súng tiểu liên đạn xe chống đạn, giá cả cũng là 20 đến 300 đô la cất bước, phòng ngự đẳng cấp cao cỡ lớn kích cỡ đầy đủ bọc thép xe việt dã, giá cả thậm chí có thể đạt tới hơn 100 vạn đô la. Chuyển đổi trưởng thành dân tệ chính là 200-300 vạn cất bước đến hơn 1000 vạn. Toàn bộ Hương Giang cho tới bây giờ có thể tra được xe chống đạn chỉ có 6 chiếc, chợ đồ cũ bên trong căn bản không có. Hiện tại đặt hàng lời nói, 12 tháng đằng sau mới có thể cầm tới hàng, thời gian căn bản không kịp. Trần Giang Hà chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, trước tiên đem nguy cơ trước mắt ứng phó lại nói. "Ta bên này trước mắt chính là nhìn chằm chằm Nghe Khôn, làm tốt phòng ngự, có cơ hội liền động thủ, không có cơ hội liền kiên nhẫn chờ đợi." Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, trầm giọng nói ra: "Buổi tối hôm nay mở tiệc ăn mừng, đó là cái cơ hội, an toàn làm việc nhất định phải làm tốt, đừng cho Nghe gia người hạ thủ cơ hội. Mặt khác, nếu như ta bên này tìm không thấy cơ hội hạ thủ, Nghe gia rất có thể sẽ đối với Đỗ Liên Thuận bọn hắn xuất thủ, bọn hắn bên kia cũng phải làm chuẩn bị cẩn thận." Buổi tối hôm nay, Trần Giang Hà làm tiệc ăn mừng, nhân mã của hắn đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, Nghe Khôn chưa chắc có lá gan kia, chưa chắc có năng lực kia gây sự. Nhưng hắn một khi gây sự, nhất định chính là kinh thiên động địa, làm phi thường lớn, không thể không phòng bị. Trần Giang Hà bên này an bài xong, Lưu Viễn Sơn, Hướng Phi bọn hắn lập tức bắt đầu bận rộn an bài chuẩn bị. Hàn Sâm hôm qua mới tới, nghe Khôn bên kia coi như muốn động thủ, khẳng định cũng cần một chút thời gian. Nhưng bất kể như thế nào, công tác chuẩn bị khẳng định là càng sớm chuẩn bị kỹ càng càng tốt. Trần Giang Hà sau đó lại cho Trương Bằng gọi một cú điện thoại, để hắn mau chóng chuẩn bị một nhóm súng ống đạn được. Thương Giang bên này, chủ yếu buôn bán súng ống cũng là Nghê Gia đang làm. Trần Giang Hà muốn mua thương, Nghê Gia rất có thể sẽ biết, đến lúc đó mượn Trần Giang Hà mua thương, thiết chí một cái bẫy, liền được không bù mất. Về phần Đinh Giao bên kia, trước đó là có cùng chung mục tiêu, cho nên Đinh Giao mượn thương cho hắn. Hiện tại thôi, Đinh Giao chưa chắc sẽ giúp hắn, nàng dám giúp Trần Giang Hà, để Nghê Gia tra được, Nghê Gia khẳng định cũng sẽ không bỏ qua Đinh Giao. Nếu như đổi là Trần Giang Hà, vô duyên vô cớ, Trần Giang Hà cũng chưa chắc lại bước lên lớn như vậy phong hiểm giúp Đinh Giao. Có địch nhân chung thời điểm là một chuyện, không có địch nhân chung thời điểm đó chính là một chuyện khác. Những sự tình này còn phải trông cậy vào chính mình. Bên này Trần Giang Hà đều an bài thỏa đáng, liền nhận được Thẩm Diệu Du điện thoại, trên lệch thời gian không nhiều lắm, Thẩm Diệu Du để hắn hiện tại liền đi qua. Quên mua lễ vật. Trần Giang Hà để điện thoại xuống, vuốt vuốt mi tâm. Cái này vừa giữa chưa sự tình thật nhiều, Trần Giang Hà thật đúng là không nhớ ra được mua lễ vật, hiện tại muốn đi trong nhà người ta làm khách ngược lại là nghĩ tới. "Lão bản, Thẩm tiểu thư đưa tới đồ vật, để cho người dẫn đi." Lúc này, Cao Cương cầm một hộp đồ vật, đi vào Trần Giang Hà phòng làm việc. Món đồ kia là một hộp cấp cao cổ bà thuyết gia. Thẩm Diệu Du thật đúng là hiểu rõ hắn, biết hắn khẳng định nghĩ không ra mua lễ vật đã sớm chuẩn bị tốt. "Đi thôi." Trần Giang Hà đứng dậy cầm lên áo khoác. Lần thứ nhất tới cửa, lễ vật quá nhẹ không thích hợp, lễ vật quá nặng đi cũng không thích hợp, cũng không phải tới cửa đi cầu hôn, hộp này cấp cao cổ bà tuyết gia phù hợp. "Xuất phát, đi bán sơn khu." Lưu Viễn Sơn cầm bộ đàm phân phó một tiếng, đội xe trực tiếp tiến về bán sơn khu. Hiện tại xe còn không có cải tiến, trong xe đều để đó trước đó đặc chế vali xách tay, loại này vali xách tay chế tác lên rất thuận tiện, dùng một nhóm liền đổi một nhóm. Vali xách tay đặt ở cửa xe hai bên, một khi gặp được tập kích, tùy thời có thể lấy ra sử dụng. Bên này, đội xe trực tiếp xuất phát, Thẩm Diệu Du nhà tại bán sơn khu. Bán sơn khu là bao dung Thái Bình Sơn đến Trung Hoàn một vùng khu vực, nơi đó vị trí địa lý ưu việt, hoàn cảnh vô cùng tốt, phụ cận chính là Hương Giang động thực vật công viên. Tại Thái Bình Sơn bên trên, còn có thể quan sát Duy Đa Lợi Á cảng, mà nơi đó vị trí, trong khoảng cách vòng hạch tâm khu buôn bán cũng bèn bèn chỉ có chừng 10 phút đồng hồ đường xe. Mặc kệ là hoàn cảnh hay là vị trí, đều là Hương Giang khu vực tốt nhất một trong, ở chỗ này người không phú thì quý. Hương Giang có hai cái truyền thống biệt thự khu, một cái là Thiện Thủy Loan, một cái là Đỉnh Núi Lạo, bất quá về sau theo Hương Giang kẻ có tiền càng ngày càng nhiều, lại xuất hiện một chút mặt khác biệt thự khu. Tỷ như Ban Sơ Khu, Cửu Long Đường, Thạch Thúc Đạo, Xuân Khảm Sừng chờ chút. Xuân Khảm Sừng ở Minh Tinh nhiều, Đỉnh Núi Đạo ở Lão Tiền nhiều, Thiện Thủy Loan, Ban Sơ Khu, Cửu Long Đường, Thạch Thúc Đạo ở mới nhiều tiền. Trong đó Thạch Thúc Đạo là một chút Hương Giang uy tín lâu năm gia tộc đời thứ hai, đời thứ ba chỗ ở những địa phương này chỉ ăn đều phi thường tốt. Những câu lạc bộ kia đại lao lại thế nào phá dầu, cũng phá không đến nơi này đi. Không lâu, Trần Giang Hà đoàn xe của bọn hắn liền thông qua biển đường hầm, đến Trung Hoàn, lại từ đó vòng tiến về Ban Sơ Khu, qua Trung Hoàn, hoàn cảnh liền bắt đầu biến tĩnh gì. Con đường hai bên đều là xanh biếc cây cối. Thông hướng con đường trên núi cửa vào bên kia, thậm chí còn có một cái bảo an đỉnh, hai tên bảo an ở nơi đó phiên trực đăng ký, chỉ có đạt được ở tại trên núi khách nhân cho phép, bảo an mới có thể cho đi. Qua bảo an đỉnh không lâu, liền có thể nhìn thấy từng tòa biệt thự, dấu ở xanh biếc cây cối ở giữa, còn có bảo an đang khắp nơi tuần tra. Lên núi đằng sau, liền ngay cả không khí đều biến tươi mát rất nhiều. Trần Giang Hà xe của bọn hắn một đường đi vào, rất nhanh liền nhìn thấy chờ ở trước mặt Thẩm Diệu Du. Bên này, Thẩm Diệu Du phất phất tay, cho Trần Giang Hà bọn hắn chỉ vị trí. Biệt thự này, ngoài cửa có một cái cỡ nhỏ bãi đỗ xe, trong biệt thự cũng có một cái bãi đỗ xe, hai cái bãi đỗ xe cộng lại dừng lại một hai chục chiếc xe không có bất cứ vấn đề gì. Cửa biệt thự là một cánh khí phái chạy bằng điện cửa sắt lớn, màu đen cửa sắt lớn chậm rãi lướt ngang, mở ra, lộ ra bên trong vườn hoa dương phòng. Biệt thự này, nhìn thậm chí so hạng viên biệt thự càng thêm khí phái một chút. Trong hoa viên sắc màu rực rỡ, sửa sang phong cách cũng không phải là thiên hướng về xa xỉ xa hoa phương hướng, mà là cấp cao đẹp đẽ phong cách. Như thế một tòa biệt thự, dựa theo hiện tại giá đất giá phòng, bán ra giá cả cũng đã hơn 100 triệu. Một tòa biệt thự liên bù đắp được vừa mới thành lập thời điểm tứ hải tập đoàn, thương giang tiền cùng đất liền tiền, thật đúng là không giống mới. Trần Giang Hà cảm giác thương giang tiền sức mua cũng không tính rất cao, nơi này tiền có một loại không quá đáng tiền cảm giác. Giang Hà, không để ý ta gọi như vậy ngươi đi. Trong biệt thự có người hầu cùng bảo tiêu, cửa biệt thự còn đứng lấy một nhà ba người, một cái nhìn 40-50 tuổi, mang theo mắt kính gọng vàng, trắng tinh, xem xét chính là phú thương nam nhân. Nam nhân này đứng bên người một cái ước chừng so với hắn nhỏ gần 20 tuổi nữ nhân hai tay đặt ở một tiểu nam hải trên bờ bay. Nữ nhân này dáng dấp đoan trang tú lệ, phi thường xinh đẹp. Tuổi chừng chỉ so với Thẩm Diệu Du lớn 3-4 tuổi. Cái này hiển nhiên chính là Thẩm Diệu Du mẹ kế. Nam nhân nhìn thấy Trần Giang Hà tới, liền nở nụ cười chủ động tới đón, hướng Trần Giang Hà đưa tay. "Thẩm thúc, ngài quá khách khí, gọi ta tiểu Trần là được." Trần Giang Hà đưa tay, cùng nam nhân một nắm. "Tiểu Trần quá xa lạ, ta gọi ngươi Giang Hà đi. Giang Hà, đến, ta giới thiệu cho ngươi, đây là ta phu nhân, Phó Thi Văn, đây là con của ta." Thẩm phụ cười ha hả hướng Trần Giang Hà giới thiệu. "Phó gì?" Trần Giang Hà hướng Phó Thi Văn gật gật đầu. Mặc dù Phó Thi Văn tuổi tác so Trần Giang Hà không lớn hơn mấy tuổi, nhưng bối phận còn tại đó, kêu một tiếng Phó Di cũng rất bình thường. Gọi Phó Di quá trông có vẻ già, ta cũng lớn hơn ngươi không được mấy tuổi, gọi ta Văn Tả đi. Phó Thi Văn thoải mái cười một tiếng, mở miệng nói ra. Văn Tả. Trần Giang Hà biết nghe lời phải, trực tiếp kêu một tiếng. Cha, đi vào nói đi, để khách nhân vẫn đứng tại cửa ra vào không thích hợp. Lúc này, Thẩm Diệu Du đi tới nói ra. Cái kia ăn cơm trước đi, lúc ăn cơm trò chuyện tiếp. Thẩm phụ nở nụ cười, làm một cái thủ hiệu mời nói ra. Trần Giang Hà đi theo đi vào. Chương 1040, Vạn An tập đoàn cây men quần đảo. Chương 1040, Vạn An tập đoàn cây men quần đảo. Thẩm Diệu Du phụ thân gọi Thẩm Quang Chính, hắn tại Hương Giang đỉnh tiêm phú hào bên trong không có chỗ xếp hạng, nhưng tài sản trên trăm ức, cho dù là tại Hương Giang cũng thuộc về là đại phú hào một trong. Thẩm gia biệt thự phi thường lớn, có chuyên môn phòng yến hội, vẹn vẹn chỉ là người hầu liền có 10 cái, đại đa số đều là phỉ rong. Trong biệt thự còn có chuyên nghiệp bảo tiêu cũng không quá nhiều, 10 cái dáng vẻ. Trước đó Lý Thủ Phú Nhi tử không có bị bắt cóc thời điểm, bảo tiêu càng ít, chỉ có 7-8 cái. Từ khi Lý Thủ Phú Nhi tử bị bắt cóc đằng sau, Hương Giang bọn phú hào này, cả đám đều phi thường ăn ý tăng lên bảo tiêu số lượng. Thẩm gia bảo tiêu cũng gia tăng đến 10 cái. Giang Hà, ngươi uống rượu sao? Phó Thi Văn tự mình chào hỏi Trần Giang Hà ngồi xuống, để người hầu mang lên một bình rượu tây. Không quá uống, buổi tối hôm nay còn có việc. Trần Giang Hà không có ý định uống rượu, buổi tối hôm nay làm tiệc ăn mừng, khó tránh khỏi muốn uống một chút, giữa trưa uống, ban đêm lại uống, dễ dàng hỏng việc. Ban đêm có việc, vậy liền không uống, ăn nhiều thức ăn một chút. Thẩm Quang Chính nở nụ cười, không muốn cầu Trần Giang Hà nhất định phải uống. Hắn đối với Trần Giang Hà thái độ hiển nhiên phi thường dễ dàng tha thứ. Mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, cũng thực là giống như là gia yến, từng cái ăn vô cùng náo nhiệt. Trần Giang Hà vốn cho là Thẩm Quang Chính tìm hắn đến, là có cái gì chính sự cần. Coi như không phải chính sự, khả năng cũng là hắn cùng Thẩm Diệu Du ở giữa sự tình. Nhưng Thẩm Quang Chính lúc ăn cơm, không có cái gì sách, chính là hàn huyên một chút việc nhà, một bữa cơm ăn một giờ, An Thẩm Diệu Du cũng có chút không hiểu đấu. Nàng nguyên bản cũng cho là nàng cha tìm Trần Giang Hà là muốn nói chuyện, không nghĩ tới tại trên bàn cơm ba nàng không nói gì, mãi cho đến ăn cơm xong, mọi người đi tới phòng khách. Thẩm Quang Chính mới bắt đầu lộ ra đàm luận dáng vẻ. "Giang Hà, lên trên lầu thư phòng của ta, chúng ta trò chuyện chút." Thẩm Quang Chính bỗng nhiên nói ra. "Tốt." Trần Giang Hà gật gật đầu, đi theo Thẩm Quang Chính chuẩn bị lên lầu. Thẩm Diệu Du cũng rất tự nhiên đứng lên, chuẩn bị cùng theo một lúc lên lầu. "Eo, ngươi không cần lên lâu, ta cùng Giang Hà đơn độc tâm sự." Thẩm Quang Chính khoát tay háo nói ra. "Cha, ngươi muốn cùng Giang Hà trò chuyện cái gì?" Thẩm Diệu Du liễu mi hơi nhíu, cảm giác có chút không hiểu đấu, muốn trò chuyện thứ gì là không thể để nàng biết đến. "Eo, nam nhân có nam nhân chủ đề thôi, ba ba của ngươi cũng sẽ không thế nào, không cần lo lắng." Phó Thi Văn trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu nói ra. Thẩm Diệu Du thản nhiên nhìn nàng một chút, thần sắc lãnh đạm. Rất hiển nhiên, Thẩm Diệu Du cùng mình vị này mẹ kế quan hệ trong đó, chỉ sợ không có như vậy hài hòa. Bất quá, Thẩm Diệu Du cũng không có lại tiếp tục ngăn cản, nhìn xem Trần Giang Hà đi theo Thẩm Quang Chính cùng lên lầu, tiến vào Thẩm Quang Chính thư phòng. "Giang Hà, uống gì?" Tiến vào thư phòng, Thẩm Quang Chính ra hiệu Trần Giang Hà ngồi xuống. "Cha, tạ ơn." Trần Giang Hà ánh mắt liếc nhìn, thư phòng này không lớn không nhỏ, vị trí gần cửa sổ bày biện một tủ sách, bàn đọc sách hai bên là giá sách, trên giá sách bày đầy thư tịch. Có rất nhiều đều là liên quan tới kinh tế học thư tịch, mà lại thư tịch rõ ràng có thường xuyên lật qua lật lại vết tích. Thẩm Quang Chính thư phòng cũng không phải là bài trí. "Ta nghĩ đến đám các ngươi người trẻ tuổi thích uống cà phê, nếm thử nhìn cái này, ta nắm đất liền bằng hữu mang tới Long Tỉnh." Thẩm Quang Chính bưng một ly trà, đặt ở Trần Giang Hà trước mặt trên bàn trà. "Tạ ơn thẩm thúc." Trần Giang Hà khách cả giận tạ ơn, chờ lấy Thẩm Quang Chính chính đề. Quả nhiên, Thẩm Quang Chính cũng không có nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề. "Giang Hà, ngươi cùng Diệu Du là bằng hữu, ta cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi nói thật với ta, Vạn An tập đoàn ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể nắm bắt tới tay?" Thẩm Quang Chính đống nhiên chăm chú nhìn Trần Giang Hà hỏi. Trần Giang Hà nâng chung trà lên tay có chút dừng lại. "Cũng là bởi vì Vạn An tập đoàn. Vạn An tập đoàn cái này vài tỷ thể lượng, cũng là đúng là cùng Thẩm Quang Chính sản nghiệp một cái cấp bậc, có lẽ trước đó Thẩm gia cùng Hạng gia thông gia, nguyên nhân cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Thẩm Quang Chính quan tâm như vậy Vạn An tập đoàn, chẳng lẽ lại hắn cùng Vạn An tập đoàn cũng có rất lớn trên phương diện làm ăn vắng lai?" Những ý niệm này tại Trần Giang Hà trong lòng thoáng qua tức thì. "Thẩm thúc, ngươi hỏi cái này để làm gì?" Trần Giang Hà thổi thổi nước trà, không có trực tiếp trả lời. "Nói thật cho ngươi biết đi, ta cùng Vạn An tập đoàn có sinh ý bên trên vắng lai, rất lớn sinh ý, hiện tại Hạng gia xảy ra chuyện, Vạn An tập đoàn lòng người bàng hoàng, thuộc về không rõ, hiện tại đã xuất hiện có người muốn cuốn tiền chạy trốn tình huống, một mực là ta đang ngó chừng, cho nên còn không có ra đại sự." Thẩm Quang Chính một mực nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, gặp Trần Giang Hà không có mở miệng trả lời ý tứ, chỉ có thể trước khi nói ra Vạn An tập đoàn thuộc về nhất định phải nhanh xác định, như vậy mọi người mới có thể an tâm. "Ta muốn biết, Vạn An tập đoàn xếp vào đấy lúc nào có thể xác định, Hạng Thắng bây giờ tại địa phương nào?" "Rất lớn sinh ý." "Thẩm thúc, ngươi là Diệu Du phụ thân, vậy ta cũng không gạt ngươi, Hạng Thắng bây giờ đang ở Hưng Giang, Vạn An tập đoàn sự tình, gần nhất một hai cái tuần lễ liền có thể xác định được, đến lúc đó Vạn An tập đoàn ta làm chủ." Trần Giang Hà nhẹ nhàng nhấp một cái trà, chậm rãi nói ra. Thẩm Quang Chính con mắt híp híp. "Ngươi cũng đã biết Vạn An tập đoàn người sau lưng là ai?" Thẩm Quang Chính vẫn có chút không quá tin tưởng. "Ba cái người anh, một cái Hoa Thương tập đoàn tư bản lũ đoạn." Trần Giang Hà thản nhiên nói. Thẩm Quang Chính trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một vòng giận mình, hắn không nghĩ tới Trần Giang Hà lại đem những này làm rõ ràng như vậy, cái này đất liền tới người trẻ tuổi thật sự là không đơn giản. Xem ra Vạn An tập đoàn thật là có thể sẽ rơi vào Trần Giang Hà trong tay. Thẩm Quang Chính nguyên bản cho là Trần Giang Hà tại Hương Giang không có căn cơ gì, phá tan Hạng gia cùng Tân Nghĩa An, cũng bất quá chẳng qua là vì người khác làm áo cưới mà thôi. Thật không nghĩ đến, người trẻ tuổi này như thế có năng lực. Trần Giang Hà phía sau, hẳn là có người ủng hộ, nếu không, bây giờ còn không có đến cửu thất, đừng nói là cái kia ba cái người anh, liền xem như cái kia Hoa Thương tập đoàn tư bản lũ đoạn, Trần Giang Hà đều không nhất định chơi được. Thương Giang những này phú thương tin tức linh thông, nghe nói Trần Giang Hà cùng Lưu Kiệt Huy quan hệ không ít, Lưu Kiệt Huy bây giờ đã là Hương Giang cảnh đội ngôi sao của ngày mai, các loại sang năm đằng sau, rất có triển vọng. Lưu Kiệt Huy phía sau, cũng là có cường lực nhân vật ủng hộ. Nhìn, Trần Giang Hà đã cùng Lưu Kiệt Huy đã đạt thành hợp tác. Nếu có Lưu Kiệt Huy duy trì, Trần Giang Hà cầm xuống Vạn An tập đoàn sát suất sát thực phi thường lớn. Không sai, đúng là ba cái người anh cùng một cái Hoa Thương tập đoàn tư bản lũng đoạn, người anh lập tức liền muốn đi, hiện tại rất nhiều tài sản đều đang thay đổi hiện xử lý, mà lại giá cả tương đối rẻ tiền, bọn hắn không dám đợi đến sang năm, bằng không mà nói, một khi Phương Bắc nói một câu, bọn hắn những tài sản này cũng chỉ có thể còn tại đó, không người dám thu mua, hiện tại chính là xuất thủ cuối cùng thời cơ. Thẩm Quang Chính gật gật đầu, cái kia ba cái người anh rất tốt bãi bình, đưa tiền bọn hắn liền sẽ bán ra cổ phần, mà lại cũng không cần lấy giá thị trường đưa tiền. Về phần cái kia Hoa Thương tập đoàn tư bản lũng đoạn, Lưu Kiệt Huy người sau lưng lại càng dễ đối phó. Thị trường của tư bản, nếu như không có quyền lực đúng tay, đó chính là cá lớn nuốt cá bé. Hạng Viêm chết, Hạng Thắng bị từ Tokyo mang theo trở về, Hạng Cương bị cảnh sát bắt, Vạn An tập đoàn người sau lưng cũng bị bãi bình, hiện tại trên cơ bản là đại cục đã định. Những chuyện này, ta mặc kệ, có người lại bãi bình, Thẩm Thuốc, ngươi tới tìm ta, không phải là vì nói những vật này đi. Trần Giang Hà nhàn nhạt hỏi. Ta tìm ngươi, dĩ nhiên không phải vì nói những vật này. Thẩm Quang Chính suy nghĩ một chút, sửa sang lại một chút lý do thoái thác, chậm rãi nói ra, Giang Hà, ngươi cũng đã biết, ta cùng Hạng Viêm trước đó cùng một chỗ tại Khai Mạn quần đảo đăng ký một công ty. Khai Mạn quần đảo. Trần Giang Hà nhíu nhíu mày, nơi này có chút vượt qua Trần Giang Hà chi thức mặt. Trước đó tại ngục giam thời điểm, hắn giống như nghe người ta đề cập qua nơi này, nhưng nói không nhiều, lúc đó Trần Giang Hà cũng không có để ý, hiện tại Thẩm Quang Chính đột nhiên nhắc lên cái này Khai Mạn quần đảo, thật đúng là chạm đến Trần Giang Hà chi thức điểm mù. Hắn cũng không phải biết tất cả mọi chuyện. Khai Mạn quần đảo là anh thuộc hải ngoại thuộc địa, toàn cầu xí nghiệp tránh thuế thiên đường, rất nhiều công ty đều là tại Khai Mạn quần đảo đăng ký, nơi đó cũng không có ngoại hối quản chế, đồng thời trên lý luận sẽ không hướng bất kỳ quốc gia nào cung cấp công ty cổ đông tư liệu, dòng tiền muốn hướng tin tức, giữ bí mật tính cực cao, rất nhiều tập đoàn tư bản lũ đoạn, công ty, phú hào cũng sẽ ở nơi đó đăng ký sắc không công ty, thuận tiện tiền vốn chuyển gì. Thẩm Quang Chính đơn giản giải thích một chút Khai Mạn quần đảo tình huống. Nói trắng ra là, xí nghiệp đăng ký ở nơi đó, cơ hồ cũng không cần nộp thuế. Đất liền xí nghiệp không muốn cho đất liền nộp thuế, liền có thể đăng ký tại Khai Mạn quần đảo. Hương Giang xí nghiệp không muốn cho Hương Giang nộp thuế, cũng có thể đăng ký tại Khai Mạn quần đảo. Quốc gia khác xí nghiệp cũng giống như vậy. Nhưng thu thuế ưu thế chỉ là trong đó một chút, còn có một chút, công ty đăng ký tại Khai Mạn quần đảo, cũng thuận tiện tiền bạc chuyển di, ở nơi đó đăng ký công ty, tiền chuyển di lại thuận tiện lại an toàn. Sau đó thì sao? Trần Giang Hà nghe chút liền đã hiểu, sau đó tiếp tục hỏi. Ta cùng Hạng Viêm hợp tác, tại Khai Mạn quần đảo đăng ký một công ty kia chủ yếu nghiệp vụ chính là rửa tiền, tẩy Tân Nghĩa An tiền, đất liền tiền, Dã Mạ Cụ Triệu Gờ giúp tiền, Cố Lập Bị ạ chủm buôn thuốc phiệt tiền, Hát Thủ làm tiền, còn có mặt khác một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiền, đem tiền rửa sạch sẽ, trợ giúp bọn hắn để tiền ra biển, đi United States, ở Dô Kệ, hoặc là đến Hương Giang, Hương Giang cũng là ASEAN trung tâm tài chính. Thẩm Quang Chính trầm giọng nói ra, hiện tại Hạng Viêm mặc dù chết, nhưng công ty còn tại, công ty này là dùng Vạn An tập đoàn danh nghĩa đăng ký, ta cần người cam đoan công ty này còn có thể vận chuyển bình thường xuống dưới. Chương 1041, quá thâm trầm người khó khăn chắc chắn. Chương 1041, quá thâm trầm người khó khăn chắc chắn. Hiện tại Hạng Viêm xảy ra chuyện, rất nhiều tiền trên thực tế đã tạm ngừng, một khi chúng ta hộ khách không thu được tiền, liền sẽ có đại phiền toái. Cho nên, mặt khác sinh ý có thể kéo dài một chút, chờ một hồi, nhưng sinh ý này, đợi không được. Thẩm Quang Chính ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trần Giang Hà nói ra, người tiếp Vạn An tập đoàn, những khách hàng này tiền xảy ra chuyện, bọn hắn liền sẽ tìm ngươi. Trần Giang Hà hơi nhướng mày, không nghĩ tới Vạn An tập đoàn phía sau nước đã vậy còn quá sâu. Lớn như vậy Vạn An tập đoàn, chỉ sợ cũng là một cái cục diện rối rắm. Giang Hà, ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là muốn nhắc nhở ngươi một chút, nếu là ngươi cảm thấy mình không có năng lực kia, cũng đừng có tiếp Vạn An tập đoàn, hoặc là có thể tìm ta hợp tác. Thẩm Quang Chính nhìn mặt mà nói chuyện, chú ý tới Trần Giang Hà nhíu mày, lập tức lời nói thâm tiếng nói ra. Tìm ngươi hợp tác? Hợp tác ra sao? Trần Giang Hà lông mày nhíu lại. Trên tay ngươi sẽ có bao nhiêu Vạn An tập đoàn cổ phần? Ta có thể đem những này cổ phần thu sạch mua. Thẩm Quang Chính không có chút gì do dự, nói thẳng. Trần Giang Hà ánh mắt một trận, đột nhiên nở nụ cười. Cái này chỉ sợ mới là Thẩm Quang Chính hôm nay mời hắn ăn cơm chân chính mục đích, Thẩm Quang Chính cũng nghĩ nhập cổ phần Vạn An tập đoàn, thậm chí khống chế Vạn An tập đoàn. Hương Giang người quả nhiên vẫn là Hương Giang người, hết thảy đều là sinh ý Giang Hà, Vạn An tập đoàn quá thâm trầm, ta lo lắng ngươi đem cầm không được. Thẩm Quang Chính lao hổ ly này còn chưa ý thức được Trần Giang Hà đã hiểu được, y nguyên làm ra một bộ trưởng bồi giáo dục van bối dáng vẻ, vỗ vỗ Trần Giang Hà bả vai, lời nói thâm thía nói ra. Thẩm thúc, người trẻ tuổi không sợ sông, cũng không sợ trên người gánh nặng, có cơ hội luôn luôn muốn thử một lần, coi như làm không tốt, cũng coi là tích lũy kinh nghiệm. Trần Giang Hà uống một ngụm trà, cười nhạt nói. Thẩm Quang Chính hơi nhướng mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới, hắn đã đem lời nói nghiêm trọng như vậy, Trần Giang Hà tiểu tử này hay là không muốn buông tay. Dã Mạ Cụ Triệu Gờ giúp tiền, Cố Lập Bị ạ chùm buôn thuốc phiệt tiền, Hát Thủ làm tiền, những số tiền kia là dễ cầm như vậy sao? Dám bắt bọn hắn tiền, để bọn hắn tiền xảy ra chuyện, những tên kia là không thể nào buông tha Trần Giang Hà. Người trẻ tuổi xác thực có phế lực, ngược lại là ta lo lắng nhiều lắm, bất quá tài chính bên trên sự tình, nước quá sâu, không cẩn thận liền muốn cắm ngã nhào. Giang Hà, phương diện này ngươi có cái gì không hiểu nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Thẩm Quang Chính gặp Trần Giang Hà không phải một cái có thể bị tùy tiện thuyết phục người, lập tức lời nói xoay chuyển, cùng Trần Giang Hà trao đổi điện thoại, chờ ngươi chính thức tiếp quản Vạn An tập đoàn, chúng ta lại nói chuyện. Thẩm thúc, vậy liền đến lúc đó bàn lại. Trần Giang Hà cười cười, cùng Thẩm Quang Chính cùng đi ra khỏi thư phòng. Dưới lầu, Thẩm Diệu Du liễu mi hơi nhíu, còn có chút lo lắng. Trần Giang Hà xuống lầu, Thẩm Diệu Du dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía hắn, Trần Giang Hà khẽ lắc đầu, ra hiệu không có việc gì, Thẩm Quang Chính nói những vật này tạm thời còn không có xác định. Không cần thiết cứ như vậy sớm nói cho Thẩm Diệu Du, để Thẩm Diệu Du biết quá nhiều không phải chuyện gì tốt. Hơn 2 giờ chiều, Trần Giang Hà từ Thẩm gia biệt thự rời đi. Trên đường trở về, Lưu Viễn Sơn nhận được một cú điện thoại, nói đơn giản vài câu, sau đó cúp điện thoại. "Lão bản, đội hành động người đã chọn được, tạm thời tuyển 16 người, bắt đầu huấn luyện đằng sau lại từng bước đào thải một chút, cuối cùng đội ngũ nhân số lại khống chế tại 10 đến 12 cái tả hữu." Lưu Viễn Sơn cúp điện thoại, trực tiếp đối với Trần Giang Hà nói ra đội ngũ người đều là lính giải ngũ, có mấy cái tham gia qua chiến. Bên kia ngươi nhìn chằm chằm một chút, mau chóng để bọn hắn phối hợp tốt, hình thành sức chiến đấu. Trần Giang Hà khẽ gật đầu. Bên kia ta nhìn chằm chằm. Lưu Viễn Sơn nhẹ gật đầu. Đinh linh linh. Đúng lúc này, Trần Giang Hà điện thoại di động vang lên đứng lên. Hiện tại Hương Giang bên này có mấy cái hàng hiệu điện thoại bắt đầu dần dần phụ cập, Trần Giang Hà mua không ít nặng cơ á thẳng tấm điện thoại, cái đồ chơi này so điện thoại di động chỗ tốt lớn nhất chính là thể tích nhỏ, mang theo rất thuận tiện. Có chút lớn lao để tiểu đệ mang theo điện thoại di động lộ ra có mặt mũi, Trần Giang Hà không cần cân nhắc những này, hắn chỉ cần cân nhắc thế nào càng thêm thuận tiện liền có thể. Chuyện gì? Trần Giang Hà kết nối điện thoại, trực tiếp hỏi. Trần tổng, ta là Anna, Hồng tổng tiền hôm nay liền sẽ tiến tứ hải tập đoàn tài khoản, số tiền kia là lấy ma căn sĩ đan lợi vay danh nghĩa tiến vào tài khoản vật thế chấp là Cường Thịnh công ty điện ảnh, văn bản tài liệu hôm nay liền sẽ vay truyền thần về tứ hải tập đoàn tổng bộ. Anna nói ra. Chữ số cảng hạng mục bắt đầu động công. Trần Giang Hà trong mắt tinh quang lóe lên hỏi. Nhanh nhất trong một tuần lễ liền sẽ khởi công, các loại khởi công đằng sau, đến tiếp sau tiền lại từng nhóm tiến vào. Anna nói ra. Hồng hán tiền là lấy ma căn sĩ đan lợi vay danh nghĩa xuất hiện, số tiền kia tất cả thủ tục đều đã làm thỏa đáng, nhìn bề ngoài là tứ hải tập đoàn công ty chi nhánh tại Hương Giang mượn sau đó gửi tiền đến bằng thành tứ hải tập đoàn tài khoản, nhưng trên thực tế tiền chính là từ Hồng Hán bên kia tới. Tất cả thủ tục đều là ma căn sĩ đan lợi ngân hành phối hợp ngụy tạo, chỉ cần tiền đúng chỗ, vốn liếng có thể trả đạp hết thảy pháp luật. Hương Giang kim quản cục đối với loại này xuyên quốc gia tư nhân ngân hàng giám thị năng lực có hạn, lại một chút bọn hắn bản thân liền là rắn chuột một ổ, đều là người một nhà, chỉ cần Viễn Đông quốc tế mậu dịch tập đoàn nguyện ý giao tiền thuê, bọn hắn bên kia liền nguyện ý phối hợp xuất cụ tất cả thủ tục. Số tiền kia nhìn như là trước từ Hương Giang chạy vào đến bằng thành tứ hải tập đoàn tài khoản, sau đó duy trì tứ hải tập đoàn đầu tư, tham dự chữa số cảng hạng mục. Trên thực tế là những cái kia không sạch sẽ tiền từ bằng thành tiến vào tứ hải tập đoàn tài khoản, sau đó lấy đầu tư chữa số cảng bộ môn danh nghĩa chạy ra, cái này một vào mở ra, không chỉ có tiền biến sạch sẽ, đồng thời còn thuận lợi chạy vào Hương Giang. Tiền một khi chạy vào Hương Giang, chính là dòng về biển lớn, cũng không tiếp tục thụ nội địa khống chế. Những vật này chỉ là Trần Giang Hà hiểu rõ, nhưng trên thực tế muốn so Trần Giang Hà hiểu rõ phức tạp một chút, bất quá bất kể nói thế nào, tiền bị như thế chuyển một chút, liền có thể thuận thuận lợi lợi rời đi nội địa. Một chút phú hảo, công ty chính là như thế đem tiền chuyển đi ra. Đơn giản chính là chuyển đi ra thời điểm, tiền lại thiếu mấy thành. Nhưng chỉ cần tiền có thể chảy ra đi, coi như thiếu mấy thành bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Ngươi cùng Nhan Ngọc câu thông tốt, còn có một việc, Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn lập tức sẽ nhập vào Tứ Hải tập đoàn, các ngươi bên kia là chuẩn bị tăng tư hay là pha loạn cổ quyền? Trần Giang Hà trực tiếp hỏi. Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn giá thị trường cũng không cao, tính toán đâu ra đấy, toàn bộ công ty giá trị không sai biệt lắm cũng liền tại 300 triệu đến 400 triệu ở giữa. Trần Giang Hà trước đó xin mời Âu Dương Kiến Quốc tìm chuyên nghiệp ước định công ty ước định qua, cho ra ước định kim ngạch ngay tại 350 triệu trên dưới. Trần Giang Hà còn để Nhan Ngọc cũng coi như một chút, Nhan Ngọc thô sơ giản lược tính toán một cái, cho là công ty đánh giá giá trị tại 300 triệu tả hữu, một cái 350 triệu, một cái 300 triệu, công ty giá trị hẳn là ngay tại 300 triệu trở lên, không vượt qua được quá nhiều. Nhưng nếu như làm giao dịch, cân nhắc đến công ty phát triển lâu dài, cái này đánh giá giá trị khẳng định là sẽ có nhất định tăng lên, cho nên Trần Giang Hà cho là Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn đánh giá giá trị hẳn là tại 3 đến 4 ức ở giữa. Nếu như Viễn Đông Mậu Dịch tập đoàn còn muốn duy trì trước mắt chiếm cổ tỷ lệ, liền phải tiếp tục đầu nhập tiền vốn, tiền bạc đầu nhập mức ước chừng tại 200 triệu tả hữu. Cái này cùng công ty đầu tư bỏ vốn một dạng, theo công ty đánh giá giá trị không ngừng đề cao, đầu tư bỏ vốn mức càng lúc càng lớn, nhóm đầu tiên người đầu tư hoặc là cùng ném, hoặc là cũng chỉ có thể bị không ngừng pha loãng tỷ lệ. Tứ Hải tập đoàn ban sơ đánh giá giá trị là 100 triệu nhiều một chút, Viễn Đông Mậu Dịch tập đoàn là dựa theo 100 triệu ném tư, đầu tháng 4 năm 50 triệu, chiếm cổ 49. Hiện tại Tứ Hải tập đoàn nuốt vào Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn, đánh giá giá trị đã tiếp cận 500 triệu, dựa theo Viễn Đông Mậu Dịch tập đoàn hiện tại đầu tư mức, bọn hắn không tiếp tục cùng ném lời nói, về sau chiếm tỷ lệ liền phải hạ xuống đến 10 tả hữu. Chuyện này, ta sẽ cùng Hồng tổng câu thông một chút, mau chóng cho Trần tổng ngươi trả lời chắc chắn. Anna suy tư một chút nói ra. Tốt nhất tại chữ số cảng hạng mục trước khi bắt đầu cho ta một cái trả lời chắc chắn. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Không có vấn đề. Anna sảng khoái nói ra. Vậy cứ như thế, có việc gọi điện thoại cho ta. Trần Giang Hà cúp điện thoại. Một bên khác, tại Gia Hoa đại hạ, kế hoạch lớn công trình trong văn phòng, Anna để điện thoại xuống, xanh lam đôi mắt đẹp lấp loé. Cái này Trần Giang Hà thật không đơn giản, dễ dàng như vậy liền cầm xuống Cường Thịnh điện ảnh tập đoàn sau đó, còn có Vạn An tập đoàn. Anna nói một mình. Anna tỷ, ngươi muốn cà phê? Lúc này, mặc chỉ đen váy ngắn Lâm Tư Tư bưng cà phê, đi vào phòng làm việc. Tư Tư, này mới đúng mà, bộ quần áo này rất thích hợp ngươi, buổi chiều tan tầm, ta lại dẫn ngươi đi dạo một vòng. Anna cười nói. Nàng đã nhìn ra, Lâm Tư Tư chính là một cái nông thôn tiểu thổ lưu, phương giang thế giới phồn hoa này, rất dễ dàng liền có thể mê hoặc con mắt của nàng. Lại nhiều tốn mấy ngày thời gian, nàng liền có thể thu phục tiểu cô nương này, đem cái này nông thôn tiểu thổ lưu biến thành người một nhà. Tốt. Lâm Tư Tư vui vẻ đáp lại. Bên kia, Trần Giang Hà cúp điện thoại, suy tư một chút, lại cho Nhan Ngọc gọi một cú điện thoại đi qua. Nhan tạ, bên này chữa số cảng hạng mục, nhanh nhất trong một tuần lễ liền sẽ bắt đầu khởi công, Viễn Đông Mậu Dịch tập đoàn bút thứ nhất tiền vốn lập tức liền phải vào tới, hôm nay bọn hắn liền sẽ đem tài liệu tương quan về truyền thần đi qua, thu đến tư liệu đằng sau ngươi xét duyệt một chút, lưu trữ bảo tồn, đừng để bọn hắn ra vẻ. Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Giang Hà liền nói, biết các loại tư liệu tới, ta lại cẩn thận xét duyệt một chút. Nhan Ngọc nói ra, trong khoảng thời gian này, Nhan Ngọc làm việc cũng phi thường bận rộn, một phương diện muốn chuẩn bị chữa số cảng công trình khởi công sự tình, bên này khẳng định phải sớm chuẩn bị, một phương diện còn phải cùng Anna giao tiếp xác minh một chút tư liệu, lại được giúp Trần Giang Hà kiểm tra đối chiếu sự thật một chút Cường Thịnh điện ảnh tập đoàn tài sản. Muốn quản lý tứ hải tập đoàn vốn là bề bộn nhiều việc, lần này làm việc đột nhiên gia tăng thì càng bận rộn. Lúc chiều, Du Tiêm Vượng bên này, Trần Giang Hà thủ hạ nhân mã bắt đầu lần lượt hội tụ. Cửu Long đại tiểu lâu bên ngoài, thành quần kết đội của Hoặc Tử bắt đầu xuất hiện, cảnh giới. Những này cổ Hoặc Tử vừa xuất hiện, những cái kia từ con đường này trải qua xe cộ nhau nhau rất thức thời né tránh, đổi đường, không ai dám vấn còi, để những cái kia cản đường cổ Hoặc Tử nhường đường. Chương 1042, lợi ích phân phối mua chuộc nhân tâm. Chương 1042, lợi ích phân phối mua chuộc nhân tâm. Báo ca. Trạng vào tối, màn đêm dần dần giáng lâm, Cửu Long đại tiểu điểm phía ngoài trên đường phố đã hội tụ mấy trăm tên cổ Hoặc Tử top 5 top 3 hội tụ vào một chỗ, hút thuốc, nói chuyện phiếm. Rất nhanh, một hàng đội xe lái tới. Năm chiếc xe con màu đen xuất hiện, La Báo ngồi ở trong xe, hạ xuống cửa sổ xe, một bàn tay khoác lên trên cửa sổ xe hút thuốc, đội xe từ từ trải qua, phụ cận của Hoặc Tử từng cái vội vàng kêu lên. La Báo cũng không trả lời, đội xe lái chậm chậm tới. Hôm nay làm sao tới nhiều người như vậy? La Báo sau khi xuống xe, quay đầu nhìn một cái, hơi nhướng mày. Nếu như không phải muốn phơi ngựa, khai chiến, quét trận, tại sao phải tụ tập nhiều người như vậy? Báo ca, tới. La Báo chính nhướng mày, Hứa Cao cầm điếu thuốc, bước nhanh đi ra, hắn không chỉ có cho La Báo khói tan, liền ngay cả La Báo bên người Hạch Tâm Mã Tử cũng đều phát khói. Hắn đối với tất cả mọi người rất khách khí. Đại lao hôm nay làm sao tụ tập nhiều nhân mã như vậy? La Báo nhận lấy điếu thuốc, thuận miệng hỏi. Xảy ra chút vấn đề, đại lao sợ xảy ra chuyện. Hứa Cao hạ giọng, chỉ là để một câu, chưa hề nói quá nhiều. La Báo trong lòng căng thẳng, hắn biết Trần Giang Hà không phải một cái hội chuyện bé xé ra to người, nếu làm chiến trận lớn như vậy, vậy phiền phức nhất định sẽ không nhỏ. Vậy ta đi vào trước. La Báo gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, mang theo người bên cạnh đội vàng tiến vào tiểu lâu. Hắn rất nhanh liền phát hiện, tiểu lâu hôm nay căn bản cũng không có mở cửa bán, Trần Giang Hà đem toàn bộ Cửu Long đại tiểu lâu đều bao hết xuống tới, liền ngay cả tiểu lâu cửa sau cũng có người trông coi. Trong tiểu lâu tất cả đều là gương mặt quen, ra vào đều sẽ bị người nhìn chằm chằm. La Báo nghĩ đến gần nhất giang hồ truyền văn, trong lòng càng là cảnh giác lên. Gần nhất trên giang hồ đã có tiếng gió truyền ra, nói là đại lão cùng Nghê gia có chút ma sát, thậm chí còn độc thường xử lý cam điệu bên người tay súng. Lúc đầu Trần Giang Hà không có xét chuyện này, La Báo còn tưởng rằng tin tức là giả, coi như tin tức là thật, hẳn là cũng chỉ là một điểm nhỏ ma sát. Nếu không, Trần Giang Hà cũng không khả năng không đề cập tới chuyện này. Nhưng bây giờ xem ra, tin tức kia có thể là thật. Đại lão sát thực cùng Nghe ra đối mặt. Đại lão, La Báo lên lầu 2, vốn cho là Trần Giang Hà còn chưa tới, không nghĩ tới Trần Giang Hà đã tại trong báo sương chờ. Ngồi. Trần Giang Hà khẽ gật đầu, ra hiệu La Báo tọa hạ. La Báo mang tới người, đều được an bài tại một phòng khách khác bên trong. Đại lão, ngài cùng Nghe ra chân đích đối mặt. La Báo ngồi tại Trần Giang Hà đối diện, hay là nhịn không được hỏi. A Báo, đừng có gấp, chờ bọn hắn tới bàn lại. Trần Giang Hà cười cười, ra hiệu La Báo uống trà, La Báo đành phải cố nén một bụng nghi hoặc, quay quay trở lấy. Chỉ chốc lát sau, Kim Tử cùng Giả Tử cũng chạy tới. Trần Giang Hà nói chính là 8 điểm, mọi người hơn 7 giờ liền đến nhưng không nghĩ tới Trần Giang Hà tới sớm như thế, Trần Giang Hà thật sớm lại tới. Đại lão, chúng ta cùng Nghe ra chơi lên. Kim Tử vừa vào nhà, liền lập tức hỏi. La Báo bưng chén trà tay lập tức dừng lại, mãi mãi người so với người thật sự là tức chết người. Quả nhiên vẫn là đến biết nói chuyện mới được. Hắn vừa rồi hỏi là Trần Giang Hà cùng Nghe ra đối mặt, nhìn xem người ta Kim Tử, trực tiếp hỏi chính là chúng ta cùng Nghe ra đối mặt, một cái người, một cái chúng ta, lập tức phân cao thấp. Đổi là dưới tay hắn tiểu đệ, hắn khẳng định cũng muốn cảm thấy Kim Tử càng thêm trung thành tuyệt đối. Đại lão, Nghe ra cũng chẳng có gì ghê gớm, hắn cùng chúng ta làm có dễ, chúng ta liền cùng hắn làm, cái gì ACA độc vương, Thương Giang to lớn nhất hắc đạo gia tộc, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, Thương Giang giang hồ, cũng nên biến biến hưng gió. La Báo lập tức nói ra. Kim Tử kỳ quái nhìn La Báo một chút, không rõ La Báo kích động như vậy làm gì. Bọn người đủ lại nói. Trần Giang Hà khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn đều an tâm chớ đội. Chỉ chốc lát sau, Đỗ Liên Thuận, Trần Chí Bằng, Độ Cao, bà Vinh tất cả đều chạy tới. Cửu Long đại tiểu lâu phía sau màn lão bản Hồng ra tới chào hỏi một tiếng, liền phân phó phòng bếp mang thức ăn lên. Hôm nay gọi mọi người tới, có ba chuyện muốn nói. Chuyện thứ nhất, ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút, đây là Đỗ Cao, trước kia là cùng Cát Chí Hùng hiện tại theo ta, lúc trước hắn đi Nhật Bản, giúp ta đem hạng thắng mang theo trở về, ta đáp ứng đem vượng rắc 1/3 địa bán cho hắn nhìn, nếu như ai có ý kiến, hiện tại liền nói, không có ý kiến, chuyện này cứ như vậy quyết định. Trần Giang Hà ánh mắt liếc nhìn một vòng, trừ Trần Chí Bằng nhíu nhíu mày, những người khác không có gì biểu thị, nhưng Trần Chí Bằng cũng không có mở miệng, lấy thực lực của hắn, tư lịch, công lao, không có tư cách làm vượng rắc chi hổ. Trước đó một cái nhọn đông liền có thể dung hạ được nhọn đông hổ bên trong hổ Vàng Tuấn, nhọn đông chi hổ Đỗ Liên Thuận, vượng rắc lớn như vậy, làm theo cũng dung hạ được mấy vị đại lão. Lại càng không cần phải nói, Trần Giang Hà còn trực tiếp đem vượng rắc một nửa địa bàn đều cho hắn. Trần Chí Bằng đã không còn gì để nói. Nếu mọi người không có ý kiến, vậy cái này sự kiện cứ như vậy quyết định. Trần Giang khẽ gật đầu, Đỗ Cao, ngươi hướng mọi người kính cái rượu, mọi người sau này sẽ là người mình, nên lẫn nhau hỗ trợ muốn lẫn nhau hỗ trợ. Các vị đại lão, về sau mọi người có cái gì phân phó, cứ việc tìm ta Đỗ Cao, ta kính mọi người một chén. Đỗ Cao trực tiếp bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Về sau tất cả mọi người là người mình, ta nói chuyện thứ hai. Trần Giang Hà ra hiệu Đỗ Cao toa hạ, sau đó tiếp tục mở miệng. Thốt ra lời này, cơ hồ tất cả mọi người kích động lên. Vạn An tập đoàn thế nhưng là vài tỷ công ty lớn, mà lại sinh ý trên cơ bản đều là hợp pháp, sống trong nghề người, có hôm nay, không có ngày mai. Bao nhiêu đại ca đi vào ngồi mấy năm tù, sau khi đi ra, địa bàn cũng có, nữ nhân chạy, tiểu đệ theo người khác, hoặc là thừa cơ thừa vị, trong xã đoàn căn bản không ai lại nhận hắn. Mở cá trứng cửa hàng đều sẽ bị đầu đường cổ hoặc tử đe dọa quấy rối, uy phong không còn. Nếu như có thể cầm tới Vạn An tập đoàn cổ phần, đó chính là hai cái chân đi đường, về sau tại Hắc đạo không được, chí ít còn có chính quy công ty chia hoa hồng có thể cầm. Hôm nay làm đại ca, không có nghĩa là tương lai một mực có thể làm to ca. Vạn An tập đoàn trước kia bị hạng gia nhìn chặt như vậy, Tân Nghĩa An người muốn nhập cổ, căn bản không có phương pháp, hiện tại có cơ hội, sao có thể bỏ lỡ. Vạn An tập đoàn cổ phần, phía sau màn đại lão bản muốn chiếm bảy thành, cổ phần này không cho, chúng ta lấy không được công ty quyền khống chế, điểm này mọi người hẳn là tâm lý nắm chắc đi. Trần Giang Hà đơn giản đem Vạn An tập đoàn sự tình nói một lần, sau đó ánh mắt liếc nhìn đám người, trầm giọng mở miệng. Điểm này tất cả mọi người rõ ràng. Lớn như vậy một công ty, không có những cái kia phía sau màn đại lão bản duy trì, dựa vào cái gì có thể rơi xuống trong tay của bọn hắn? Người ta có năng lượng hoàn thành chuyện này, đương nhiên là người ta chiếm đầu to. Bọn hắn không làm, có là người nguyện ý làm. Nếu như không phải Hạng Cường cùng Hạng Thắng đều tại Trần Giang Hà trong tay, Trần Giang Hà lại có thế lực không nhỏ, Vạn An tập đoàn khối này thì căn bản không tới phiên hắn đến ăn. Có 30 đã rất tốt, biến thành người khác, sợ là chỉ có 10. Lão bản, lưu lại 30 đã không ít, những đại nhân vật kia từng cái so với chúng ta những này xã hội đen càng tham lam, có thể ăn xong lau sạch, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ăn xong lau sạch. Đỗ Liên Thuận mở miệng nói ra. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Cái này 30 cổ phần, ta chuẩn bị cầm 10 đi ra, để mọi người thuận mua bao nhiêu, các ngươi có thể chính mình thương lượng, bất quá, Vạn An tập đoàn 10 cổ phần giá trị 5-6 ức, chính các ngươi trong lòng phải có số. Trần Giang Hà nói thẳng. Vạn An tập đoàn 10 cổ phần giá trị 5-6 ức, một cổ phần cũng giá trị 5-6 ngàn vạn, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Tất cả đại lao bên trong liền số bà Vinh có tiền nhất, gia hỏa này rất có đầu óc buôn bán, trước kia liền được ca tụng là Lê Chí Cường thủ hạ thật tài, Lê Chí Cường bị hắn giải quyết đằng sau, tiền cũng trên cơ bản đều rơi vào trong tay hắn. Về phần Lê Chí Cường, bây giờ còn đang cảnh sát trong tay, Hạ Viêm vừa chết, giá trị của hắn liền kịch liệt giảm bớt, bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có giá trị. Mấy chục triệu bà Vinh khẳng định cầm ra được, nhưng hắn chính mình rõ ràng, Đỗ Liên Thuận, La Báo, Kim Tử Giả Tử những người này không có lên tiếng, liền không tới phiên hắn mở miệng. Đại lão, Vạn An tập đoàn cổ phần, ta muốn hai tiền tại hai tuần lễ bên trong, ta trước tiên có thể giao một nửa. Đỗ Liên Thuận cái thứ nhất mở miệng nói ra. Có thể. Trần Giang Hà nhẹ gật đầu. Đại lão, cổ phần này, ta muốn một ta trước chủ tiền. La Báo cắn răng, cổ phần này, hắn đương nhiên muốn nhiều muốn một chút, làm sao xác thực không có nhiều tiền như vậy, một cái câu lạc bộ đại lao phía dưới đầu mục có thể có bao nhiêu tiền. Song bạc xác thực rất kiếm lời, dù tiêm vượng địa khu, lại thêm hồng khám, chuyên môn. La Báo đã mở hơn 20 nhà sòng bạc, có thể những này sòng bạc, phí bảo hộ nhất định phải giao, còn phải cho Trần Giang Hà giao số. Đại bộ phận sòng bạc mở ra du ma địa bên ngoài, chẳng khác nào là cùng những người khác hùn muốn mở muốn cho chia hoa hồng. Một nhà sòng bạc một tháng qua, thuần lợi nhuận cũng chỉ có khoảng mấy trăm ngàn, hơn 20 nhà sòng bạc cộng lại, tiền là không ít, nhưng vấn đề là, La Báo quản những này sòng bạc căn bản không bao dài thời gian. Nếu có thể chờ cái một năm nửa năm, đừng nói là một năm La Báo cũng dám muốn. Không đủ tiền trước không cần gấp gáp như vậy, Vạn An tập đoàn sự tình hiện tại cũng còn không có giải quyết. Trần Giang Hà nói ra. Đại lão, tiền có thể chờ một chút lời nói, vậy ta muốn hai. La Báo đội bằng nói. Có thể. Trần Giang Hà trực tiếp gật đầu. Đại lão, ta cùng Già Tử, một người cũng muốn một. Kim Tử cùng Già Tử sớm đã thương lượng xong, nói thẳng. Bọn hắn trước đó đi theo Trần Diệu Hưng thật lâu, Trần Diệu Hưng xảy ra chuyện đằng sau, không ít tài sản đều rơi vào trong tay bọn họ, tiền này ngược lại là cũng có thể lấy ra không ít. Có thể. Đại lão, ta cũng muốn một. Hứa Cao không tranh không đoạn, muốn một cái cùng Kim Tử Già Tử một dạng số lượng. Đại lão, ta cũng muốn một. Ngược lại là Trần Chí Bằng. Hắn đối với Vạn An tập đoàn cổ phần hứng thú không phải rất lớn, mà lại cảm giác giá cả có chút đắt, lan lộn hắc đạo, phá dầu là được, mở công ty gì? Bất quá người khác đều như vậy nể tình, hắn đương nhiên không thể không cấp mặt mũi, cũng chỉ có thể nhận lấy một cổ phần.
Đại lão, vậy ta cũng muốn một cổ phần.
Bà Vinh có chút khó chịu, phân đến hiện tại, cái này 10 cổ phần chỉ còn lại có 2 còn có một cái độ cao không nói chuyện, cái này 2 hắn độc chiếm không được, chỉ có thể muốn một. Cái này Vạn An tập đoàn cổ phần, hắn nguyên bản còn muốn cái 3 năm. Chương 1043, Hồng Gia mừng thọ ám độ Trần Thương. Chương 1043, Hồng Gia mừng thọ ám độ Trần Thương còn lại cổ phần, ngươi một độ cao một vậy liền như thế phân. Trần Giang Hà trực tiếp vỗ bàn nói một cổ phần giá trị 5-6 ngàn vạn, ta liền không nói 5-6 ngàn vạn, một tính 50 triệu. Các ngươi trước chủ tiền, chờ ta cầm xuống Vạn An tập đoàn lại nói. Không đủ tiền trước thiếu, có bao nhiêu cho bao nhiêu. Chuyện này quyết định như vậy đi. Vạn An tập đoàn cái này mới cổ phần cứ như vậy phân phối, trừ Đỗ Liên Thuận cùng La Báo, những người khác là một Đỗ Liên Thuận cùng La Báo thực lực mạnh nhất, kinh tế cũng tương đối tốt, lấy thêm một chút chuyện đương nhiên. Đi ra lan lộn, cho dù là tại cùng một cái trong xã đoàn, cuối cùng cũng là dùng thực lực nói chuyện. Bà Vinh mặc dù cảm giác cho hắn cổ phần thiếu một chút, nhưng nơi này thật không có hắn nói chuyện phần, lần này phân cổ quyền có thể đem hắn mang lên, đều là Trần Giang Hà đối xử như nhau. Sau đó chuyện thứ ba, cũng là một chuyện trọng yếu nhất, Nghê Gia hiện tại, cùng chúng ta đối mặt. Trần Giang Hà ánh mắt biến băng lãnh, trầm giọng nói ra Nghê Gia làm chính là cái gì sinh ý, trong lòng các ngươi có bài, hiện tại Nghê Gia muốn nhúng tay Tứ Hải tập đoàn, dùng chúng ta tuyến. Sang năm chính là 97, đất liền đối diện phấn cùng băng là thái độ gì, các ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc. Có chút tiền, có thể kiếm lời, có chút tiền, có mệnh kiếm lời, mất mạng hoa. Sang năm vừa trở về, Nghê Gia làm sinh ý này chính là thu được về châu chấu. Chúng ta bây giờ chiếm du tiêm vượng, sinh ý phát triển không ngừng, còn có Vạn An tập đoàn tại, không cần thiết cùng bọn hắn quấy nhiễu cùng một chỗ, Hương Giang không có tử hình, nhưng đất liền là có. Nếu như Nghê Gia nhất định phải buộc chúng ta, vậy chúng ta cùng Nghê Gia liền muốn phân cái thắng bại chết sống. Trần Giang Hà mục quang lãnh lệ, đem trước đó chuyện phát sinh nói đơn giản một chút, cũng chính là xử lý cam điệu bên người hai tên tay súng sự tình. Đại lão, ngươi muốn cùng Nghê Gia làm, chúng ta nhất định ủng hộ ngươi. Đỗ Liên Thuận cái thứ nhất tỏ thái độ. Đại lão, chúng ta khẳng định ủng hộ ngươi. Hắn cái thứ nhất tỏ thái độ, những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ. Mọi người làm một chút sinh ý mặc dù vi phạm, nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng, có thể bột mì cùng băng sinh ý, đúng là trọng tội. Ở đất liền bên kia, bột mì một lần vượt qua 50 gram, liền phải ăn súng. Sang năm chính là 97, cùng làm ăn này dính vào, thật sự là không có nhất định phải. Dù tiêm vượng chất béo như thế phong phú, lại làm sòng bạc, làm buôn lậu, tiền không biết tốt bao nhiêu kiếm lời, thật không có tất yếu cùng Nghê Gia hợp tác, coi như cùng Nghê Gia hợp tác, cũng bất quá là Nghê Gia ăn thịt, bọn hắn hút miếng canh mà thôi. Phong hiểm quá lớn, lợi ích quá nhỏ, được không bù mất. Đi theo Trần Giang Hà mới có thể làm đại tố mạnh, phát triển không ngừng. Từ khi bọn hắn theo Trần Giang Hà, không chỉ có cầm xuống du tiêm vượng, hiện tại liền ngay cả Vạn An tập đoàn cổ phần đều ở trước mắt, duy trì ai có tiền đồ hơn, mọi người nhất thanh nhị sở. Nghe ra muốn động thủ, chủ yếu mục tiêu khẳng định là ta, nhưng các ngươi cũng không thể phớt lờ, trong khoảng thời gian này nhất định phải đề cao cảnh giác, chớ khinh thường, nên chuẩn bị nhân mã nhất định phải chuẩn bị, bên người không có khả năng rời đi người, xuất nhập đều muốn coi chừng, ta điều người thời điểm, hành động của các ngươi nhất định phải nhanh. Trần Giang Hà thần sắc nghiêm túc, không chỉ có nhắc nhở Đỗ Liên Thuận bọn hắn, cũng làm ra một chút cụ thể bố trí. Cùng Nghê Gia đấu, khẳng định là một trận trận đánh ác liệt, ai chỉ cần không cẩn thận, rất dễ dàng liền sẽ có nguy hiểm. Các ngươi đều là tại Hương Giang lăn lộn rất nhiều năm người, Hương Giang chuyện trên giang hồ các ngươi hiểu rõ hơn, nếu có cái gì liên quan tới Nghê Gia tin tức, tham dò được đằng sau lập tức cho ta biết, trong khoảng thời gian này nghĩ biện pháp, nhiều nghe ngóng Nghê Gia tin tức. Cửu Long đại tiểu điếm bên trong, bên này Trần Giang Hà còn tại bố trí. Nồng đậm trong đêm tối, một cỗ xe hàng nhỏ lái tới. Xe hàng nhỏ kéo lên lấy một chút lãng hoa. Xe thoáng qua một cái đến, nhìn thấy ngăn ở đầu phố cổ hoa tử, lái xe rõ ràng khẩn trương lên, bất quá chỗ ngồi kế bên tài xế nam nhân tựa hồ không quá khẩn trương. Làm cái gì? Thứ nơi khác đi. Ba tên cổ hoa tử trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm tới. Anh em, chúng ta là cho Hồng Gia tặng hoa cái giỏ. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế nam nhân nở nụ cười xuống xe, cho chung quanh cổ hoa tử phát khói. Cho Hồng Gia tặng hoa cái giỏ. Hơn nửa đêm đưa hoa gì cái giỏ? Những này cổ hoa tử chỉ là không học tốt, không phải ngu xuẩn. Hồng Gia ngày mai muốn mừng thọ, chúng ta trước tiên đem lãng hoa đưa tới. Ngày mai tại tới bố trí. Tay lái phụ xuống nam nhân vẻ mặt tươi cười giải thích, đúng lúc này, hắn giống như là thấy được người quen, A Tân Ca, A Tân Ca. Bên kia một cái 25-26 tuổi cổ hoặc tử ngay tại hút thuốc con lác, nghe được động tĩnh nhìn sang. Ta điểu, bao tử, ngươi ở chỗ này làm gì? A Tân Ca tựa hồ là một cái tiểu đầu mục, hắn mang theo mấy người đi tới. A Tân Ca, Cửu Long đại tiểu lâu Hồng Gia ngày mai mừng thọ, để cho chúng ta trước tiên đem lãng hoa đưa tới, ngày mai buổi sáng 7, A Tân Ca hút thuốc. Bao tử túi đầu không lưng, đội vàng cấp A Tân hút thuốc. A Tân, chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa, dừng ở ven đường trong một chiếc xe, một người nam nhân hạ xuống cửa sổ xe hỏi. Cái này A Tân là cái cổ hoặc tử bên trong tiểu đầu mục, trong xe nam nhân là Đỗ Liên Thuận thủ hạ một cái lớn một chút đầu mục, dưới tay trông coi mấy chục người ngựa, nhìn xem một nhà hộp đêm. Đại lão, là bốn mùa tiệm hoa người, nói là Hồng Gia ngày mai mừng thọ, bọn họ chạy tới tặng hoa cái giỏ, ngày mai 7. A Tân vội vàng đi tới, cách xe nói ra. Ngươi biết bọn hắn? Nam nhân nhìn chằm chằm xe hàng nhỏ nhìn thoáng qua hỏi. Thương Giang bên này nhân công quý, bình thường trong tiệm thuê người đều tương đối, ngày thứ hai tương đối bận rộn lời nói. Sớm một ngày tặng hoa cái giỏ, ngày thứ hai trực tiếp tới bảy cũng rất bình thường. Nhận biết, cái kia Mao Tử trước kia muốn theo ta lan lộn, ta không có đáp ứng. A Tân gật gật đầu. Ngươi cho tiểu lâu người gọi điện thoại, để bọn hắn phái người tới đón. Nam nhân tiện tay đem điện thoại di động đưa cho A Tân.
Là, đại lão.
A Tân cầm điện thoại di động, vội vàng lật ra Cửu Long đại tiểu lâu danh thiếp, gọi điện thoại đi qua. Tiểu muội, có người tới tặng hoa cái giỏ, có phải hay không các ngươi?
Là chúng ta, Hồng tổng ngày mai mừng thọ, phải dùng lãng hoa.
Tiểu muội cầm điện thoại lên, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, sau đó đối với quản lý đại sảnh khẽ gật đầu.
Các ngươi tới cá nhân, mang xe đi vào.
A Tân nói xong, cúp điện thoại, đem điện thoại di động giao cho trong xe nam nhân. Đại lão, lãng hoa là tiểu lâu đặt, ta để bọn hắn phái người tới đón.
Ân, đều xốc lại tinh thần cho ta đến, các đại lao đàm luận, đừng để người tìm phiền phái.
Nam nhân hài lòng gật đầu, bàn giao đạo.
Đại lao, dù Tiêm Vượng là địa bàn của chúng ta, hôm nay chúng ta lại có nhiều nhân mã như vậy tại, ai dám đến náo sự?
A Tân cười nói.
Trên đường phố những này cổ hoặc tử, trên cơ bản đều là tâm tính như vậy. Mặc dù Trần Giang Hà bàn giao muốn để bọn hắn cẩn thận một chút, nhưng bây giờ Du Tiêm Vượng thuần một sắc, những này cổ hoặc tử cảm thấy, thương giang trên giang hồ, căn bản không người là bọn hắn đối thủ. Trừ phi 14K các loại thắng cùng liên thủ, nếu không ai là bọn hắn đối thủ. Cho dù có người nghĩ đến náo sự, nhìn thấy trên mặt đường có nhiều nhân mã như vậy, cũng đã sớm vụ chạy. Về phần Nê Gia thì thế nào? Đối với phổ thông cổ hoặc tử mà nói, Nê Gia căn bản chẳng có gì ghê gớm. Muốn địa bàn không có địa bàn, muốn chàng tử không có chàng tử, đòi người ngựa không có mấy người ngựa, những này cổ hoặc tử bình thường tại trên mặt đường căn bản không gặp được Nê Gia người, làm sao lại sợ sệt Nê Gia? Phổ thông cổ hoặc tử không biết Nê Gia đáng sợ, chỉ có những đại lão kia biết Nê Gia nguy hiểm cỡ nào.
Không có ý tứ, không có ý tứ.
Lúc này, Cửu Long đại tiểu lâu quản lý đại sảnh cười rạng rỡ đi tới, một đi ngang qua đến, không ngừng hướng chung quanh cổ hoặc tử chắp tay, cùng những cái kia đầu mục chào hỏi.
Cửu Long đại tiểu điếm quản lý đại sảnh, trên mặt đường lẫn vào người hắn đều biết, Du Tiêm Vượng bên này cổ hoặc tử đầu mục, trên cơ bản cũng đều biết hắn. Hắn một đi ngang qua đến, sau đó ở phía trước dẫn đường, đem xe hàng nhỏ hướng Cửu Long đại tiểu lâu cửa ra vào bên kia mang. Gặp có người quen mang, trên mặt đường cổ hoặc tử cũng không có làm khó bọn hắn, tùy ý xe hàng nhỏ tới gần.
Các vị đại lão, không có ý tứ, ngày mai Hồng gia mừng thọ, trong tiệm hoa tặng hoa cái giỏ, bọn hắn tháo lắng hoa liền đi.
Quản lý đại sảnh một đi ngang qua đến, lại đối tiểu lâu cửa ra vào cổ hoặc tử chắp tay.
Tiểu lâu cửa ra vào cổ hoặc tử tất cả đều đả tử, từng cái có đại lão bàn giao, lòng cảnh giác cao hơn một chút.
Nhìn một chút, một tên đả tử đầu mục thuốc lá đập xuống đất, từ trên xe bước xuống, phất phất tay.
Mấy tên đả tử lập tức đi, trước xoát người, sau đó lại đơn giản đem xe hàng nhỏ trong xe ngoài xe đều nhìn một chút, xác định không có vấn đề, mới khiến cho mở.
Để những người này đem lãng hoa hướng bên trong chuyển.
Lãng hoa trước hết đặt ở sân khấu nơi đó, đặt ở sân khấu nơi đó là được.
Quản lý đại sảnh đội vàng chỉ huy.
Xe hàng nhỏ lái xe cùng mao tử lập tức bắt đầu đem lãng hoa hướng phía dưới chuyển, chỉ chốc lát sau, từng cái lãng hoa liền bị chồng chất tại sân khấu bên cạnh.
Tạ ơn, phiền thoái, các ngươi đi trước đi.
Quản lý đại sảnh thanh toán tiền hoa, lái xe mang theo mao tử, mở ra xe hàng nhỏ đội vàng rời đi.
Mao tử, nơi đó thật nhiều cổ hoặc tử, làm ta sợ muốn chết.
Các loại rời đi khu phố, tài xế lái xe mới thở dài một hơi, lòng vẫn còn sợ hai nói ra.
Người người đều chỉ có một cái đầu, sợ bọn họ cái điều, dừng xe, ta muốn đi ăn bữa ăn kia.
Mao tử một mặt khinh thường, trực tiếp để lái xe dừng xe.
Ăn bữa ăn khuya mang ta cùng một chỗ a.
Lái xe nói ra.
Ngươi xin mời liền cùng một chỗ.
Được rồi, ta trở về ăn.
Lái xe dừng xe, để Mao tử xuống xe, sau đó một cước chân ga, mở ra xe hàng nhỏ rời đi. Thằng chó, bữa ăn khuya đều không nỡ xin mời, đáng đợi ngươi cả một đời làm việc mà ta.
Xe hàng nhỏ rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm.
Mao tử nhìn xem xe hàng rời đi, cười lạnh một tiếng, xuất ra một chi nặc cơ á điện thoại, gọi một cú điện thoại ra ngoài.
Sâm ca, đã làm xong.
Điện thoại vừa tiếp thông, Mao tử liền thấp giọng nói ra.
Biết Khôn Thúc đã cho Cam Địa bọn hắn cơ hội, bọn hắn không dám động thủ, cái kia Khôn Thúc sẽ dạy cho bọn hắn thế nào làm việc.
Đầu bên kia điện thoại, Hàn Sâm cười ha hà nói.
Chương 1044, nguy hiểm một khắc bom nổ tung. Chương 1044, nguy hiểm một khắc bom nổ tung. Lão công, chuyện gì?
Mã Lệ đi vào phòng bếp hỏi.
Không có việc gì, cơm xong ngay đây, ngươi đi ngồi.
Hàn Sâm cười ha hà cúp điện thoại, giống như là không có chuyện gì người một dạng đem Mã Lệ đuổi ra phòng bếp.
Cửu Long đại tử lâu.
Trần Giang Hà bên này mở xong hội, an bài tốt sự tình, một đoàn người cơm nước xong xuôi xuống lầu.
Đại lão, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận.
Đỗ Liên Thuận vừa đi, vừa nói.
Nhưng đi được hai bước hắn chợt phát hiện, Trần Giang Hà đột ngột ngừng lại.
Đó là cái gì?
Trần Giang Hà nhíu mày nhìn xem sân khấu bên cạnh những cái kia lãng hoa, hắn nhớ rất rõ, bọn hắn tới thời điểm cũng không có những này lãng hoa. Bên ngoài nhiều như vậy cổ hoặc tử, ai sẽ lúc này tặng hoa cái giỏ tới?
Trần Tiên Sinh, đây là chúng ta quản lý đặt lãng hoa, Hồng gia ngày mai mừng thọ dùng.
Tiểu muội ở quầy thu ngân nghe được động tĩnh, vội vàng đi hai bước tới nói ra.
Không đúng, đều lui xa một chút.
Trần Giang Hà biến sắc, đột nhiên giống to.
Ngay tại hắn giống to trong nháy mắt, Lưu Viễn Sơn đã đột nhiên kéo một phát hắn, đem hắn bổ nhào bảo hộ ở dưới thân.
Bèn,
sau một khắc, những cái kia lãng hoa bỗng nhiên bạo tạc, xinh đẹp lãng hoa trong nháy mắt liền bị xé vỡ nát, mạnh mẽ sóng xung kích đâm vào tiểu muội ở quầy thu ngân trên thân, tiểu muội ở quầy thu ngân thân thể tựa như là một cái rách dưới con rối một dạng, trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Đỗ Liên Thuận thủ hạ, đi ở trước nhất mấy tên tay súng trực tiếp bị tạt bay.
Đỗ Liên Thuận chính mình cũng bị khí lãng lật tung.
Trần Giang Hà chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ sóng nhiệt đã qua, ngực đột nhiên một im lìm, tựa như là bị rút sạch không khí, lỗ tai cũng trong nháy mắt mất thông, trước mắt trong nháy mắt một vùng tăm tối, liền ngay cả ý thức, tựa hồ cũng bán hết hàng mấy giây.
Cửu Long đại tiểu lâu phía ngoài cổ hoặc tử chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, liền thấy từng đợt khói đặc từ trong tiểu lâu xông ra. Thế nào? Khí ga nổ tung. Ta điểu, nhanh cứu đại lão. Từng cái cổ hoặc tử còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, cửa ra vào một chút tinh nhuệ đả tử bỗng nhiên một cái giật mình, kịp phản ứng, có người theo bản năng liền muốn hướng trong tiểu lâu xông. Ta điểu, đừng loạn, đừng loạn, đi vào mấy người nhìn xem đại lao thế nào, những người khác giữ vững tiểu lâu, ai cũng không cho phép đi vào, đừng loạn đứng lên. Có đả tử đầu mục phản ứng cực nhanh, lập tức giống to. Hiện tại nếu là loạn đứng lên, có thương tay trà trộn vào cổ hoặc tử bên trong đi theo vào, vậy liền nguy hiểm, nhiều người như vậy, tràn diện vừa loạn liền không khống chế nổi. Sẽ cho người hạ thủ cơ hội. Lúc này nhất định không có khả năng loạn, đi vào quá nhiều người cũng vô dụng. Lão bản, lão bản. Che chở lão bản lên trước lâu. Trần Giang Hà mất đi ý thức cái kia vài giây đồng hồ, chỉ cảm thấy có người nắm kéo hắn, một bên lôi kéo một bên giống to, trực tiếp đem hắn kéo lên lầu 2. Đừng loạn. Trần Giang Hà mạnh hít sâu một hơi, ý thức trở về, trên người hắn có chút khó chịu, nhưng cũng không có bị thương gì, trực tiếp từ Lưu Viễn Sơn trong tay tránh thoát. Đừng loạn, đều đừng loạn. Trần Giang Hà mạnh giống to, để đã bắt đầu hỗn loạn đám người tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn cấp tốc quét qua, phán đoán một chút tình huống, đem Liên Thuận kéo lên, khống chế lầu 2 thang lầu, ai cũng không được lên đến. Đỗ Liên Thuận bị sóng xung kích tung bay, đổ vào trên bậc thang không rõ sống chết. Tiểu muội ở quầy thu ngân bị tạc huyết đục mơ hồ, Đỗ Liên Thuận thủ hạ mấy tên mở đường tay súng, cũng bị lật tung, ngã xuống trung quanh, toàn bộ lầu một đại sảnh một mảnh hỗn độn. Tiểu lâu lầu một ít công việc nhân viên kinh hoàng thét lên, chạy trốn. Một chút cổ hoặc tử đã vọt vào xem xét tình huống. Phía ngoài cổ hoặc tử cũng tại bạo động, thế cục cám Lưu Hùng Dũng, lúc nào cũng có thể loạn đứng lên. Lên lầu 3. Trần Giang Hà nhìn thoáng qua trung quanh, người đứng bên cạnh hắn, có trên thân người có chút chảy ra, nhưng trên cơ bản không ai thụ thương tương đối nặng, trừ Đỗ Liên Thuận thủ hạ mấy tên tay súng, thụ thương nặng nhất khả năng chính là Đỗ Liên Thuận. Trần Giang Hà cấp tốc phán đoán một chút tình thế, dưới tay hắn nhân mã không có khả năng loạn, vừa loạn liền sẽ cho người khác thời cơ lợi dụng. Lên lầu 3. Lưu Viễn Sơn ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú xung quanh, đã đem thương đem ra, hắn bây giờ hoài nghi xung quanh bất luận kẻ nào, đối với bất kỳ người nào đều bảo trì cảnh giác. Dưới loại tình huống này, bất luận kẻ nào đều là hắn phòng bị mục tiêu. Lưu Viễn Sơn, Cao Cương, Hạ Cường, ba người cầm thương bảo vệ Trần Giang Hà, đây là tầng thứ nhất bảo hộ, bên ngoài là hướng phi bọn hắn, làm tầng thứ hai bảo hộ. Bọn hắn hưu ý vô ý, đem Trần Giang Hà thủ hạ những cái kia đầu mục ngăn cách bởi bên ngoài. Ai cũng không biết Trần Giang Hà muốn làm cái gì, lập tức đi theo Trần Giang Hà lên tới lầu 3. Đến lầu 3 đằng sau, Trần Giang Hà nhanh chân đi đến ban công, đưa tay hướng phía dưới nhấn một cái. Đều an tĩnh. Trần Giang Hà đưa tay nhấn một cái, đột nhiên hét lớn một tiếng. Cao Cương cùng Hạ Cường một trái một phải đem Trần Giang Hà bảo vệ, tùy thời chuẩn bị đem Trần Giang Hà bổ nhào. Lưu Viễn Sơn nhìn chăm chú lên phía dưới, liếc nhìn bất luận cái gì khả nghi mục tiêu, một khi phía dưới có người móc súng, hắn ngay lập tức sẽ phản kích. Lúc này, hắn không cách nào xác định có phải hay không có sát thủ xen lẫn trong lầu dưới cổ hoặc tử bên trong. Là đại lão Trần. Đại lão không có việc gì. Cửu Long đại tiểu lâu cửa ra vào cổ hoặc tử thấy là Trần Giang Hà xuất hiện, từng cái lập tức tỉnh táo không ít, bạo động đám người dần dần bình tĩnh trở lại. Đều đừng loạn, ta không sao, bất luận kẻ nào không cho phép vào, cũng không cho ra, đem con đường này cho ta phong kín. Trần Giang Hà mục quang lãnh lệ hạ lệnh. Là, đại lão. Lầu dưới cổ hoặc tử cùng kêu lên đáp ứng, sau đó lập tức bắt đầu truyền lại Trần Giang Hà mệnh lệnh. Hiện tại cục diện này, ai mẹ hắn cũng không cho phép đi, một con rồi cũng không cho phép bay ra con đường này. Trần Giang Hà thấy tình huống ổn định lại, lập tức rời đi ban công, hắn sở dĩ lựa chọn lầu 3 ban công mà không phải lầu 2 ban công, là bởi vì lầu 2 ban công khoảng cách lầu dưới đám người quá gần. Lầu dưới cổ hoặc tử bên trong nếu là thật cất giấu mấy tên sát thủ, khoảng cách gần như vậy đột nhiên nổ súng, quá nguy hiểm, lầu 3 khoảng cách xa một chút, súng ngắn chính xác không có cao như vậy. Cho dù có người đột nhiên nổ súng, cũng chưa chắc có thể đánh thương hắn, Trần Giang Hà trên thân còn mặc tránh đạn áo, chỉ cần không bị đánh trúng đầu, liền sẽ không có đại sự. Loại thời điểm này vì ổn định thế cục, nhất định phải bước lên phong hiểm nhất định. Liên Thuận thế nào? Trần Giang Hà rời khỏi ban công, lập tức hỏi. Bị sóng xung kích chấn choáng hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Một tên tiểu đệ trần trờ nói ra. Bọn hắn lại không có bao nhiêu y học thường thức, chỉ có thể từ bề ngoài phán đoán, Đỗ Liên Thuận hô hấp tương đối bình ổn, hẳn là chỉ là ngất đi. Không có việc gì liền tốt, đem Hồng Gia mời lên. Trần Giang Hà gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng sắc bén. Là, đại lão. Hứa Cao lập tức quay người xuống lầu. Lão bản, nơi này không an toàn, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Hướng Phi nói ra. Chúng ta bên ngoài có mấy trăm nhân mã, nơi này tất cả đầu mục đều tại, nếu như nơi này cũng không an toàn, còn có chỗ nào an toàn? Trần Giang Hà thản nhiên nhìn Hướng Phi một chút, đã triệt để tỉnh táo lại, lúc này vội vàng hấp tấp rời đi, ngược lại dễ dàng cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Tạc đạn này có thể là Nghe Khôn làm. Trần Giang Hà sẽ không coi thường Nghe Khôn địch nhân như vậy, tạc đạn rất có thể chỉ là hành động bên trong một vòng, Nghe Khôn vô cùng có khả năng còn an bài chuẩn bị ở sau, một khi bọn hắn bị hù đảo tẩu, chuẩn bị ở sau rất có thể sẽ theo nhau mà tới. Càng hoảng, càng loạn, càng là dễ dàng xảy ra chuyện. Trần Sinh, tạc đạn sự tình cùng Cửu Long đại tiểu lâu không có quan hệ. Hồng Gia cũng sớm đã bị kinh động, Hứa Cao nhất xuống dưới tìm người, hắn lập tức liền đi lên, bất quá hắn đi lên, Hứa Cao cũng không có cùng theo một lúc đi lên, ta trong tiểu lâu có tạc đạn, về sau còn có ai sẽ đến chiếu cố sinh ý. Ta làm sao cũng sẽ không làm loại này giết địch 1000, tự tổn 800 sự tình. Hồng Gia sắc mặt phi thường khó coi, hắn cùng Trần Giang Hà một dạng, đều là người bị hại. Tựa như là hắn nói, Cửu Long đại tiểu lâu trước đó sinh ý tốt như vậy, toàn bộ Cửu Long, thậm chí là toàn bộ Hương Giang xã hội đại lão, đều ưa thích tại Cửu Long đại tiểu lâu đàm luận. Vì cái gì? Còn không phải bởi vì Cửu Long đại tiểu lâu an toàn, che đậy được. Hồng Môn biển chữ vàng tất cả mọi người nể tình. Có thể từ khi trước đó Hoàng Tuấn tại tiểu lâu cửa ra vào bị thương kích, Cửu Long đại tiểu lâu chiêu bài liền lung lay sắp đổ, hôm nay bạo tạc này vừa xuất hiện, Cửu Long đại tiểu lâu chiêu bài xem như triệt để đập. Về sau trên giang hồ các đại lao đàm luận, khả năng sẽ có tới, nhưng cũng sẽ không cảm thấy nơi này có nhiều an toàn, đồng thời, Cửu Long đại tiểu lâu về sau cũng sẽ không lại là lựa chọn duy nhất. Cửu Long đại tiểu lâu sinh ý tuyệt đối sẽ nhận ảnh hưởng phi thường lớn. Hồng gia chỉ cần không có nội điên, liền sẽ không ngầm đồng ý, thậm chí là phối hợp chuyện như vậy phát sinh. Chuyện ngày hôm nay, xác thực không có quan hệ gì với hắn. Hồng gia, an tâm chớ đổi, sự tình cuối cùng sẽ làm rõ ràng cho Hồng gia pha trà. Trần Giang Hà thần sắc bình thản, cũng không trách tội Hồng gia, hắn ra hiệu Hồng gia ngồi trước, sau đó phân phó Đỗ Liên thuận người, gọi điện thoại, gọi xe cứu thương tới, liền nói nơi này có người té xỉu, không cần xách tạc đạn sự tình. Là, đại lão. Đỗ Liên thuận người lập tức bắt đầu gọi điện thoại. Hiện tại để Đỗ Liên thuận đi bệnh viện, Trần Giang Hà cũng không yên lòng, Đỗ Liên thuận đi bệnh viện, có khả năng ở trên nửa đường, có khả năng tại trong bệnh viện bị ám sát, hay là để bác sĩ tới an toàn hơn một chút. Trần Giang Hà an bài xong, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chờ lấy Hứa Cao trở về. Hồng gia sắc mặt khó coi, há to miệng muốn nói chuyện, nhưng gặp Trần Giang Hà không có ý lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể cưỡng chế nhẫn nại, chờ đợi lo lắng. Không biết Trần Giang Hà đến cùng muốn làm cái gì. Không đến 10 phút đồng hồ, Hứa Cao còn chưa có trở lại, Trần Giang Hà điện thoại liền băng lên. Là ta. Trần Sinh, không có sao chứ? Có tuyến báo nói, Cửu Long đại tiểu lâu xuất hiện tiếng nổ mạnh, tổ trọng án đã chuẩn bị đi qua điều tra. Là Lưu Kiệt Huy gọi điện thoại tới. Nghe được Trần Giang Hà có thể nghe, Lưu Kiệt Huy rõ ràng thở dài một hơi. Để bọn hắn các loại chừng nửa canh giờ lại đến, ta không sao, tạc đạn hẳn là Nghe Khôn thả chính ta xử lý. Trần Giang Hà nói thẳng. Nghe Khôn không dễ chọc, mạng lưới quan hệ rất sâu, chính ngươi coi chừng. Lưu Kiệt Huy hạ giọng nói một câu, cũng không có nhiều lời, liền cúp điện thoại. Hắn gọi điện thoại mục đích chỉ là muốn xác định Trần Giang Hà sẽ ra chuyện không có. Trần Giang Hà vừa ra sự tình, rất nhiều chuyện đều sẽ có biến cố, hắn không hy vọng Trần Giang Hà sẽ ra chuyện. Về phần Nghe gia, có thể tại Hương Giang sừng sững không ngã, không có rất sâu quan hệ bối cảnh, vậy làm sao khả năng? Bọn gia hỏa này bản phấn, cũng không phải thật bột mì. Chương 1045, trong ngoài cấu kết khó lòng phòng bị chương 1045, trong ngoài cấu kết khó lòng phòng bị tổ trọng án sau nửa giờ tới, trong vòng nửa giờ, chúng ta làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Trần Giang Hà cúp điện thoại. Lại qua 5 phút đồng hồ, Hứa Cao mang theo hai tên cổ hoặc tử đội vàng lên lầu. Đại lão, có lỗi với, có lỗi với, đều là lỗi của ta. A Tân vừa tiến đến, nhìn thấy nhiều như vậy đại lão tại, còn có Đỗ Liên thuận không rõ sống chết nằm trên ghế, bị hù phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đứng lên nói. Trần Giang Hà hơi nhướng mày, hướng phi đi qua, trực tiếp đem A Tân nhấc lên. Đại lão, trước đó có một cỗ xe hàng nhỏ đến tặng hoa cái giỏ, nói là Hồng gia ngày mai đại thọ, nhưng cái kia lăng hoa là ngày mai muốn bày biện bọn hắn cho tiểu lâu sân khấu gọi điện thoại, về sau là quản lý đại sảnh đi qua đem xe hàng nhỏ mang vào. Hứa Cao đã làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, đơn giản đem sự tình nói một lần. Hồng gia, ngươi ngày mai muốn mừng thọ. Trần Giang Hà nhìn về phía Hồng gia. Ta là tuần sau qua, không phải ngày mai. Hồng gia hơi nhướng mày, cũng có chút nghi hoặc, lập tức hắn đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng nói đem Quốc Văn kêu đến. Trần Giang Hà đối với Hướng Phi nháy mắt. Hướng Phi lập tức an bài hai người xuống lầu. Cửu Long đại tiểu lâu quản lý đại sảnh gọi Phương Quốc Văn, đã tại Cửu Long đại tiểu lâu đã làm nhiều lần năm, rất được Hồng gia tín nhiệm. Khả Hồng gia cho tới bây giờ đều không có nói qua muốn sớm mừng thọ. Có thể giấu giếm hắn, đem xe hàng nhỏ an bài tiền đến, còn không làm cho hoài nghi, cũng chỉ có cái này Phương Quốc Văn. Phương Quốc Văn chạy. Rất nhanh, Trần Giang Hà thủ hạ hai cái đầu đường xó chợ liền lên lâu, bọn hắn không tìm được Phương Quốc Văn, chỉ có hai cái Cửu Long đại tiểu lâu nhân viên công tác bị mang theo đi lên. Hồng gia, Lãng Hoa đưa tới đằng sau, Phương Kinh Lý nói trong nhà có việc, liền vội vã đi, chúng ta cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái kia hai tên nhân viên công tác một mặt sợ hãi nói. Hồng gia mắt tối sầm lại, sắc mặt đông nhiên biến thiết thanh. Hiện tại đã rất rõ ràng, Phương Quốc Văn chính là nội ứng, là hắn an bài, đem tạc đạn đưa tới. Nếu như không phải lên không được lâu, tạc đạn khẳng định liền đưa đến trên lầu. Bọn hắn đem Lãng Hoa bày ở sân khấu phụ cận cũng có coi trọng, Trần Giang Hà muốn đi, nhất định phải lúc trước đại phụ cận trải qua, may mắn lúc đó Trần Giang Hà phát giác được dị thường dừng bước. Nếu không chỉ cần đi xuống cầu thang, lại đi 3-5m, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Đỗ Liên Thuận cũng còn chưa kịp xuống thang lầu, đều bị tạc ngất đi, chỉ cần Trần Giang Hà đi xuống cầu thang, càng đi về phía trước vài mét, tới gần sân khấu, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nghe Khôn tên Vương bắt đạn này thật hung ác à, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là hướng về phía muốn Trần Giang Hà mệnh đi. Cái đồ hỗn đản, tên hỗn đản này. Hồng gia khí toàn thân phát run, không hề nghi ngờ, hắn muốn sớm mừng thọ tin tức, khẳng định cũng là Phương Quốc Văn nói, Trần Sinh, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Còn có cái kia bốn mùa tiệm hoa gọi Mao Tử đem hắn gửi ra đến. Trần Giang Hà lạnh lùng phân phó. Cái này Phương Quốc Văn cùng Mao Tử, khẳng định là Nghe ra người, Nghe người nhà làm một chuyến này, khẳng định có một bộ phận người ban ngày có đang lúc làm việc, ban đêm mới có thể cầm hàng, tán hàng. Nghe khuôn mạng lưới, sinh sản, vận chuyển, nhà kho, tiêu thụ, tất cả khâu toàn bộ cách ly, những này khâu Nghe Khôn đều không tự mình tiếp xúc, mà là dùng chân đem những này khâu nối liền cùng nhau. Những này chân ở giữa cũng không lẫn nhau nhận biết, áp dụng thẳng đứng liên lạc, một cái chân chỉ biết là thượng cấp của hắn cùng hạ cấp, sẽ không biết càng nhiều người, dù là có một chân bị bắt, cũng ủi không ra nhiều thứ hơn. Không chỉ có là Nghe Khôn, còn bao gồm Cam Quốc Hoa, Hắc Quỷ, Văn Trưởng những người này cũng áp dụng chính là con đường này, tổ chức phi thường nghiêm mật. Đây cũng là Nghe ra nhiều năm như vậy không có chuyện một cái hạch tâm nguyên nhân một trong. Những này chân còn bao gồm mặt khác một chút người làm việc, đều giấu ở Hương Giang bình thường trong sinh hoạt, bọn hắn bình thường không làm việc thời điểm, làm cũng là phổ thông làm việc. Mãi cho đến cần làm việc thời điểm mới có thể bị kích hoạt. Phương Quốc Văn cùng Mao Tử có thể là chân cũng có khả năng chỉ là bị Nghe ra thu mua làm việc người. Cái này muốn tra xét mới biết được. Lão bản, bác sĩ tới. Ngay tại Trần Giang Hà trên cơ bản đã làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, xe cứu thương cũng chạy tới, mấy người mặc áo khoác trắng bác sĩ y tá khẩn trương tiến vào Cửu Long Đại Tử lâu. Bị soát người đằng sau mới được cho phép lên lầu, cho Đỗ Liên Thuận kiểm tra. Hắn bệnh nhân tình huống ổn định, huyết áp nhịp tim đều rất bình thường, trước mắt xem ra hẳn không có nghiêm trọng thương thế, khả năng không cần nhập viện. Đi lên cấp cứu bác sĩ cẩn thận kiểm tra một chút Đỗ Liên Thuận tình huống, do dự một chút nói ra. Người xác định. Trần Giang Hà ánh mắt sắc bén nhìn về phía bác sĩ. Ta. Bác sĩ này lắp bắp, cũng không dám nói khẳng định như vậy. Hắn lúc nào có thể tỉnh? Trần Giang Hà nhíu mày lại hỏi. Khả năng một hồi liền có thể tỉnh. Bác sĩ nói lắp bắp. Đánh thức hắn. Trần Giang Hà nói thẳng. Lạn Sơ Đỗ tiên sinh, ngươi tỉnh. Đỗ tiên sinh, ngươi tỉnh. Mấy cái này bác sĩ y tá một mặt khẩn trương, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí gọi. Hồng gia, ta tin tưởng chuyện ngày hôm nay với ngươi không quan hệ, nhưng Vương Quốc Văn là người của ngươi, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Trần Giang Hà ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hồng gia, hướng Hồng gia tạo áp lực. Ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Hồng gia trầm mặc một chút, trịnh trọng không gì sánh được nói. Hồng Môn hiện tại mặc dù không bằng trước kia, nhưng chiêu bài cũng không phải ai muốn nện liền có thể đập. Hôm nay Nghe gia đều trực tiếp hướng Cửu Long Đại Tiểu Lâu bên trong tạt đạn. Hồng gia làm sao cũng phải giúp Trần Giang Hà một thanh. Giúp Trần Giang Hà chính là giúp hắn chính mình. Tạt đạn, có tạt đạn. Đúng lúc này, Đỗ Liên Thuận bỗng nhiên mở to mắt, đột nhiên ngồi dậy, đẩy ra bên người bác sĩ liền muốn rút thương, vừa sờ xoạc không, hắn đã hôn mê đằng sau, thương liền bị người bên cạnh cầm đi. Miễn cho muốn đưa bệnh viện, thương khả năng bị nhân viên y tế phát hiện, dư thừa gây ra phiền phức. Đại lão, không sao. Đỗ Liên Thuận bên người mấy tên tâm phúc tay súng đội vàng vây lại. Ta đại lao đâu? Đỗ Liên Thuận đẩy ra người bên cạnh, nhìn thấy Trần Giang Hà bình an vô sự, mới chân mềm nhũn, lại ngồi liệt trên mặt đất. Đại lao, ngươi không sao chứ? Đỗ Liên Thuận ngồi liệt trên mặt đất, đội vàng nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. Ta không sao, ngươi cũng không có việc gì. Sau đó, chính là Nghe gia có việc. Trần Giang Hà lạnh lùng nói. Đại lao, tổ trọng án người đến. Đúng lúc này, một chiếc điện thoại đánh tới Hướng Phi trên điện thoại di động. Lão bản, tổ trọng án tới. Hướng Phi lập tức đối với Trần Giang Hà nói ra. Để bọn hắn trước chờ lấy. Trần Giang Hà trầm giọng nói Nghe gia đã động thủ, sau đó, chính các ngươi cẩn thận một chút, trước tản đi đi. Trần Giang Hà để mọi người riêng phần mình về trước địa bàn của mình. Hiện tại tụ tập cùng một chỗ cũng không có tác dụng gì. Đỗ Liên Thuận, La Báo, Kim Tử, Che Tử, Trần Chí Bằng, Hứa Cao, Bả Binh, từng cái mang theo thủ hạ rời đi, mỗi người hộ vệ bên cạnh đi theo, Cổ Hoặc Tử cũng đi theo, ven đường đi theo cùng một chỗ bảo hộ. Trung trung điệp điệp nhân mã riêng phần mình trở về. Rất nhanh, Cửu Long Đại Tiểu Lâu phía ngoài trên đường phố vắng vẻ đứng lên, nhưng từng chiếc Toyota sư tử biển xe tải lại tới mười mấy chiếc xe. Hoàng Chí Thành chờ ở bên ngoài trong chốc lát, sau đó một người tới, là Nghe Khôn Tiễn. Nhìn thấy những cái kia bị tạc phi thi thể, Hoàng Chí Thành con người co rụt lại. Đây đúng là Nghe Khôn thủ đoạn, bình thường Hương Giang đại lao sẽ không như thế điên cuồng, chỉ có Nghe ra những cái kia dân liệu mạng làm việc mới có thể điên cuồng như vậy, không lưu chỗ trống. Chứ hắn, sẽ không có người khác, chúng ta cùng Nghe ra muốn khai chiến. Trần Giang Hà thản nhiên nói, ta cùng Lưu Sơ sẽ nghĩ biện pháp giúp người. Hoàng Chí Thành gật gật đầu, trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Hắn hiện tại đã là cao cấp đôn đốc dưới tay trực tiếp quản lý tổ trọng án một tiểu tổ, lại thêm có Trần Giang Hà cùng Lưu Kiến Huy, hắn rốt cục có cơ hội có thể hướng Nghe ra báo thủ. Hôm nay chuyện này, buổi tối hôm nay chuyện này gây không nhỏ, cần một cái thuyết pháp. Có người trang tạc đạn muốn giết Hồng gia, cùng những người khác không quan hệ. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, thản nhiên nói, vậy cứ như thế, ta lại dựa theo phương hướng này điều tra. Hoàng Chí Thành gật gật đầu. Sự tình tối hôm nay, vậy liền không sẽ cùng Trần Giang Hà có quan hệ là có người muốn giết Hồng gia, hại chết nhiều người như vậy, Hồng gia mặc dù là người bị hại, nhưng khẳng định cũng muốn tiếp nhận điều tra. Sự tình là tại hắn nơi này phát sinh, hắn khẳng định đến tiếp tục chống đỡ. Trần Giang Hà sẽ không bị liên lụy đến trong sự tình. Trần Giang Hà trực tiếp đi ra Cửu Long Đại Tử lâu, một đoàn người cấp tốc lên xe, tất cả Toyota sư tử biển xe tải một phát động, rời đi khu phố đằng sau lập tức biến hóa vị trí đội hình. Những này xe tải đều không có biển số xe, một khi đội hình cùng vị trí biến hóa, liền không phân biệt được Trần Giang Hà đến cùng ở đâu trong chiếc xe. Muốn trực tiếp phục kích hắn, cũng trở nên khó khăn trùng điệp. Sâm ca, Trần Giang Hà không chết. Bên này, có người nhìn thấy Trần Giang Hà lên xe, lập tức cho Hàn Sâm gọi một cú điện thoại. Mệnh lớn như vậy. Hàn Sâm hơi nhướng mày, cười lạnh một tiếng, những người khác đâu? Giống như chỉ chết mấy cái tiểu nhân vật, bọn hắn tới rất nhiều người, mở một dạng xe, không cách nào xác định Trần Giang Hà ngồi ở đâu trên chiếc xe. Người này hạ giọng, tiếp tục nói cảnh sát cũng trình diện xe tuần tra tăng lên rất nhiều. Biết. Hàn Sâm cúp điện thoại, lập tức lại gọi một cú điện thoại ra ngoài, không có cơ hội tản đi đi. Dù tiêm vượng bên kia, khoảng cách Cửu Long Đại Tiểu Lâu chỉ có 2-3 cái khu ngã tư bên ngoài, hai chiếc xe tải cũng cấp tốc rời đi, màu đậm pha lê cửa sổ xe phía sau, có thể nhìn thấy người trong xe đều che mặt, mang theo trường thương. Người mặc dù không nhiều, nhưng hỏa lực hung mãnh. Nếu thật là bị bọn hắn phục kích, Trần Giang Hà bên này sợ rằng sẽ thương vong thảm trọng.
Lão công, chuyện gì? Làm sao đã trễ thế như vậy vẫn còn đang đánh điện thoại?
Mã Lệ mặc một thân khêu gợi áo ngủ đi tới. Nàng vóc dáng so Hàn Sâm cao không ít, chỉ ít cao nửa cái đầu, mà lại dáng dấp phi thường có bật vị, khó trách Lưu Kiến Minh nhớ mãi không quên. Chương 1046, ám chiến bắt đầu hấp thụ lạc tử. Chương 1046, ám chiến bắt đầu hấp thụ lạc tử. Một điểm nhỏ phiền phức, không có việc gì, ngươi trước tiên ngủ đi, ta rút điếu thuốc.
Hàn Sâm vui vẻ cầm điện thoại, đi hướng ban công,
kéo lên ban công cửa sổ pha lê, đốt một điếu thuốc, sau đó lại gọi một cú điện thoại ra ngoài. Mã Lệ trở lại phòng ngủ, nàng máy nhắn tin chấn động một cái, phía trên chính thu đến một đầu tin tức. Trần Giang Hà bị tập kích. Mã Lệ đi tới cửa, hướng dương đài nhìn thoáng qua, gặp Hàn Sâm ngay tại hút thuốc gọi điện thoại, nàng cầm điện thoại đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, mở ra vòi hoa sen, tùy ý dòng nước phát ra rầm rầm thanh âm. Sau đó Mã Lệ gọi một cú điện thoại ra ngoài. Trần Giang Hà chết. Điện thoại vừa tiếp thông, Mã Lệ lại hỏi: "Ngươi đi ra ngoài trước đi." Ôn Di Quân nhìn thoáng qua điện thoại, không có trả lời, mà là phất tay để sau lưng chính xoa bóp cho nàng Tạ Tiểu Cương đi ra ngoài trước. Tạ Tiểu Cương trên tay đều là tinh dầu. Ôn Di Quân cởi trùng nằm tại trên giường đấm bóp, non mềm làn da tại ánh đèn nhàn nhạt bên dưới trắng phát sáng. "Quân Tạ, vậy ta đi ra ngoài trước." Tạ Tiểu Cương nhìn Ôn Di Quân điện thoại một chút, hắn mơ hồ nghe được, trong điện thoại nói chuyện chính là thanh âm một nữ nhân, nhưng không có nghe rõ nói chính là cái gì.
"Ân."
Ôn Di Quân huệ bại đáp ứng một tiếng, các loại Tạ Tiểu Cương rời khỏi gian phòng, nàng mới nhận điện thoại, "Không chết, chỉ thương mấy người." "Không chết tốt nhất, các loại nghe không chết, món nợ này vừa vặn tính vào hắn." Mã Lệ lạnh lùng nói. Nàng cùng Trần Giang Hà không có ân oán, nhưng nghe Khôn vừa chết, tất cả mọi người cần một cái kẻ chết hay, tối hôm nay tạc đạn bạo một phát nổ, kẻ chết thay này liền khẳng định là Trần Giang Hà. Trần Giang Hà có năng lực, có động cơ xử lý nghe Khôn, cái kia nghe không chết, cũng chỉ có thể tính tại Trần Giang Hà trên đầu. Muốn trách chỉ có thể trách tiểu tử này không may. Người trong giang hồ, không phải là không có ân oán, người khác liền sẽ không động tới ngươi. Ngươi bên kia lúc nào có thể động thủ? Ôn Di Quân chậm rãi ngồi dậy, trên người nàng không đến mảnh vải, cao ngất mây mù vùng núi, vàng thẳng bụng dưới, hiện ra nhàn nhạt bóng loáng mơ mự, tất cả đều như thế bại lộ ở trong không khí. Nữ nhân lớn nhất vũ khí chính là bộ thân thể này, nàng cũng không ngại thân thể của mình được người tán thưởng. Ta cũng đang đợi tin tức, nghe Khôn người bên cạnh ta đã mua được hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chết. Mã Lệ nhíu mày, nàng cũng đang đợi Lưu Kiến Minh tin tức. Nhưng cho tới bây giờ, Lưu Kiến Minh bên kia chậm chạp không có tin tức chuyển tới. Nàng đã bồi Lưu Kiến Minh ngủ, nếu như Lưu Kiến Minh dám không làm chuyện này, vậy nàng nhất định sẽ muốn Lưu Kiến Minh mệnh. Trần Giang Hà bị tập kích, hắn nhất định sẽ trả thù, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, ngươi bên kia, đừng bỏ qua cơ hội, chúng ta đã đợi quá lâu. Ôn Di Quân sờ lên khuôn mặt của mình, nàng điều diễm trên khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn. Lúc trước vừa tới Hương Giang thời điểm, khuôn mặt của nàng non có thể bóp xuất thủy, vì trả thù, các nàng đã đợi quá lâu, nàng đã không muốn chờ đợi thêm nữa. Ta biết. Mã Lệ trên khuôn mặt lộ ra một vòng bực bội, nàng cũng biết hiện tại tận dụng thời cơ, nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Lưu Kiến Minh hành động. Người bình thường cũng không dám đối với Nghe Khôn xuất thủ, nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lưu Kiến Minh trên thân. Trên thực tế, Mã Lệ cùng Lưu Kiến Minh quan hệ rất không tệ, nhưng từ lần trước ngủ một giấc đằng sau, Mã Lệ đối với Lưu Kiến Minh ý kiến liền phi thường lớn. Các loại Nghe Khôn vừa chết, Mã Lệ kế tiếp muốn giết chết chính là Lưu Kiến Minh. Lại có tin tức mới ta thông chi ngươi. Ôn Di Quân nói, cúp điện thoại. Sau đó thuận tay ấn xuống một cái xoa bóp bên cạnh giường cái nút. Leng keng. Ngoài cửa tiếng chuông reo một chút, Tạ Tiểu Cương lại đi đến. Quân Tạ, thân hình của ngươi thật tốt. Tạ Tiểu Cương đi tới, nhìn thấy ngồi ở trên giường Ôn Di Quân, từ đáy lòng ca ngợi đạo. Ôn Di Quân đúng là một cái rất cực phẩm nữ nhân. Ha ha, đều là ngươi thoải mái tốt. Ôn Di Quân vũ mị cười một tiếng, thuận tay xóa bỏ trò chuyện ghi chép, đem điện thoại để ở một bên, lại lần nữa nằm xuống dưới. Tiếp tục đi. Là, quân Tạ. Tạ Tiểu Cương nhìn thoáng qua Ôn Di Quân điện thoại, một lần nữa tại trên hai tay rót tinh dầu, bắt đầu ra sức cho Ôn Di Quân xoa bóp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hương Giang trên giang hồ có rất ít bí mật gì, Trần Giang Hà bị tập kích sự tình, trong vòng một đêm đã truyền khắp toàn bộ giang hồ. Sáng sớm hôm sau, Xoa Phúc liền cứ gọi điện thoại tới. Liền ngay cả Hưng Hán cũng gọi điện thoại tới hỏi tình huống. Viễn Đông Mậu Dịch tập đoàn bút thứ nhất tiền vốn đã đánh tới Tứ Hải tập đoàn trước mục, Nhan Ngọc bên kia đã dựa theo kế hoạch bắt đầu mua sắm công trình máy móc, liên hệ công nhân, trước đó thu mua thương đồng hắn cũng bắt đầu tiếp liệu, chuẩn bị toàn lực sinh sản. Mọi chuyện cần thiết đều chuẩn bị thỏa đáng, lúc này Trần Giang Hà một khi xảy ra chuyện, ảnh hưởng cũng không phải là một điểm nửa điểm, Viễn Đông tập đoàn vài tỷ tiền vốn ra biển đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đây cũng không phải là Trần Giang Hà chuyện riêng. Xác định Trần Giang Hà không có việc gì đằng sau, Hưng Hán mới thoáng yên tâm. Bất quá, hắn nguyên bản chuẩn bị tiếp tục hướng Tứ Hải tập đoàn bơm tiền, duy trì cổ phần, nhưng bây giờ quyết định tạm thời không còn bơm tiền, mà là để Trần Giang Hà pha loãng Viễn Đông Mậu Dịch tập đoàn cổ phần. Dù sao, hấp thu Cường Thịnh phim tập đoàn đằng sau, Tứ Hải tập đoàn đánh giá giá trị đã đạt đến 500 triệu tả hữu, tiếp tục bơm tiền lời nói, cần lại rót vào 200 triệu tả hữu. 1996 năm 200 triệu, đây không phải một số tiền nhỏ. Trước mắt xem ra, Tứ Hải tập đoàn tiền cảnh không rõ, không có bơm tiền tất yếu lý do, chỉ cần Trần Giang Hà tiếp tục giúp bọn hắn làm việc, bơm tiền không bơm tiền đều không ảnh hưởng. Hồng Hán đồng ý Trần Giang Hà đem Viễn Đông Mậu Dịch tập đoàn chỉ cổ tỷ lệ hạ thấp 10. Đối này Trần Giang Hà tới nói, chính hợp tâm ý của hắn. Trần Giang Hà hiện tại không thiếu tiền vốn, hắn cũng không muốn để Viễn Đông Mậu Dịch tập đoàn chiếm cổ cao như vậy, Viễn Đông Mậu Dịch tập đoàn không thêm vào đầu tư, tất cả mọi người cao hứng. Trần Giang Hà hướng mình các đồng minh cam đoan, hắn lại bãi bình chuyện này. Xoa Phúc đối với Nghê Gia hiển nhiên có chỗ cố kỵ, cũng không có đưa ra muốn giúp Trần Giang Hà. Trần Giang Hà tạm thời cũng không cần ai giúp bận điệu. Đi ra lăn lộn, giao tình là giao tình, lợi ích là lợi ích, cũng không đủ lợi ích, người khác dựa vào cái gì bốc lên phong hiểm lớn như vậy giúp ngươi? Buổi sáng, Thương Giang đầu đường công việc lưu đủ lên. Ba chiếc xe rời đi Thiện Thủy Loan biệt thự, lái đi ra ngoài không đến 5 phút đồng hồ, liền tiến vào phụ cận Thiện Thủy Loan Hoa Viên đại hạ. Mặc một thân y phục hàng ngày nghe khôn tóc chải bớt cẩn thận tỉ mỉ, tại mấy tên thân hình cao lớn bảo tiêu hộ vệ dưới, đi thang máy lên lầu. Ba chiếc xe sang trọng lái xe chờ ở xe nơi đó, nhìn xem xe. Những hộ vệ khác tất cả đều đi theo nghe khôn cùng lên lầu. Nơi này còn tại Thiện Thủy Loan, chị An Phi thường tốt, nghe ra một chút chân ngay tại trong nhà cao ốc này làm việc, bởi vậy nghe khôn cũng không có gia tăng bảo tiêu số lượng. Hắn cũng không cảm thấy, một cái từ trong lục tới mao đầu tiểu tử, có thể tới bổn đảo Nam khu tới giết hắn. Nơi này là Hương Giang bản đảo, hay là tại Nam khu, khoảng cách Du Tiêm Vượng ở giữa còn cách quá hải đường hầm, Trần Giang Hà tay tại giải, cũng rôi không đến Nam khu đến. Lại càng không cần phải nói là Nam khu hoạch tâm Thiện Thủy Loan. Nếu như là tại Du Tiêm Vượng, nghe khôn khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận. Nhưng hắn chân trải rộng Hương Giang, Trần Giang Hà bên kia một khi có hành động lớn, hắn nhất định sẽ thu đến gió. Nghe khôn tại Hương Giang nuôi nhiều như vậy chân cũng không phải nuôi không. Nghe tiên sinh, người đã đến. Rất nhanh, nghe khôn ngồi thang máy, đi vào trong cao ốc một cái phòng ở, đơn này nguyên cửa ra vào treo một tấm bảng, Hương Giang hí khúc giao lưu trung tâm. Tới chỗ này người, đều là yêu thích hí khúc, đồng thời người có thân phận nhất định. Hoặc là người làm công tác văn hóa, có nhất định nổi tiếng, nổi danh. Hoặc là chính là giống nghe khôn dạng này, có tiền có thế, lại yêu thích cái này. Người bình thường, nơi này căn bản sẽ không tiếp đãi. Nghe khôn niên kỷ không nhỏ, sớm mấy năm liền say mê hí khúc, những năm này một mực tại nơi này học hí khúc, hai năm này, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ đến nơi đây. Văn sư phụ, Triệu lão sư. Nghe khôn lại tới đây, hoàn toàn không có một cái nào trùm buôn thuốc phiện dáng vẻ, ngược lại thái độ khiêm hòa, vẻ mặt tươi cười cùng người nơi này chào hỏi. Hắn cùng dạp hát người nói giỡn cười, mấy tên bảo tiêu dò xét chung quanh một chút, bảo đảm nơi này không có gương mặt lạ, cũng không có ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Một tên nữ nhân viên quét dọn cũng tại trong dạp hát nhanh chóng lau, quét dọn vệ sinh. Cô gái này nhân viên quét dọn là cái phỉ rong, tới đây cũng có một hai năm nhà này cao ốc rất nhiều vật nghiệp đều là nàng đang đánh quét, nghe khôn người đã điều tra nàng đấy, xác định không có vấn đề. Nghe tiên sinh, không có vấn đề. Một tên bảo tiêu tới, nói khẽ với nghe khôn nói ra. Các ngươi chờ ở bên ngoài. Nghe khôn phất phất tay, ra hiệu bảo tiêu đi ra bên ngoài, hắn mỗi lần tới đều là an bài như vậy, đây đã là lệ cũ. Là, nghe tiên sinh. Mấy tên bảo tiêu lập tức lui ra ngoài. Nghe khôn y y nhà, bắt đầu đi theo các lao sư khác hát hí khúc. Cùng lúc đó, Lưu Kiến Minh mang theo mũ lưỡi chai, trong miệng nhai lấy kẹo cao su, có một cái ba lô đeo bài, từ cao ốc phòng cháy trên lối đi lâu, cao ốc phòng cháy thông đạo trên vách tường vẽ lấy không ít vẽ xấu. Có chút thang lầu chỗ ngập vị trí, có ướt át vết tích, còn có nhàn nhạt mùi nước tiểu khai tràn ngập. Nhà cao ốc này vừa mới tu kiến lúc thức dậy, xác thực rất sạch sẽ vệ sinh, phi thường khí phái. Nhưng bây giờ, nhà cao ốc này đã có một hai chục năm lịch sử. Thời gian luôn luôn có thể từ từ ăn mòn rơi những cái kia ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài. Lên mấy tầng lâu, Lưu Kiến Minh nghe được trên lầu chuyển tới tiếng bước chân, dưới chân hắn nhất chuyển, từ phòng cháy cửa vòng vo ra ngoài, đợi nửa phút, các loại trong thang lầu bên trong tiếng bước chân đi xa, lại lần nữa tiến vào phòng cháy thang lầu. Không nhanh không chậm lên lầu. Bước chân hắn rất nhẹ, tận lực không phát xuất ra thanh âm. Đồng thời cảnh giác quan sát đến phòng cháy trong thông đạo bất kỳ gió thổi cỏ lay. Hắn biết nghe khôn tại nhà cao ốc này bên trong có rất nhiều chân không ít chân đều ở nơi này làm việc, thậm chí là ở lại, bởi vì Lưu Kiến Minh cũng là nghe khôn người. Chuẩn xác mà nói, hắn là Hàn Sâm tiên chọn bạn tuyển ra đến, thân gia trong sạch, lại bị Hàn Sâm dùng tiền đưa vào cảnh đội. Hàn Sâm là lão đại của hắn, nghe khôn là Hàn Sâm lão đại. Cho nên nghe khôn là hắn lão đại, hắn cũng coi là nghe khôn người. Rất nhanh, Lưu Kiến Minh liền đến mục tiêu tầng tiếp theo, hắn nửa ngồi trên mặt đất, mở ra ba lô đeo vai, từ bên trong xuất ra một cái khẩu trang màu đen đeo lên. Sau đó xuất ra gương, rời khỏi băng đạn, để lên đạn. Lại đem một chi dụng cụ giảm thanh lắp đặt tại họng súng. Chương 1047, Kiến Minh ra tay nghe khôn hạ tuyến. Chương 1047, Kiến Minh ra tay nghe khôn hạ tuyến. Đi ra lan lộn, luôn luôn cần phải trả. Lưu Kiến Minh sắp xếp gọn dụng cụ giảm thanh, nói một mình. Sau đó khẩu súng giấu ở dưới quần áo, lặng yên lên lầu, từ phía trên một tầng đầu hành lang phòng cháy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài không ai, chỉ có từng đầu giang khắp nơi hành lang. Phương Giang kiến trúc rất keo kiệt, cái này hẹp hòi là chỉ lớn bao nhiêu hạ bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nhưng mà bên trong lại khúc chiết phức tạp, từng tầng cao ốc bị chia cắt thành từng cái nhỏ hẹp vật nghiệp. Tại sao phải xuất hiện loại tình huống này? Chủ yếu vẫn là bởi vì Hương Giang giá phòng thật sự là quá cao, nếu như không đem phòng ở phân chia thành từng cái nho nhỏ vật nghiệp đơn vị, vậy liền rất khó bán được. Lưu Kiến Minh cúi đầu, bước nhanh đi hướng mục tiêu vị trí. Khí khúc giao lưu trung tâm bên trong, Phỉ Dung quét dọn đến cửa bên vị trí, tại ai cũng không có chú ý tới thời điểm, lặng lẽ đem cửa bên mở ra. Cái này phiến cửa chống trộm bên ngoài còn có một đạo cửa sắt. Cánh cửa kia y nguyên khóa lại. Bình thường cánh cửa này cùng cửa sau vị trí đều sẽ có bảo tiêu tuần sát, nhưng hôm nay, nghe khôn bảo tiêu không có tuần sát nơi này, không ai phát hiện nơi này cửa mở. Phỉ Dung rất tự nhiên mở cửa, sau đó mang theo quét dọn vệ sinh đồ vật đi ra ngoài. Cửa chính bên kia, mấy cái nghe khôn bảo tiêu còn tại hút thuốc, nói chuyện phiếm. Lưu Kiến Minh thả nhẹ bước chân, rất đi mau đi qua. Trong phòng, nghe khôn đi theo mấy cái lao sư, còn tại y nha nha hát hí khúc. Lưu Kiến Minh mục quang băng lãnh nhìn chằm chằm nghe khôn bóng lưng, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ có sát khí lạnh như băng, Lưu Kiến Minh cho tới bây giờ đều là một cái không đạt mục đích thể không bỏ qua người. Hiện tại, Nghe Khôn ngăn cản mọi người đường, cho nên hắn muốn chết. Nghe Khôn. Lưu Kiến Minh nâng lên họng súng, Nghe Khôn hơi kinh ngạc xoay người. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, phốc thử. Lưu Kiến Minh liền nổ 4 phát súng, một thương đánh vào Nghe Khôn trên đầu, 3 thương đánh vào Nghe Khôn ngực. Sau đó hắn không chút do dự quay người phi nước đại. Mãi cho đến Lưu Kiến Minh đảo tẩu, giao lưu trung tâm bên trong mới vang lên hoảng sợ thét lên. A, giết người, giết người. Giao lưu trung tâm bên trong người loạn thành một đống, có người bị hù hai chân như nhũn ra, ngã nhào trên đất, có người bị hù hoảng sợ thét lên, lộn nhào trốn hướng mặt ngoài. Nghe Khôn Bảo Tiêu nghe được động tĩnh, từng cái móc ra thương, vội vàng xông vào gian phòng. Nghe tiên sinh, Nghe tiên sinh, gọi xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương. Có Bảo Tiêu kinh hoàng hô to, có Bảo Tiêu vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, cũng có Bảo Tiêu cầm thương, vây quanh ngoài cửa, đuổi theo. Sâm ca, không xong, Nghe tiên sinh chết. Cùng lúc đó, ở chính giữa vòng, Hàn Sâm chính mang theo Mã Lệ dạo phố, hắn dẫn theo túi mua sắm, nợ nụ cười, không thiếu Bảo Tiêu không gần không xa đi theo. Đêm qua Trần Giang Hà bị tập kích, Hàn Sâm kết luận Trần Giang Hà nhất định sẽ trả thù, nhưng trả thù mục tiêu không phải là hắn, giết hắn không có nổi chút tác dụng nào. Giết Cam Điệu những người kia đều so giết hắn hữu dụng. Hàn Sâm mục đích chính là muốn họa thủy đông dẫn, để Trần Giang Hà cùng Cam Điệu những người kia đấu, Khôn Thúc đã giả, dưới tay người lại binh hùng tướng mạnh, những người này khó tránh khỏi sẽ sinh ra tâm tư khác. Để Cam Điệu bọn hắn cùng Trần Giang Hà đấu một đấu, suy yếu thực lực của bọn hắn, đối với Khôn Thúc có chỗ tốt. Chính đi dạo đường phố, Hàn Sâm đột nhiên nhận được Nghe Khôn Bảo Tiêu điện thoại. Đông. Trong tay hắn túi mua sắm rơi trên mặt đất. Sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Người nói kẻ nào chết? Hàn Sâm gắt gao nắm điện thoại, không thể tin gầm thét. Phu cận rất nhiều người lập tức nhìn sang. Cùng các ngươi không quan hệ, đi ra đi ra. Một đám Bảo Tiêu lập tức tiến lên, thần sắc hung ác xua đuổi, đám người chung quanh thế nhưng là rất rõ ràng Hương Giang câu lạc bộ đáng sợ, từng cái bước chân đội vàng rời đi. Sâm ca, là Nghe tiên sinh chết. Bên đầu điện thoại kêu Bảo Tiêu nói lần nữa. Làm sao lại, làm sao lại? Hàn Sâm mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê bất tỉnh. Lão công, thế nào? Mã Lệ đoán được cái gì, trong mắt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, đội vàng đỡ lấy Hàn Sâm. Nghe tiên sinh chết, Nghe tiên sinh chết. Hàn Sâm lẩm bẩm nói. Nghe tiên sinh làm sao lại chết? Là ai làm? Mã Lệ giả bộ như bộ dáng giật mình hỏi. Lưu Kiến Minh rốt cục động thủ, bất quá bây giờ Nghe Khôn vừa chết, Lưu Kiến Minh phải chết, Lưu Kiến Minh không chết, nàng giết Nghe Khôn sự tình liền có khả năng bại lộ. Đến lúc đó Cam Điệu những người kia liền có lý do xử lý Hàn Sâm, triệt để nuốt mất Nghe gia làm ăn. Không biết, đi Thiện Thủy Loan, nhanh đi Thiện Thủy Loan. Hàn Sâm hiện tại tâm loạn như ma, cơ hồ đã mất đi năng lực suy tính, chỉ muốn nhanh đi Thiện Thủy Loan, nhìn xem Nghe Khôn có phải thật vậy hay không chết. Hắn đối với Nghe Khôn trung thành tuyệt đối. Hiện tại Nghe Khôn vừa chết, chỉ sợ không ai có thể đè ép được Cam Điệu những người kia. Nhanh, đi Thiện Thủy Loan. Mã Lệ lập tức hướng những người hộ vệ kia phân phó. Nhìn xem Hàn Sâm bọn người vội vàng bóng lưng, Mã Lệ trên mặt lộ ra một tia nhỏ không thể thấy dáng tươi cười, Nghe Khôn vừa chết, Hàn Sâm thượng vị cơ hội liền đến. Mã Lệ rất rõ ràng lão công mình năng lực, hắn có làm lớn lão năng lực. Chỉ tiếc, Hàn Sâm đối với Nghe Khôn thái trung tâm, cho tới bây giờ đều không có thay vào đó tâm tư, hiện tại Nghe Khôn chết, Hàn Sâm liền không có đến tuyển. Hoặc là hắn giải quyết Cam Điệu những người kia, hoặc là bị Cam Điệu những người kia giải quyết. Cam Điệu những thứ ngu xuẩn kia, căn bản không thể nào là chồng nàng đối thủ. Hàn Sâm một bọn người, đội vàng chạy tới Thiện Thủy Loan. Sau mười mấy phút, Tiêm Sa Chớ, Trần Giang Hà điện thoại vang lên. "Lưu Sơ, chuyện gì?" Trần Giang Hà nhìn thoáng qua biểu hiện trên màn ảnh dãy số, nhận nghe điện thoại. Điện thoại là Lưu Tiệt Huy đánh tới. "Là ngươi làm?" "Làm cái gì?" "Nghe Khôn chết, có phải là ngươi làm hay không?" Trong điện thoại vang lên lời nói để Trần Giang Hà ánh mắt ngưng tụ, trầm mặc vài giây đồng hồ. "Nghe Khôn vậy mà chết, ai làm? Ai có năng lực làm như vậy, ai có đảm lượng làm như vậy, ai có động cơ làm như vậy?" Hắn Trần Giang Hà, có năng lực, có đảm lượng, có động cơ, Trần Giang Hà có thể nghĩ tới cũng chỉ có chính hắn. Nhưng Trần Giang Hà rất rõ ràng, sự tình không phải hắn làm. Phản kích của hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng. Trần Giang Hà bén nhạy ngửi được một tia âm mưu hương vị, có người muốn đem Nghe Khôn chết, giam ở trên đầu của hắn. Thật giống như lúc trước hắn xử lý Hoàng Lãng Duy, triệt để dẫn bạo Du Tiêm Vượng thế cục một dạng. Hoàng Lãng Duy chết, là hết thể dây dẫn nổ. Về sau hại chết rất nhiều người, Trần Diệu Hưng, Quỷ Tử Thêm, Mạch Cao, Hoàng Tuấn, Tứ Nhãn Tế, Lâm Giang, Tô Long, Hạ Vĩ, Hạ Viêm chờ chút, đây đều là phải tính đến nhân vật. Còn có những địa vị kia thấp một chút, thực lực yếu một ít đầu mục, thậm chí còn có rất nhiều cổ hoặc tử. Không biết chết bao nhiêu người. Hiện tại, cũng có người điểm một mồi lửa. Đám lửa này không cẩn thận, liền sẽ đem Trần Giang Hà nổ chia 5 x 7. Là ai làm? Không phải ta làm. Trần Giang Hà trầm mặc mấy giây, chậm rãi nói ra. Vậy ngươi liền muốn coi chừng. Lưu Kiệt Huy thanh âm trước nay chưa có ngưng trọng, sau khi nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Nghe Khôn vừa chết, chuyện này Nghe gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ ngày này đều là chuyện gì a? Trần Giang Hà nhức đầu đuốt đuốt mi tâm. Hắc quan này giam ở trên đầu, Trần Giang Hà nói sự tình không phải hắn làm, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Lão bản, đã xảy ra chuyện gì? Hướng Phi lập tức hỏi. Nghe Khôn chết. Trần Giang Hà bất đắc dĩ nói. Chúng ta làm. Hướng Phi vô ý thức nhìn về phía Lưu Viễn Sơn. Lưu Viễn Sơn hơi nhướng mày, chừng Hướng Phi một chút. Chúng ta làm. Có phải hay không chúng ta làm người không rõ ràng? Trần Giang Hà đơn giản muốn bị tức giận cười. Nối tới bay đều cảm thấy sự tình là hắn làm, Đỗ Liên Thuận bọn hắn khẳng định cũng sẽ nghĩ như vậy. Người một nhà đều cho rằng hắn hiểm nghi lớn nhất, lại càng không cần phải nói là người khác. Đinh linh linh. Nói. Đúng lúc này, Trần Giang Hà điện thoại vang lên lần nữa, hắn kết nối điện thoại, ngựa khí bất thiện. Mặc cho ai đem lớn như vậy một ngụm hắc qua giam ở trên đầu, Trần Giang Hà đều khó có khả năng cao hứng. Trần Giang Hà hiện tại nhất lo lắng cũng không phải là Nghe Khôn bị xử lý chuyện này bản thân, dù sao bọn hắn đã cùng Nghe ra đối mặt, xử lý Nghe Khôn, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Vấn đề là, hiện tại chuyện này phía sau thêm một cái nhìn không thấy hắc thủ, ngay tại thao túng hết thảy. Đây là một cái hoàn toàn không biết lai lịch, không biết thân phận địch nhân. Loại địch nhân này mới là nguy hiểm nhất. Trần Giang Hà rất không thích loại chuyện này hoàn toàn vượt qua hắn trưởng không cảm giác. Trần Tiên Sinh, Nghe Khôn chết, ngươi làm tốt. Điện thoại là Hoàng Chí Thành đánh tới, nghe được hắn thật cao hứng, Nghe Khôn chết, mối thủ của hắn đã báo một nửa, kế tiếp là đánh dụng Nghe ra toàn bộ bột mì tập đoàn. Như thế liền đại công cáo thành. Hoàng Chí Thành trong thanh âm thậm chí mang theo một chút trước nay chưa có tôn trọng. Không phải ta làm. Trần Giang Hà hít sâu một hơi, lông mày chăm chú nhăn lại, bắt đầu suy tư thế cục tiếp xuống biến hóa, cùng khả năng kia người đạo thủ. Nhưng hắn suy nghĩ rất nhiều người, đều nhất nhất bài trừ. Có người làm chuyện này, nhất định có động cơ, hắn nghĩ tới những người kia, đều không có đầy đủ động cơ tới làm chuyện này. Không phải ngươi làm, đó là ai làm? Hoàng Chí Thành sắc mặt biến hóa, lập tức cũng ý thức được phía sau này vấn đề. Cảnh sát bên kia có cái gì suy đoán, trừ ta, còn có thể là ai làm? Trần Giang Hà đột nhiên hỏi. Ngoại trừ ngươi. Hoàng Chí Thành trầm mặc vài giây đồng hồ, chậm rãi nói ra vậy cũng chỉ có Cam Điện, Quốc Hoa, Hắc Quỷ, Văn Trưởng bốn người bọn họ có khả năng những năm này Nghe Khôn một mực đè ép bọn hắn, từ trên người bọn họ kiếm lời không ít tiền, bốn người bọn họ khả năng muốn giết chết Nghe Khôn, nuốt mất Nghe ra suy nghĩ. Bất quá, tại ngươi phủ nhận trước đó, ta không nghĩ tới bốn người bọn họ. Hoàng Chí Thành có ý tứ là, Trần Giang Hà hiểm nghi một mực là lớn nhất. Cam Điệu bốn người bọn họ hẳn là không can đảm này. Bọn hắn dám động Nghe Khôn, đúng là có chút xem trọng bọn hắn. Hoàng Sơ, ngươi tra một chút bốn người bọn họ. Trần Giang Hà trầm giọng nói ra. Yên tâm, ta lại tra, chính ngươi coi chừng, nếu như không phải ngươi, cũng không phải bốn người bọn họ, vậy đã nói rõ xuất hiện một cái hoàn toàn che giấu địch nhân, cái này rất nguy hiểm. Hoàng Chí Thành trầm giọng nói ra. Sau khi nói xong cúp điện thoại. Cùng lúc đó, tại Thiền Thủy Loan, Hàn Sâm đã gặp được Nghe Khôn thi thể. Xe cứu thương sau khi đến, trực tiếp tuyên bố Nghe Khôn tử vong. A Hiếu, Nghe tiên sinh bị giết. Hàn Sâm trực tiếp cho tại phía xa Anh Quốc Nghe Vĩnh Hiếu gọi một cú điện thoại. Chương 1048, Nghe ra không người quần ma loạn vũ. Chương 1048, Nghe ra không người quần ma loạn vũ Anh Quốc, London. Một chỗ nhà trọ cấp cao bên trong. Nghe Vĩnh Hiếu bên người nằm một cái tóc vàng mắt xanh rõ ràng cô nàng, cái này trắng cô nàng không mảnh vải che thân, dáng người tương đương nóng nảy, trên người nàng còn mang theo một chút sau đại chiến vết tích. Ba ba chết. Nghe Vĩnh Hiếu biểu lộ ngẩn ngơ, lẩm bẩm lặp lại. Là, A Hiếu, Nghe tiên sinh chết. Hàn Sâm cố gắng đè nén phẫn nộ của mình nói ra. Ai làm? Nghe Vĩnh Hiếu hít sâu một hơi, cơ hồ là trong nháy mắt liền bình phục tâm tình. Nghe tiên sinh gần nhất coi trọng một công ty này gọi Tứ Hải Tập đoàn, lão bản là một cái nội địa người. Đêm qua, ta để cho người ta làm một cái tạc đạn đưa qua, nhưng không có nổ chết cái kia đất liền người. Hôm nay Nghe tiên sinh liền xảy ra chuyện hiện tại hiểm nghi lớn nhất người chính là cái này đất liền người, nhưng cũng không tốt nói. Hàn Sâm phản ứng đầu tiên cũng là hoài nghi Trần Giang Hà. Nhưng Trần Giang Hà một cái nội địa người, vừa tới Hương Giang nửa năm, chủ yếu phạm vi thế lực tại Du Thiên Vượng. Hắn dựa vào cái gì có thể thăm dò rõ ràng Nghe tiên sinh hành động quy luật, thu mua cái kia phỉ dòng, an bài tay súng xử lý Nghe tiên sinh. Lần này ám sát rõ ràng không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là một trận tỉ mỉ bày kế hành động. Tỉ mỉ bày kế hành động là nhất định cần đầy đủ thời gian chuẩn bị. Mà Trần Giang Hà cũng không có thời gian này. Hàn Sâm hiện tại thậm chí hoài nghi là Cam Địa cùng Quốc Hoa những người kia bày kế trận này ám sát. Hắn tên gọi là gì? Trần Giang Hà. Đem hắn tài liệu cặn kẽ chuẩn bị một phần phát cho ta, ta sẽ mau chóng trở về Hương Giang. Nghe Vĩnh Hiếu tỉnh táo nói. Ta mau chóng phát cho ngươi. Hàn Sâm cúp điện thoại, đột nhiên phát giác được Nghe Vĩnh Hiếu trong lời nói vấn đề. Nghe Vĩnh Hiếu cũng không có nói hắn hôm nay liền bay trở về Hương Giang, chỉ nói là sẽ mau chóng về Hương Giang, cái này có chút không đúng. Hương Giang cùng London ở giữa là có bay thẳng chuyến bay đồng thời không chỉ ban một chuyến bay, Hương Giang hiện tại dù sao cũng là người Anh tại không chế, làm sao có thể không có nối thẳng chuyến bay. Hiện tại London bên kia trời còn chưa sáng, mua sớm nhất chuyến bay, ngày mai rạng sáng trước đó Nghe Vĩnh Hiếu liền có thể trở về, nhưng hắn rõ ràng không có ý định làm như vậy. Nghe tiên sinh chết, Nghe Vĩnh Hiếu lại không có ý định trực tiếp trở về, hắn hiển nhiên là muốn làm một chút chuẩn bị. Là hắn. Hàn Sâm tự lẩm bẩm, cái kia cho Nghe tiên sinh nghĩ cái người, chẳng lẽ là Nghe Vĩnh Hiếu? Nếu thật là dạng này, chỗ kia có người đều xem thường cái này nhã nhặn anh luân cao tài sinh. Một giờ sau, rất nhiều người liền đã biết Nghe Khôn bị giết tin tức. Tân giới. Từng chiếc xe tới đến một chỗ phồn hoa khu phố phía sau cửa hàng lớn tương đối đơn sơ, nhưng thu thập tương đối chỉnh tề, trên một cái bàn bày biện một cái nóng hôi hổi nồi lẩu. Trong tiệm tiểu nhị ngay tại nhanh chóng mang thức ăn lên. Bàn tròn bên cạnh đã ngồi hai người bọn họ điện thoại gần như đồng thời vang lên. Ngoài cửa, Hắc Quỷ cũng mang người đi tới. Tới thời điểm, điện thoại của hắn đồng thời vang lên. Người váng đầu đi. Người nói kẻ nào chết? Khôn thúc chết. Ta phụ diêu, hắn thật đã chết rồi. Hắc Quỷ trên mặt lộ ra một vòng rõ ràng chấn kinh, sau đó là không ức chế được vui mừng. Hắn cúp điện thoại, lập tức bước nhanh hơn, đi vào gian phòng. Hắc Quỷ, Quốc Hoa, Văn Trưởng ba người lẫn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Nghe Khôn chết, đặt ở bọn hắn trên đầu ngọn núi lớn kia không có, về sau rốt cuộc không ai có thể áp chế bọn hắn, thậm chí Nghe Gia Sinh ý, bọn hắn cũng muốn đoạt. Thế nào, cao hứng như vậy? Đúng lúc này, Cam Điệu đi đến, hắn hiển nhiên còn không có nhận được tin tức, không biết Hắc Quỷ ba người tại cao hứng cái gì. Người còn không biết. Quốc Hoa kẹp một ngụm đồ ăn, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm biểu lộ. Biết cái gì? Cam Điệu kỳ quái nhìn Quốc Hoa một chút, lúc này, hắn một tên tiểu đệ đội vã đi tới, nhanh chóng tại Cam Điệu bên tai nói vài câu. Cái gì? Khôn thúc chết. Cam Điệu một mặt chấn kinh, hiển nhiên vừa mới nhận được tin tức, hắn nhìn về phía những người khác, mặt khác ba người trên mặt đều không có vẻ mặt kinh ngạc, rất rõ ràng, bọn hắn đã sớm nhận được tin tức, Hắc Quỷ, có phải là ngươi làm hay không? Cam Điệu bỗng nhiên nhìn về phía Hắc Quỷ. Bọn hắn bốn người này, Hắc Quỷ thực lực mạnh, bình thường đối với Nghe Gia ý kiến cũng rất lớn, nếu thật là nói bốn người bọn họ bên trong ai có khả năng nhất đối với Nghe Không độc thủ, chính là cái này Hắc Quỷ. Cam Điệu, ta Hắc Quỷ là cái miệng rộng, nếu là ta làm, toàn Hương Giang nhất định đã sớm biết rồi. Hắc Quỷ bưng chén rượu lay động một cái, cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Cam Điệu hỏi, không phải là ngươi làm đi? Khôn thúc đối với ta có ân, ta cũng không phải một cái lấy oán trả ơn người, làm sao có thể là ta làm? Cam Điệu căn bản không có can đảm này, hắn vừa nhìn về phía Quốc Hoa chữ Nhật Trừng. Nhìn ta làm gì, chiếc hắc qua này đừng nghĩ giam ở trên đầu ta, Khôn thúc chết ta thế nhưng là rất thương tâm. Quốc Hoa lập tức nói ra, ai cũng không biết đến cùng là ai làm, nhưng mỗi người chính mình cũng rõ ràng, sự tình khẳng định không phải bọn hắn làm. Dù sao cũng không phải ta làm. Văn Trừng nhún vai, ta hoài nghi là cái kia Trần Giang Hà làm, ta nghe nói đêm qua, Khôn thúc mới khiến cho người cho Trần Giang Hà đưa tạc đạn, bất quá không có đem Trần Giang Hà nổ chết, hắn không có đem Trần Giang Hà nổ chết, Trần Giang Hà đem hắn xử lý hợp tình hợp lý. Chuyện này là Hàn Sâm làm, hắn không có làm thỏa đáng, hại chết Khôn thúc, khẳng định phải phụ trách. Quốc Hoa bỗng nhiên nói ra, hiện tại Nghe Không chết, Nghe Gia bên kia có thể chống đỡ chẳng diện, cũng chỉ có một Hàn Sâm, nếu như lại đem Hàn Sâm xử lý, cái kia Nghe Gia tất cả sinh ý đều toàn bộ phải thuộc về bọn hắn. Phu không chịu trách nhiệm, sau này hay nói, hiện tại Khôn thúc chết, ta nhỏ tuổi nhất, lời khó nghe ta tới nói. Văn Trường nghiền ngẫm nói ra Nghe Gia số, về sau ta không giao các vị đại ca là có ý gì? Bọn hắn trước đó mỗi tháng đều muốn cho Nghe Gia giao số, giao số lượng còn không ít. Hiện tại Nghe Khôn vừa chết, số này tự nhiên không ai nguyện ý giao. Không ai có thể đè ép được bọn hắn, tiền bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không hướng mặt ngoài luôn. Quốc Hoa, Hắc Quỷ, Cam Điệu liếc nhau, từng cái trên mặt đồng dạng lộ ra nghiền ngẫm. Không giao liền không giao Nghe Gia không ai. Cam Điệu cười lạnh nói, đúng thế, Nghe Gia không ai dựa vào cái gì lại thu tiền của bọn hắn. Nghe Khôn vừa chết, Khôn Sa bên kia còn cần có người liên lạc, bọn hắn có thể trực tiếp đi cùng Khôn Sa đàm luận, tìm Khôn Sa cầm hàng, thiếu đi Nghe Khôn tầng này, bọn hắn một năm còn không biết muốn bao nhiêu kiếm lời bao nhiêu tiền. Vậy liền quyết định như vậy, số tiền kia, ai cũng không cho phép lại giao nói, chính là cùng chúng ta những người khác làm có dễ. Quốc Hoa lạnh lùng nói, cứ quyết định như vậy đi, cạn ly. Bốn người giơ ly lên, đã đạt thành chung nhận thức. Nghe Khôn vừa mới chết, bốn người này liền không kịp chờ đợi muốn tự lập môn hộ. Bọn hắn thậm chí ngay cả đi xem một chút Nghe Khôn thi thể đều không có. Cũng không ai đưa ra muốn vì Nghe Khôn báo thù. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Nghe Khôn đưa tang đưa tàng, Nghe Vĩnh Hiếu đều không có trở về. Trên giang hồ, cơ hồ tất cả mọi người cho là Trần Giang Hà xử lý Nghe Khôn. Trần Giang Hà không có giải thích, đối với những người không liên quan kia các loại giải thích không có bất kỳ tác dụng gì, Nghe Gia bên kia cũng rất an tĩnh, một mực không có cái gì phản ứng cùng động tĩnh. Trần Giang Hà cũng không có sốt ruột động thủ, mà là tăng số người nhân thủ, nhìn kỹ Cam Điệu, Quốc Hoa, Hắc Quỷ, Văn Trưởng cùng Hàn Sâm năm người này, Nghe Khôn vừa chết, Nghe Gia bên kia chân chính có thực lực chính là bọn hắn năm cái. Hương Giang thế cục cũng không có bởi vì Nghe Khôn chết mà xuất hiện hỗn loạn, ngược lại càng phát bình tĩnh, nhưng loại an tĩnh này rõ ràng chính là trước cơn bão tố yên tĩnh. Mấy ngày nay, bối xa loan chữa số cảng hạng mục cũng chính thức bắt đầu đặt nền móng, Hương Giang thị phủ nhân viên có mặt đặt nền móng nghi thức, giá trị trên trăm ước hạng mục bắt đầu khởi công. Hạng mục này tựa như là một cái cự đại tài chính vòng xoáy, lại liên tục không ngừng bắt đầu hấp thụ tiền vốn, rất nhiều tiền vốn đều sẽ chảy vào cái này trong vòng xoáy. Những cái kia sạch sẽ tiền, không sạch sẽ tiền, hợp pháp tiền, phi pháp tiền, đều sẽ hội tụ đến nơi này, có chút chảy vào hạng mục, có chút tại hạng mục bên trong tẩy trắng, sau đó lại bị rút đi, biến mất tại từng cái nước ngoài tài chính tài khoản bên trong. Khi vốn liếng máy móc bắt đầu oanh minh, liền không có người lại có thể đem máy móc này đình chỉ. Bàng Thành bên kia Tứ Hải tập đoàn tổng bộ cũng bắt đầu toàn lực vận chuyển, Trường Long địa sản đã cầm xuống chữa số cảng tiếp cận một nửa hạng mục, công nhân, máy móc, kiến trúc thi công, vật liệu thép, bê tông vật liệu, có tương đương một bộ phận đơn đặt hàng đều chuyển cho Tứ Hải tập đoàn. Đây là Tứ Hải tập đoàn tham dự qua hạng mục lớn nhất, cũng là Tứ Hải tập đoàn lớn nhất cơ hội. Một ngày này, Trần Giang Hà cũng nhận được Lưu Kiệt Huy điện thoại. Trần Sinh, trước đây mấy giờ, Nghe Vĩnh Hiếu mua một tấm về Hương Giang vé máy bay, ta cho là ngươi có thể cùng hắn nói một chút. Điện thoại vừa tiếp thông, Lưu Kiệt Huy liền nói, cùng hắn đàm luận hữu dụng. Trần Giang Hà không hiểu rõ Nghe Vĩnh Hiếu, cũng không thấy đến như thế một cái ở nước ngoài mạ vàng công tử ca, sau khi trở về liền có thể tùy tiện trưởng quản Nghe Gia lớn như vậy một cái buôn lậu thuốc phiện tập đoàn. Nghe Gia cái này buôn lậu thuốc phiện tập đoàn cái nào không phải ăn tươi nuốt sống chủ, Nghe Vĩnh Hiếu trở về liền muốn thượng vị cầm quyền, dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn là Nghe Khôn nhi tử. Căn cứ điều tra của chúng ta, Nghe Vĩnh Hiếu người này không đơn giản, gần nhất mấy năm này, có thể là Nghe Vĩnh Hiếu tại điều khiển chỉ huy Nghe Gia bột mì sinh ý, Nghe Khôn mấy năm này rất có thể đã đem đại quyền giao cho hắn Nghe Khôn chính mình, chỉ là đứng tại trước sân khấu, giúp Nghe Vĩnh Hiếu hấp dẫn chú ý người kia. Lưu Kiệt Huy trầm giọng nói ra Nghe Không chết, Nghe Vĩnh Hiếu đều không có trực tiếp trở về, hắn lựa chọn thời gian này trở về, hẳn là chuẩn bị kỹ càng. Hắn trở về, chính là tới tiếp quản Nghê gia. Chương 1049, tập đoàn vượt biển Đại Mạc kéo ra. Chương 1049, tập đoàn vượt biển Đại Mạc kéo ra. Ngươi cùng hắn nói một chút, có lẽ có thể đem sự tình nói rõ ràng. Lưu Kiệt Huy nói ra. Nói như vậy, cái này Nghê Vĩnh Hiếu hay là cái nhân vật? Trần Giang Hà trên mặt lộ ra một vòng vẻ cân nhắc. Nghê Khôn vừa chết, Nghê Vĩnh Hiếu không làm chuẩn bị tùy tiện trở về, nói không chừng cũng sẽ bước Nghê Khôn theo gót. Hắn bây giờ trở về đến, khẳng định là làm đủ chuẩn bị. Dám trở về đã nói lên, Nghê Vĩnh Hiếu có nhất định nắm chắc, có thể làm được Hương Giang thế cục, ngồi lên Nghê Khôn vị trí. Nếu không, hắn hẳn là sẽ không trở về. Nghê Khôn lưu cho hắn tiền, khẳng định đầy đủ hắn tiếp tục đợi tại London, làm một cái thiếu gia nhà giàu. Ngươi đi gặp thấy một lần liền biết. Lưu Kiệt Huy nói ra. Đã như vậy, ta đi chiếu cố cái này Nghê Vĩnh Hiếu. Trần Giang Hà hơi suy nghĩ một chút, sau đó lại hỏi giết Nghê Khôn Trần Hùng, ngươi nơi đó có hay không manh mối? Tạm thời còn không có manh mối, hung thủ cơ hồ không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cái kia mở cửa phỉ dòng, tại xảy ra chuyện đằng sau trước tiên an vị máy bay trốn về phỉ luật tân, chúng ta chỉ tra được xảy ra chuyện trước đó, tài khoản của nàng có một bút 2 triệu chuyển khoản, số tiền kia hiện tại cũng bị chuyển rời đến phỉ luật tân, chúng ta đã liên lạc phỉ luật tân cảnh sát, nhưng tiến triển phi thường chậm chạp. Lưu Kiệt Huy cao mày nói loại này liên lụy đến người ngoại quốc xuyên quốc gia vụ án, thường thường cần mấy tháng, thậm chí mấy năm mới có tiến triển, chờ chúng ta tra ra manh mối, chỉ sợ cái gì đã trễ rồi. Cam địa bọn hắn đâu, có hay không hiểm nghi? Trần Giang Hà trầm mặc vài giây đồng hồ, xác thực, loại án này Phỉ luật tân cảnh sát nhất định sẽ không ưu tiên điều tra. Coi như bọn hắn ưu tiên điều tra, lấy phỉ luật tân cảnh sát hiệu suất, cũng chưa chắc có thể rất nhanh điều tra ra được. Về phần thủ đoạn khác, tại phỉ luật tân bên kia, Trần Giang Hà không có nhân thủ. Coi như phái người tới, ngay cả cái kia phỉ rong ở cái nào cũng không biết, làm sao tìm được. Ở phương diện này, Nhật Bản cảnh sát đều so phỉ luật tân cảnh sát hữu dụng nhiều. Có hiểm nghi, nhưng không có chứng cứ, căn cứ chúng ta lấy được tình báo, Cam Điện, Quốc Hoa, Hắc Quỷ chữ Nhật Trừng, đã quyết định không còn hướng Nghê gia giao số, bọn hắn đã đợi thế là cùng Nghê gia trở mặt. Lưu Kiệt Huy nói ra. Bốn người bọn họ có động cơ, nhưng chưa chắc có can đảm này, đem sự tình làm như thế chu đáo chặt chẽ, cũng không giống là phong cách của bọn hắn, ta cảm thấy hung phạm một người khác hoàn toàn. Trần Giang Hà trầm giọng nói ra. Mấy ngày nay, chính hắn dùng tiền, từ Lưu Kiệt Huy cùng Hoàng Chí Thành nơi đó cầm tư liệu, trên cơ bản đem Nghê gia tất cả mọi người tư liệu đều nắm bắt tới tay. Cam Điệu bốn người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ trên tư liệu nhìn, xử lý Nghê Khôn chuyện này, Cam Điệu bọn hắn khẳng định muốn làm như vậy, nhưng xác suất lớn không có can đảm làm như vậy, cũng không có bản sự đem việc làm xinh đẹp như vậy. Trần Giang Hà cho là động thủ sát suất lớn không phải bọn hắn. Cái kia giấu ở hắc thủ phía sau màn cũng không có hiện lộ tung tích. Ta biết, nhưng trước mắt manh mối còn không có mới người hiểm nghi tiến vào cảnh sát tầm mắt, chuyện này cảnh sát sẽ còn tiếp tục điều tra, có manh mối ta sẽ thông báo cho ngươi. Tốt. Trần Giang Hà đáp ứng một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Rất nhanh, Lưu Kiệt Huy liền phát tới chuyến bay tin tức, Nghe Vịnh Hiếu là buổi sáng hôm nay ngồi máy bay, hắn 8-9 giờ tối chung có thể bay đến Hương Giang. Trần Giang Hà nhìn đồng hồ, hiện tại thời gian còn sớm. Hôm nay Nghe Vịnh Hiếu muốn trở về. Tứ Hải tập đoàn nhóm đầu tiên công nhân cùng công trình thiết bị cũng muốn từ Bằng Thành bên kia tới, toàn bộ bối xa loan chữa số cảng hạng mục, ước chừng cần hơn 3000 tên công nhân. Căn cứ lao công tự yêu cầu, Hương Giang bản địa công nhân cùng đất liền tới công nhân muốn đạt tới 1:1. Nói cách khác, công trường nhất định phải có một nửa Hương Giang tịch công nhân. Cho tới bây giờ, Hương Giang tịch công nhân chỉ chiêu đến một nửa. Mà Bằng Thành bên kia công nhân, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Buổi chiều đi trước hồ điền cầu ngạ, đi xong bến cảng, lại đi Hương Giang quốc tế cơ chẳng tìm Nghe Bính Hiếu. Trần Giang Hà đốt một điếu thuốc, hung hăng hút một hơi, trầm giọng nói ra: "Là lão bản." Hướng Phi gật gật đầu. Cùng lúc đó, ong ong ong, cảnh nội khoa tình báo, Lưu Kiến Minh máy nhắn tin bỗng nhiên chấn động, hắn xuất ra máy nhắn tin nhìn thoáng qua, phía trên là một nhà khách sạn số phòng. Số phòng phía sau còn đi theo một câu: "Ban thưởng ngươi, ban thưởng ta." Lưu Kiến Minh nhìn xem cái tin này, nói một mình. Tin tức là Mã Lệ gửi tới, Lưu Kiến Minh xử lý Nghe Khôn, Mã Lệ cái tin này có ý tứ là, Lưu Kiến Minh làm tốt, nàng muốn thưởng Lưu Kiến Minh. Lưu Kiến Minh nhìn chằm chằm cái tin này nhìn một hồi, sau đó trở về một đầu tin tức. Ban đêm nhất định đến. Lưu Kiến Minh vãn bên trên nhất định đến. "Lão bà, chuyện gì?" Trung Hoàn bên kia, Hàn Sâm một mặt mệt mỏi vào nhà, nhìn thấy Mã Lệ cầm máy nhắn tin, giống như là ngay tại gửi tin tức. "Không có việc gì, Mã đại tỷ hẹn ta đi làm tóc, ta ban đêm đi." Mã Lệ rất tự nhiên đem máy nhắn tin để ở một bên, ân cần tiến lên, lấy đi Hàn Sâm áo khoác, nghe tiên sinh sự tình còn không có xử lý thỏa đáng. "Làm sao thỏa đáng? Cam Địa cùng Quốc Hoa bọn hắn đều không giao đếm, đêm nay A Hiếu trở về, cũng không biết ta cùng A Hiếu có thể hay không bãi bình bọn hắn." Hàn Sâm nhấc đầu nói ra. "Cam Địa, Quốc Hoa, Hắc Ủy, Văn trưởng thế lực không nhỏ, coi như hắn liều mạng giúp Nghe Vĩnh Hiếu, cũng chưa chắc bãi bình bọn hắn. A Hiếu quá trẻ tuổi, ngươi hẳn là để hắn lưu tại Anh Quốc, về Hương Giang quá nguy hiểm, ta lo lắng Cam Địa bọn hắn sẽ nghĩ giết A Hiếu." Mã Lệ đem Hàn Sâm áo khoác treo tốt, lại lấy ra dép lê để Hàn Sâm thay đổi. "Ta cũng khuyên qua hắn, nhưng hắn nói Khôn Thúc lưu lại lớn như vậy sạc hàng, hắn không thể không có một cái công đạo." Hàn Sâm bất đắc dĩ lắc đầu. "Buổi tối hôm nay chờ hắn trở lại hắn nói đi." Tân Giới Bắc. "Cam Địa, buổi tối hôm nay Nghe Vĩnh Hiếu từ Anh Quốc trở về, tìm chúng ta họp, ngươi nói thế nào?" Cơ hồ là đồng thời, Quốc Hoa điện thoại cũng trực tiếp gọi cho Cam Điệp. "Quốc Hoa, ngươi nói thế nào, cái kia dù sao cũng là Khôn Thúc thân nhi tử, một chút mặt mũi không cho, không thích hợp đi." Cam Điệp hút xì gà, ánh mắt có chút do dự. "Ha ha, Khôn Thúc không có ở đây, hắn thân nhi tử thì thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục giao số? Quốc Hoa cười lạnh một tiếng. Tiền ta khẳng định là sẽ không lại giao, vậy liền không đi. Cam Điệu còn có chút do dự, nhưng Tiền Tha là một chút đều không muốn giao. Hắc Quỷ chữ Nhật Trừng đều không đi. Vậy ta cũng không đi. Cam Điệu quyết định. Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta bốn người đều không đi, bất quá, Nghe Vĩnh Hiếu là cái uy hiếp. Quốc Hoa lạnh lùng nói. Ngươi không phải là muốn đem Nghe Vĩnh Hiếu xử lý đi? Cam Điệu đột nhiên hỏi. Làm sao lại, A Hiếu dù sao cũng là chúng ta nhìn xem lớn lên, ta làm sao nhận tâm ra tay, bất quá không thúc chết, bên này sinh ý, hắn một cái cao tài sinh không thích hợp đúng tay, hắn lần này trở về, chúng ta đến làm cho hắn hiểu được điểm này. Quốc Hoa bị cười nhạt nói. Buổi tối hôm nay gặp mặt rồi nói sau, ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Cam Điệu nói ra. Tốt, ban đêm lại nói. Quốc Hoa cúp điện thoại, trong mắt lóe lên lạnh lùng tàn nhẫn quan mang. Thương Giang bên này, một trận phong bạo mới đang nổi lên, dần dần thành hình. Lúc chiều, Trần Giang Hà đội xe đi thẳng tới hồ điền cầu ngạn. Bến cảng bên này, đội xe đã chuẩn bị thỏa đáng. Từng chiếc xe hàng lớn, công trình máy móc, tất cả đều thanh tẩy phi thường sạch sẽ, trước đầu xe mặt còn cột hoa hồng lớn. Bên này sau khi kiểm tra, đội xe chậm rãi phát động, chậm chậm bắt đầu vượt qua kiểm tra. Lão bản, Giang Hà, hôm nay là Tứ Hải tập đoàn lễ lớn, Tứ Hải tập đoàn đầu náo náo trên cơ bản đều tới. Trương Bằng làm công ty phó tổng, Nha Ngọc làm công ty thực tế người quản lý, tài vụ tổng giám cũng đều đến. Trương Bằng tốt nghiệp cấp 2, quản lý đại cá như vậy công ty đúng là vượt qua năng lực của hắn ở ngoài. Ban sơ Trần Giang Hà vừa qua khỏi biển, hắn công ty quản lý sự vụ ngày thường, rất nhiều chuyện cũng không biết làm sao bây giờ, đều muốn tìm Nha Ngọc, về sau dứt khoát trực tiếp mặc kệ, trực tiếp đem công ty sự vụ ngày thường giao cho Nha Ngọc. Chính hắn liền quản chuyện trên giang hồ, còn có xã hội sự vụ bộ. Xã hội sự vụ bộ Hướng Phi là quản lý, nhưng Hướng Phi đi theo Trần Giang Hà đi Hưng Giang, tương đương không có quản lý, Trương Bằng liền tiếp sạp hàng này, trực tiếp quản đứng lên. Hiện tại Tứ Hải tập đoàn sự tình, đại sự đều là tìm Trần Giang Hà, cho Trần Giang Hà gọi điện thoại, để Trần Giang Hà quyết định, bình thường sự tình đều là Nhan Ngọc tại xử lý. Nhan Ngọc bọn hắn cũng xuất qua tới, đến lúc đó muốn cùng hạng mục bên kia làm một chút giao tiếp làm việc, ban đêm Trường Long địa sản bên kia an bài chiêu đãi. Nhan Ngọc vừa xuất quan, nhìn thấy Trần Giang Hà, hoàn toàn không nhìn người chung quanh ánh mắt, bước nhanh đi tới trực tiếp cho Trần Giang Hà một cái to lớn hôn nồng nhiệt. Người chung quanh nhao nhao tránh đi ánh mắt. Nhan tạ, ngươi càng ngày càng có nữ nhân vị. Trần Giang Hà ôm Nhan Ngọc eo nhỏ nhắn cười nói. Ừ, Tứ Hải tập đoàn hiện tại thu mua Cường Thịnh công ty điện ảnh, ta nghe nói Cường Thịnh công ty điện ảnh có rất nhiều mỹ nữ minh tinh, các nàng có hay không thông đồng ngươi? Nhan Ngọc kêu hừ một tiếng, tại Trần Giang Hà bên tai thấp giọng hỏi. Làm sao lại, ngươi muốn đi đâu, những cái kia đại minh tinh nhưng nhìn không lên ta một cái nội địa tử. Trần Giang Hà cười nói. Thật, thật, ta mới không tin, nam nhân chỉ có hẻo ở trên tường mới trung thực, không có treo trên tường trước đó cũng sẽ không trung thực. Nhan Ngọc niết miệng, rồi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, trực tiếp tại Trần Giang Hà bên hông nhéo một cái. T. Trần Giang Hà sắc mặt cứng đờ, lập tức hít sâu một hơi. Lão bản. Trương Bằng gặp Trần Giang Hà bị đánh một cái kìm nổ đinh, vội vàng đi tới giải bây. Nhan Ngọc lúc này mới chú ý tới, chung quanh không ít ánh mắt như có như không nhìn lại. Nhan Ngọc tiểu diễm khuôn mặt đỏ lên, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bó lấy tóc. Đồ vật đưa tới. Trần Giang Hà hỏi. Đưa tới đợi lát nữa đi Thương Đồng Hán. Trương Bằng thấp giọng nói ra. Ân, các ngươi đi trước công trường đi, ban đêm có thời gian lại nói. Trần Giang Hà khẽ gật đầu, nói đơn giản vài câu, Trương Bằng liền mang theo chiếc đoàn xe hướng đối xa Loan công trường. Nhan Ngọc làm tài vụ tổng giám, cũng chỉ có thể lưu luyến không rời cùng theo một lúc rời đi. Trung trung điệp điệp trước đoàn xe tiến, một cỗ công trình xa đi đến nửa đường, đống nhiên rời đi đội xe, tiến vào hành đồ công trình tại Thâm Thủy phụ cận Thương Đồng Hán. Chương 1050, gia hỏa tới tay không tiến triển chút nào. Chương 1050, gia hỏa tới tay không tiến triển chút nào. Chiếc xe này tiến vào Thương Đồng Hán đằng sau, trực tiếp tiến vào nhà máy. Sau đó lái xe nhảy xuống xe, ngang nhau ở nơi đó Lưu Dũng gật gật đầu. Dũng ca, vất vả. Lưu Dũng khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên, sau lưng lập tức có người tiến lên, trực tiếp thu nhận công nhân cố hủy đi chiếc này công trình xa lũ lụt dương, sau đó dùng dưỡng khí máy cắt kim loại cắt ra bể nước. Bên trong thùng nước là một cái dùng chống nước bao vải bao lấy cực kỳ chặt chẽ bao lớn. Bên này bể nước khẽ đẩy rơi, bên kia lập tức đưa tới một cái mới bể nước, trực tiếp bắt đầu lắp đặt. Lưu Dũng mở ra chống nước bố, bên trong rõ ràng là từng nhánh AK-47, đồng thời tất cả đều là mới tinh ra hỏa. Hết thảy 6 chi AK-47, còn có mười mấy thanh súng ngắn, đạn, chiến thuật truy thủ loại hình đồ vật. Những vật này đều là Trần Giang Hà giá cao mua sắm hàng trong nước. Trên thực tế hiện tại AK trong nước sản xuất xa so với Nga quốc nhiều hơn nhiều. Soạn. Lưu Dũng nhanh chóng kéo động chốt súng kiểm tra, ránh nòng súng rõ ràng, bảo dưỡng thích hợp, cơ giới bộ vị rõ ràng hiện ra nhàn nhạt bóng loáng, đúng là hàng tốt. Dũng ca, đây là nhóm đầu tiên, đáng tiếp theo còn muốn mấy ngày mới có thể đến. Lái xe đốt một điếu thuốc nói ra. Lão bản muốn làm sự tình, người bên kia mau chóng, đừng lầm lão bản sự tình. Lưu Dũng trầm giọng nói ra. Dũng ca yên tâm, nhất định chậm trễ không được lão bản sự tình. Lái xe nhẹ gật đầu, cầm lấy đi luyện một chút, bảo trì xúc cảm, cái đồ chơi này cùng chúng ta trước đó dùng không giống mới, mau chóng quen thuộc. Lưu Dũng lại đem một thanh AK ném cho bên người một người nam nhân. Lưu Dũng trước kia cũng là đã từng đi lính, nam nhân này cũng là hành động đội Lưu Viễn Sơn đã đem hành động đội gây dựng đứng lên, hiện tại hành động đội người mỗi ngày đều đang huấn luyện. Để hành động đội người khẩu súng lấy đi, Lưu Dũng cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại. Lão bản, hàng tới tay. Điện thoại vừa tiếp thông, Lưu Dũng liền nói. Biết. Trần Giang Hà trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, nghe ra là Ngưu Bức, nghe Khôn danh xưng là Á Châu độc vương, nhưng Trần Giang Hà lại lưng tựa đất liền. Hương Giang hiện tại rất nhiều người đều có một loại cao cao tại thượng tâm tính, xem thường đất liền người, cảm thấy đất liền người kém một bậc, có thể những này Hương Giang nhân căn bốn không biết, đất liền tiềm lực đến cùng lớn bao nhiêu. Đi ăn cơm, sau đó đi sân bay. Trần Giang Hà nhìn đồng hồ tay một chút, vừa vặn đã là 6 giờ tối nhiều, đội xe trùng trùng điệp, đi thẳng tới phụ cận phố xá, tại một chỗ cửa hàng lớn dừng lại. Toàn bộ cửa hàng lớn trực tiếp bị đặt bao hết. Không có ý tứ lão bản, hôm nay không cần kết. Cửa hàng lớn người rất có nhãn lực, lập tức đi mời nguyên bản đã có khách nhân rời đi, những khách nhân kia cũng không có nói nhảm, từng cái thành thật thật rời đi. Hương Giang hiện tại là tình huống như thế nào, Hương Giang người chính mình rất rõ ràng, nhiều như vậy câu lạc bộ, nhiều như vậy cổ hoặc tử, căn bản không phải người bình thường có thể trêu chọc nổi. Những người này khẳng định là câu lạc bộ đại lao, càng không phải là người bình thường có thể chọc nổi, không thể trêu vào liền ngoan ngoãn rời đi, đây là rất hiện thực đạo sinh tồn. Cửa hàng lớn lao bản cũng là như thế sinh tồn. Đường phố phồn hoa, xe cộ không ngừng chạy qua, toàn bộ khu phố đều lộ ra phi thường ồn ào bên trong lại có thịt nướng, xào rau hương vị tràn ngập, khói lửa mười phần. Trần Giang Hà ngồi tại nơi hẻo lánh vị trí, không dễ dàng bị người tới gần, cũng không dễ dàng bị người đánh lén. Nghe không chết, Trần Giang Hà phòng bị sẽ chỉ càng ngày càng sâu, sẽ không dễ dàng giảm xuống cảnh giới. Cửa hàng lớn có thể ăn đồ vật không ít, Trần Giang Hà trước mặt bày biện một chút sâu nướng, một tảng đá lôm đốm cá, tất cả mọi người đang ăn đồ vật. Hôm nay Nghe Vĩnh Hiếu trở về, không biết sẽ cho Hương Giang mang đến biến hóa gì. Một giờ sau, Trần Giang Hà bọn hắn cơm nước xong xuôi, đội xe trực tiếp tiến về Hương Giang quốc tế cơ tràng, sân bay tại Tân Giới Đại Tự Sơn, khoảng cách nội thành có 30 km tả hữu khoảng cách. Lao công, ta đi làm tóc đi. Trung Hoàn, Mã Lệ đơn giản ăn diện một chút, trên lưng chính mình ái mã sĩ túi sách, hôn Hàn Sâm một chút, vẻ mặt tươi cười đi ra ngoài. Hàn Sâm khoát tay áo, hắn buổi tối hôm nay cũng có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Đi đón Nghe Vĩnh Hiếu. Nghe Vĩnh Hiếu đột nhiên trở về, rõ ràng là muốn tiếp Nghe Khôn Ban, có người chỉ sợ không muốn để cho hắn còn sống. Hắn phải đem Nghe Vĩnh Hiếu bình bình an an hộ tống về Thiện Thủy Loan. Sâm ca, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Lúc này, điện thoại của thủ hạ cũng đánh tới. Thương mang lên, đều chuẩn bị kỹ càng, buổi tối hôm nay nói không chừng có người sẽ động thủ. Hàn Sâm hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Sâm ca, ngươi yên tâm, đều đã chuẩn bị xong. Trong điện thoại bảo tiêu nói ra. Biết đi thôi. Hàn Sâm mở ra tủ sắt, từ phía dưới cùng nhất một tầng xuất ra một cây súng lục, kiểm tra một chút băng đạn, khẩu súng đừng ở sau lưng, mở cửa xuống lầu. Rất nhanh, một chi đội xe cũng bắt đầu tiến về Đại Tự Sơn. Bóng đêm càng ngày càng sâu. Hàn Sâm xuất phát, chằm chằm chết bọn hắn. Cùng lúc đó, khu phố nơi hẻo lánh, một cỗ không đáng chú ý xe con màu đen đang theo dõi Hàn Sâm một đoàn người. Người trong xe lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Gió đêm gào thét. 9 giờ tối, một khung từ London bay thẳng tới chuyến bay hạ xuống, Nghe Vĩnh Hiếu ngồi chuyến bay đúng giờ hạ xuống. Nghe Vĩnh Hiếu mang theo kính đen, mặc áo khoác màu đen, từ sân bay đi ra. Bên cạnh hắn đi theo không ít người, còn có một số chính là người ngoại quốc. Gia hỏa này tại London bên kia, cũng nuôi dưỡng nhất định thế lực. Nghe Vĩnh Hiếu một đoàn người trực tiếp rời đi sân bay bước nhanh xuống lầu, đi vào hàng trạm lâu bãi đậu xe dưới đất. Nghe tiên sinh, nói chuyện. Đúng lúc này, mấy chiếc xe lái tới, trực tiếp ngăn trở Nghe Vĩnh Hiếu một đoàn người đường đi, Nghe Vĩnh Hiếu thủ hạ lập tức đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Trần Giang Hà hạ xuống cửa sổ xe, nhìn xem Nghe Vĩnh Hiếu. Nghe Vĩnh Hiếu rất trẻ trung, chỉ có 27-28 tuổi dáng vẻ, nghe nói là London đại học cao tài sinh, hắn nhìn xác thực có một loại cao tài sinh khí chất, bề ngoài nho nhã, từ từ băn băn. Trần tiên sinh, ta không nghĩ tới ngươi thật còn trẻ như vậy. Nghe Vĩnh Hiếu đẩy kính mắt, nhàn nhạt nhìn xem Trần Giang Hà. Hắn nhìn qua Trần Giang Hà tấm hình, nhưng Trần Giang Hà nhìn thậm chí đối chiếu phiến bên trên càng thêm tuổi trẻ. Tương lai thế giới là người tuổi trẻ thế giới. Trần Giang Hà cười nói Nghe tiên sinh cũng rất trẻ trung. Trần sinh muốn nói cái gì? Nghe Vĩnh Hiếu làm một cái thủ hiệu mời, hắn nguyện ý cùng Trần Giang Hà nói chuyện. Trần Giang Hà vỗ một cái Lưu Viễn Sơn bả vai, đẩy cửa xuống xe. Dưới tay hắn người đã sớm xuống xe. Người của hắn không chỉ có nhìn chằm chằm Nghe Vĩnh Hiếu người, còn thời khắc chú ý đến bốn phía, phòng bị bất luận cái gì đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Trần tiên sinh giống như rất lo lắng cho mình thân người an toàn. Nghe Vĩnh Hiếu ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Trần Giang Hà, ánh mắt của hắn không có để lộ ra bất kỳ tin tức gì. Đây là một cái lòng dạ rất sâu người. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng không đơn giản. Lưu Kiệt Huy nói đúng, Nghe Vĩnh Hiếu không phải một nhân vật đơn giản. Gia hỏa này, nói không chừng thật có thể ngồi vững vàng Nghe Khôn vị trí. Nghe Khôn không phải ta giết. Trần Giang Hà nhìn chằm chằm Nghe Vĩnh Hiếu con mắt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp nói thẳng. Trần Sinh, nếu như phụ thân ngươi bị giết, một cái hiểm nghi lớn nhất người đột nhiên không hiểu thấu chạy tới, nói cho ngươi nói, người không phải hắn giết, ngươi có tin hay không? Nghe Vĩnh Hiếu biểu lộ y nguyên không có thay đổi gì, thậm chí còn lấy mắt kiếm xuống, dùng kính mắt bố xoa xoa. Không tin. Trần Giang Hà trầm mặc 2 giây, từ tốn nói, ta cũng không tin. Nghe Vĩnh Hiếu gật gật đầu, ngươi nói không phải ngươi, cái kia nói cho ta biết là ai, cho ta một cái tên. Ta cũng không rõ ràng, nhưng người này khả năng muốn khu sói nuốt hổ. Trần Giang Hà trầm giọng nói ra. Vậy chúng ta không có gì để nói mời đi. Nghe Vĩnh Hiếu khẽ lắc đầu, một lần nữa đeo lên kính mắt, trực tiếp hướng mình xe đi đến. Nghe tiên sinh, nếu như ngươi tùy tiện động thủ, sẽ chỉ làm hắc thủ phía sau màn kia đắc ý, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, nghĩ lại. Trần Giang Hà giơ lên một chút tay, không có để cho thủ hạ người ngăn cản, chỉ là chỉ đầu của mình. Trần Sinh, ta xưa nay không dùng bất luận kẻ nào dạy ta làm sự tình. Nghe Vĩnh Hiếu đông nhiên dừng bước quay người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, ngươi nói người không phải ngươi giết, vậy liền chứng minh cho ta nhìn, tìm ra hung phạm, tìm không thấy hung phạm, vậy ngươi chính là hung phạm. Trần Giang Hà ánh mắt có chút nheo lại, ánh mắt lộ ra một vòng nguy hiểm quan mang. Nghe tiên sinh, ngươi là tại tự tìm phiền phức. Trần Giang Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghe Vĩnh Hiếu, người đứng bên cạnh hắn, từng cái sờ tay vào ngực, tùy thời chuẩn bị móc súng. Cái này Nghe Vĩnh Hiếu không đơn giản, nếu như hắn muốn khai chiến, sẽ là một cái nguy hiểm đối thủ, nguy hiểm như vậy địch nhân, tốt nhất bóp chết tại trong trứng nước. Trần Sinh, nơi này là sân bay. Nghe Vĩnh Hiếu cười cười, mở ra khói kẹp, xuất ra một điếu xì gà, nhẹ nhàng vừa đứt, bên cạnh lập tức có một tên đồ tây đen bảo tiêu xuất ra bật lửa nhóm lửa. Không sai, nơi này là sân bay, Hương Giang cơ tràng. Hương Giang cơ tràng có chuyên môn bảo an đội ngũ, tên gọi Hương Giang cơ tràng tổ đặc công, những người này không phải phổ thông bảo an, mà là một chi đặc chiến đội. Chi này đặc chiến đội được xưng là phi hổ đội nhị đội, người ở bên trong hoặc là có phi hổ đội phục dịch kinh nghiệm, hoặc là chính là tiếp thụ qua phi hổ đội huấn luyện. Có rất nhiều người đều là đang phi hổ đồng phục của đội dịch nhiều năm, tuổi khá lớn, theo không kịp phi hổ đội huấn luyện cường độ đằng sau, gia nhập sân bay tổ đặc công. Phi hổ đội thực lực, Trần Giang Hà được chứng kiến. Bọn hắn những người này không có khả năng đủ phi hổ đội người đánh. Một khi ở chỗ này giao chiến, Nghe Vĩnh Hiếu sẽ chết, nhưng Trần Giang Hà bọn hắn cũng phải xong đời. Nghe Vĩnh Hiếu cũng không cho là Trần Giang Hà bọn hắn lại ở chỗ này nổ súng. A Hiếu, chuyện gì? Đúng lúc này, từng chiếc xe con màu đen cực tốc lái tới, xe thoáng qua một cái đến, lập tức thắng gấp, người trong xe đẩy cửa xuống xe, từng cái tay đều ấn về phía bên hông, đồng dạng tùy thời có thể lấy rút thương. Là Hàn Sâm mang người chạy tới. Không có việc gì, Trần Sinh muốn tìm ta tâm sự bà sự tình. Nghe Vĩnh Hiếu cười cười, phun ra một điếu thuốc vòng. Trần tiên sinh, tạc đạn sự tình, khôn thuốc nộ hại sự tình còn không có điều tra rõ ràng, không nên vọng động làm việc. Hàn Sâm nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, ánh mắt cảnh giác. Hắn không nghĩ tới, Trần Giang Hà sẽ tìm được nơi này, Nghe Khôn xảy ra chuyện đằng sau, hắn xác thực không có tiếp cận Trần Giang Hà. Bởi vì Nghe Khôn vừa chết, Nghe ra sự tình nhiều lắm. Sâm ca, mặt mũi của ngươi, ta cho, Nghe tiên sinh tuổi còn rất trẻ, dạy hắn một chút. Trần Giang Hà cười vỗ vỗ Hàn Sâm bả vai, quay người lên xe, đội xe nên ngang rời đi. Chương 1051, đêm tối phục sát có người kế tục. Chương 1051, đêm tối phục sát có người kế tục. Ca Hiếu, ta tới chậm. Hàn Sâm một mực nhìn lấy Trần Giang Hà đội xe rời đi, mới trầm tĩnh lại. Không quan hệ, bọn hắn không dám ở sân bay động thủ. Nghe Vĩnh Hiếu làm một thủ thế, bên cạnh hắn bảo tiêu lập tức đi hướng dừng ở bên cạnh xe Mercedes, mở ra xe Mercedes dương phía sau, xúc lên để trần phía dưới, thình lình cất giấu từng nhánh súng ngắn. Những người này cấp tốc đem khẩu súng giao cho mình đồng bạn, sau đó kiểm tra, lên đạn, đóng lại bảo hiểm, khẩu súng mang ở trên người. Hàn Sâm thấy cảnh này thầm giật mình. Xem ra suy đoán của hắn có thể là đúng, Nghe Vĩnh Hiếu mới là Nghe gia mấy năm này người thực sự không chế, Nghe Khôn tại mấy năm trước đã đem gia tộc quyền lực tặng cho Nghe Vĩnh Hiếu. Nghe Vĩnh Hiếu chính mình cũng bồi thực một chút thế lực, mà lại làm Nghe Khôn tâm phúc. Hàn Sâm vậy mà hoàn toàn không biết chuyện này. Đi thôi, về Thiện Thủy Loan. Nghe Vĩnh Hiếu người chuẩn bị kỹ càng, hắn trực tiếp ngồi lên xe của mình. Sau đó nhìn về phía Hàn Sâm, ánh mắt chỗ sâu cất giấu một tia xem kỹ. Hàn Sâm trong lòng run lên, biết Nghe Vĩnh Hiếu đây là đang thăm dò hắn, hắn giả bộ như rất tự nhiên bộ dáng, trực tiếp đi đến Nghe Vĩnh Hiếu chiếc xe kia tay lái phụ, chuẩn bị ngồi vào đi. Sâm ca, ngồi phía sau. Nghe Vĩnh Hiếu đông nhiên nói ra. A Hiếu, ta ngồi phía trước là được rồi. Hàn Sâm chần chờ một chút. Không quan hệ, ta đã rất lâu không có trở về vừa vặn cùng ngươi tâm sự này. Nghe Vĩnh Hiếu cười nói. Hàn Sâm đành phải kéo ra cửa sau, ngồi ở Nghe Vĩnh Hiếu bên cạnh. Hàn Sâm thủ hạ nhìn thấy hắn lên xe, từng cái cũng lập tức đi theo lên xe. Nghe Vĩnh Hiếu đoàn xe của bọn hắn cũng rất nhanh rời đi bãi đậu xe dưới đất, hướng bổn đảo phương hướng mở đi ra. Cái kia Trần Giang Hà rất phách lối. Xe rời đi sân bay, Nghe Vĩnh Hiếu nhìn xem bên ngoài, không có hạ xuống cửa sổ xe. Hắn đi vào Hương Giang vẫn chưa tới nửa năm, liền bình định Tân Nghĩa An, làm xong hẳn ra, có phách lối vô liếng. Hàn Sâm gật gật đầu, A Hiếu ngươi tuyệt đối không nên xem thường hắn, cái này Trần Giang Hà khó đối phó. Ngươi cùng hắn rất quen. Nghe Vĩnh Hiếu cười cười, hút một hơi xì gà. Trước đó gặp qua một lần, bất quá không quen. Hàn Sâm lắc đầu. Hắn biết rõ, hiện tại sát khôn thúc chân chính hung thủ còn không rõ xác thực. Trần Giang Hà mặc dù là hiểm nghi lớn nhất người, nhưng Trần Giang Hà có thể dễ dàng như vậy xử lý khôn thúc khả năng cũng không lớn. Ám sát khôn thúc hành động quá hoàn mỹ, nhất định không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là chu mật kế hoạch đã lâu, kiên nhẫn chờ đợi thời gian rất lâu. Mà những này đều không phải là Trần Giang Hà có. Hàn Sâm cũng cho là, sát khôn thúc chân chính hung thủ cũng không phải là Trần Giang Hà. Nhưng chiếc hắc quan này giam ở Trần Giang Hà trên đầu có chỗ tốt, Thứ Hải tập đoàn đường tuyến kia đã bắt đầu vận chuyển, Trần Giang Hà nếu là không muốn theo Nghe ra huyết chiến đến cùng, hiện tại con chiếc hắc quan này liền có thể làm ra nhượng bộ. Hàn Sâm biết hung phạm hẳn không phải là Trần Giang Hà, Nghe Vĩnh Hiếu hẳn là cũng biết. Đứng tại Nghe Vĩnh Hiếu lập trường, hắn nhất định hoài nghi bất luận kẻ nào, bao quát chính mình. Không quen. Nghe Vĩnh Hiếu từ chối cho ý kiến, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Trung tâm không phải ngoài miệng nói một chút liền có thể, đây là cần hành động để chứng minh. Hàn Sâm còn không có chứng minh lòng trung thành của mình. Đội xe tại thâm thúy trong hắc ám càng chạy càng xa, mười mấy chiếc xe ở trong hắc ám phảng phất hợp thành một đầu nho nhỏ trường long. Bù nào, Đồng La Loan. Lưu Kiến Minh dựa theo ước định đổi tới, hắn trực tiếp lên lầu, đi vào bên ngoài gian phòng, từ dưới mặt thảm mặt xuất ra phòng tạm, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Khách sạn này khách ở cũng không nhiều. Ta nhanh tẩy xong đợi lát nữa ngươi cũng tắm rửa. Phòng tắm cửa gian phòng chỉ đóng lại một nửa, vòi hoa sen trong hơi nước, mã lệ khêu gợi dáng người không có chút nào che chắn hiện ra ở Lưu Kiến Minh trước mắt. Nàng không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng, rất tự nhiên trà sát lấy thân thể. Lưu Kiến Minh nhìn xem thân thể của nàng, trong mắt lóe lên một vòng cực nóng, hắn một mực rất ưa thích mã lệ, loại cảm tình này giống như là yêu, trên thực tế là tham muốn giữ lấy. Lưu Kiến Minh đối với mã lệ có rất mạnh tham muốn giữ lấy, cái này không chỉ có là bởi vì mã lệ là một cái phi thường cực phẩm nữ nhân, cũng là bởi vì mã lệ là đại tẩu của hắn. Chiếm hữu mã lệ có thể thỏa mãn hắn giấu ở trong lòng một loại nào đó dục vọng. Nhưng bây giờ Lưu Kiến Minh cũng không sốt ruột, bởi vì hắn đã ngủ qua mã lệ một lần, hắn chậm rãi cởi y phục xuống, đi hướng phòng tắm, trực tiếp ôm lấy mã lệ, hôn mã lệ bờ môi. Mã lệ rất phối hợp, thậm chí không giống như là lần trước một dạng cự tuyệt Lưu Kiến Minh ở mức hôn, nhưng các loại Lưu Kiến Minh muốn tiến thêm một bước thời điểm, lại bị mã lệ đẩy ra. Người trước tắm rửa, đợi lát nữa ta giúp ngươi đấm bóp một chút, Sâm Ca rất thích ta giúp hắn xoa bóp. Mã lệ tiện tay đem Lưu Kiến Minh tiến lên phòng tắm. Ta lập tức đi ra. Lưu Kiến Minh đi vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa. Mã lệ nhìn hắn một cái, tự mình ngồi vào trước bàn trang điểm, hai đầu bóng loáng cặp đùi đẹp trung điểm, bắt đầu dùng máy sấy sấy tóc. Trên người nàng thậm chí ngay cả khăn tắm đều không có khoác, cứ như vậy tùy ý thân thể mềm mại của mình hoàn toàn bại lộ tại Lưu Kiến Minh trước mắt. Đó căn bản không trọng yếu, bởi vì Lưu Kiến Minh rất nhanh liền là một người chết. Nghe Vinh Hiếu cùng Hàn Sâm đội xe rời đi Đại Tự Sơn, qua biển tiến vào thành xa đường cái, dọc theo thanh xa đường cái lái hướng bổn đảo phương hướng. Tân giới bắc bên này, rất nhiều nơi cũng còn không có khai phát, lộ ra tương đương hoang vu, ngẫu nhiên chỉ có thể nhìn thấy sâu trong bóng tối, lóe lên lẻ tẻ ánh đèn. Đó là một chút thôn người trẻ tuổi tu kiến đinh phòng, bọn hắn tại nội thành mua không nổi phòng ở, đành phải tại thôn phụ cận tu kiến chính mình đinh phòng. Có khi thôn phụ cận không có đất, cũng chỉ có thể đi chỗ xa hơn. A Hiếu, Cam Địa Quốc Hoa bốn người bọn họ không có mặt khôn thúc tăng lễ, công ty số bọn hắn cũng không có ý định giao chuyện này. Vâng. Hàn Sâm quan sát một chút nghe Vĩnh Hiếu biểu lộ, đang định nói một chút Cam tổ bốn người sự tình, nghiêng trong đất, một cỗ xe tải bỗng nhiên bật ra, chắn ngang đâm vào một cỗ màu đen xe Mercedes mặt bên. Một tiếng vang thật lớn, chiếc kia màu đen xe Mercedes thân xe trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, cửa kính xe trong nháy mắt sụp đổ, người trong xe từng cái đầu rơi máu chảy, thân thể tại to lớn đánh trúng điên cuồng lắc lư. Người trong xe cơ hồ trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Ít mẹ hắn. Trong xe tải người bị mặt gầm thét, sau một khắc, từng đạo ngọn lửa từ trong xe tải điên cuồng sáng lên. Cộc 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 đát. Cộc 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 đát. Không phải súng ngắn thanh âm, mà là súng trường tấn công tiếng súng, lít nha lít nhít nóng hổi đầu đạn xé nát cửa sổ xe, đổ xuống mà ra, trong nháy mắt hướng hai bên bắn phá. Trước sau hai chiếc xe mẹ xe đét bên trong nhân căn vốn không có kịp phản ứng, từng cái thân thể liền điên cuồng run run, vết thương vị trí phun ra huyết vụ, trực tiếp bị đánh thành cái sảng. Địch tập. Ngồi tại nghe Vịnh Hiếu chiếc xe này, chỗ ngồi kế bên tài xế Bảo Tiêu cầm bộ đàm gầm thét, hai chiếc xe một trái một phải lập tức xông lên, đem nghe Vịnh Hiếu chiếc xe này bảo vệ. Xe của bọn hắn không chỉ có không có bởi vì tập kích mà dừng lại, ngược lại tiếp tục điên cuồng gọi tới trước. Ong ong ong. Phía trước một cỗ xe mẹ xe đét động cơ điên cuồng gào thét, trực tiếp hướng xe tải đụng tới. Cộc 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 đát. Trong xe tải, một tên tay súng họng súng lượn ra, lập tức hướng chiếc này xe mẹ xe đét bắn phá. Lít nha lít nhít đạn trực tiếp đánh vào xe mẹ xe đét đầu xe, tại trên nắp động cơ lưu lại một cái lỗ tròn, đạn cấp tốc lan tràn lên phía trên, đem xe mẹ xe đét cửa sổ xe đánh nổ. Trong phòng điều khiển hai tên bảo tiêu gắt gao đè thấp thân thể, căn bản không dám ngẩng đầu. Vâng. Hai giây đằng sau, một tiếng vang thật lớn, xe tải bị chiếc này lao vụt cuồng bạo va chạm. Chiếc này xe tải một cái bánh sau trực tiếp bị xe mẹ xe đét đụng bay. Xe tải bị đụng trúng bộ phận sau, thân xe trong nháy mắt lướt ngang, nó điên cuồng vặn vẹo một chút, lập tức trực tiếp lật. Lao ra, lao ra. Chiếc này xe mẹ xe đét đầu xe bị đánh trúng không ít thương, từng đợt khói trắng từ đầu xe bên trong toát ra, tựa hồ là có đồ vật gì bị đánh hỏng, nhưng lái xe đem đạp cần ga tận cùng, điên cuồng để lao vụt tăng tốc, hoàn toàn không dám có bất kỳ dừng lại. Phía sau từng chiếc xe mẹ xe đét đi theo sông ra. Trong xe tải, một tên tay súng máu me đầy mặt, đã bị đụng nộ, hắn muốn từ xe tải phá toái phía sau xe cửa sổ leo ra, vừa mới leo ra nửa người, liền bị một cỗ xe mẹ xe đét trực tiếp đụng vào. Đầu trong nháy mắt tựa như là một viên bị đá bay bóng đá, bay ra ngoài. Từng chiếc xe mẹ xe đét điên cuồng gia tốc, ý đồ rời đi hiện trường. Hàn Sâm người lúc đầu đã dừng xe, bọn hắn gặp nghe Vịnh Hiếu người không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp gia tốc đào tẩu, sau đó lại vội vàng lên xe. Theo sau, theo sau. Hàn Sâm người vội vàng muốn đuổi theo. Đừng để bọn hắn chạy. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Cộc 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 đát. Mai phục tại hai bên tay súng vừa mới lao ra, chỉ tới kịp hướng đội xe mở mấy phát, không nghĩ tới đội xe căn bản không có cùng bọn hắn giao chiến ý tứ, vọt thẳng tới. Ta điều, lên xe đuổi, lên xe đuổi. Những này che mặt tay súng vốn là muốn dùng xe tải đem nghe Vinh Hiếu cùng Hàn Sâm đội xe chưa cắt, sau đó mai phục tại hai bên tay súng tiến công, trực tiếp đem nghe Vinh Hiếu cùng Hàn Sâm xử lý. Không nghĩ tới nghe Vinh Hiếu đội xe kinh nghiệm phong phú, căn bản không có bất luận cái gì ý dừng lại, trước tiên liền muốn thoát khỏi nguy hiểm khu vực. Nghe Vinh Hiếu bên người bảo tiêu có chuyên nghiệp, các loại mai phục tay súng muốn lại chặn đường đội xe này, đã tới đã không kịp. Đừng lo lắng, đây là một cỗ xe chống đạn, coi như chúng ta bị ngăn chặn, bọn hắn muốn giết chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Lên xe của ta, là trước ngươi làm một cái rất quyết định chính xác. Nghe Vinh Hiếu nắm nuốt xì gà, thản nhiên nói: "A Hiếu, ngươi biết có người muốn giết ngươi." Hàn Sâm sững sờ, đột nhiên cảm thấy chính mình đánh giá thấp Nghe Vinh Hiếu. Nghe Vinh Hiếu mặc dù tuổi trẻ, nhưng năng lực tuyệt không tại Nghe Khôn phía dưới. Ba ba ngăn cản con đường của người khác, ta trở về, tự nhiên cũng ngăn cản con đường của người khác, có người muốn giết ta rất bình thường, lớn như vậy một đám sinh ý, ai không đỏ mắt. Nghe Vĩnh Hiếu cười nhạt một tiếng nói ra: "A Hiếu, ngươi biết gặp nguy hiểm còn dám trở về, đủ đáng thức, Khôn Thúc có người kế nghiệp." Hàn Sâm cảm khái nói ra. Chương 1052, giải quyết tay súng mạ dị bị giết. Chương 1052, giải quyết tay súng mạ dị bị giết. Sâm ca, kỳ thật ta không quá muốn tiếp ba ba sinh ý, những sinh ý này sớm muộn sẽ rước lấy đại phiền toái, ta thích làm sạch sẽ sinh ý. Nghe Vĩnh Hiếu lắc đầu, hút một hơi xì gà nói ra: "Nhưng ba ba không có khả năng chết vô ích, ta muốn đem người giết hắn tìm ra, các loại làm xong chuyện này, ta liền rời đi Lương Giang, về London." "A Hiếu, ngươi không thể đi, ngươi vừa đi Nghe ra sinh ý liền xong rồi." Hàn Sâm nhìn xem Nghe Vĩnh Hiếu, thành khẩn không gì sánh được nói. Ong ong ong. Đúng lúc này, từng đạo chói mắt ánh đèn chiếu xạ qua đến. Ô tô động cơ manh mình, từng chiếc xe lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo. Phanh phanh phanh. Cộc 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 đát. Những sát thủ này dị thường phách lối, đúng là trực tiếp truy sát tới, điên cuồng hướng đội xe khai hỏa. Bọn hắn vẫn không có từ bỏ truy sát. "Tony, giải quyết bọn hắn." Nghe Vĩnh Hiếu lạnh lùng nhìn thoáng qua ngồi ở hàng phía trước tay lái phụ nam nhân. "Là, Nghe tiên sinh." Ngồi ở hàng phía trước nam nhân khẽ gật đầu, xuất ra bộ đàm phân phó một tiếng, "Giải quyết bọn hắn." Két, két. Hai chiếc xe mẹ xe đét trong nháy mắt phanh lại, cửa sổ xe tại phanh lại đồng thời đã hạ thấp xuống đến, họng súng đen ngòm tại cửa sổ xe hạ xuống đồng thời đã bắn ra, khai hỏa. Cộc 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 cộc. Cộc 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 cộc. Bốn đạo ngọn lửa mãnh liệt mà ra, giống như là nổi lên gió táp mưa rào, lít nha lít nhít đạn như là như hạt mưa, điên cuồng đánh vào truy kích mà đến trên ô tô. Chiếc xe đầu tiên lái xe căn bản không có kịp phản ứng, đầu liền bị đạn trực tiếp đánh nổ, đỏ thấm máu tươi cùng xương sọ mảnh vỡ, không chút kiêng kỵ phun tung tóe. Từng cái lô đạn mặc thân xe, trực tiếp đem xe bên trong người đánh thành cái sàng. Bốn thanh súng trường tấn công tập kích, hỏa lực hung manh kinh người. Chiếc xe đầu tiên bị đánh thành cái sàng, chiếc xe thứ hai bị đánh thành cái sàng. Chiếc thứ ba xe trực tiếp bị đánh trúng bình xăng, toàn bộ xe trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành một đoàn kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu, con vẹo vọt tới bên đường. "Dừng xe, dừng xe, dừng xe." Phía sau xe từng cái thắng gấp, người trong xe luôn cuống tay chân đánh trả. Có thể hỏa lực chênh lệch quá lớn, lại có hai chiếc gần phía trước xe bị tập kích, hàng trước tay súng trong nháy mắt bị đánh thành cái sảng. Hàng sau người đẩy cửa xe ra chạy trốn, không có chạy ra hai bước, bọn hắn phía sau lưng bạo khởi từng đoàn huyết hoa, toàn thân lay động ngã xuống. Dữ tợn máu tươi, tại trong bóng đêm đen nhánh thê lương nở rộ. "Để trường thương tới, để trường thương tới." Phía sau tay súng lập tức muốn điều trên trường thương đến, có thể cái kia hai chiếc xe mẹ xe đét bên trong bảo tiêu đánh hụt băng đạn đằng sau, lập tức gia tốc, đuổi lên trước mặt đội xe. Những tay súng này nhìn xem đội xe rời đi, không còn dám truy kích. Bọn hắn muốn cho là chính mình hỏa lực có thể chiếm cứ ưu thế, thật không nghĩ đến, Nghe Vĩnh Hiếu đội xe đã sớm chuẩn bị trường đường, bọn hắn hỏa lực căn bản không có gì ưu thế. Hỏa lực chênh lệch không lớn tình huống dưới, không có đem người khống chế tại trong vòng đây, nhiệm vụ liền đã thất bại. Rút lui. Dẫn đầu tay súng báo cáo đằng sau, lập tức mang người rời đi. Mãi cho đến sau nửa giờ, mới có xe cảnh sát tới, kéo lên dây cảnh giới. Những tay súng này quên đi, Nghe ra không chỉ có là chùm buôn thuốc viện gia tộc, cũng làm buôn bán súng ống, các đại lao không nhất định có hung mãnh như vậy hỏa lực, nhưng Nghe ra nhất định có. Bồ đạo, Đồng La Loan. Khách sạn trong phòng. Mã Lệ cùng Lưu Kiến Minh trần truồng ngồi ở trên giường, Mã Lệ đem tóc của mình đi lên, ngồi tại Lưu Kiến Minh trên thân, nàng để Lưu Kiến Minh nằm lì ở trên giường, chen lấn một chút tinh dầu trên tay, bắt đầu từ từ cho Lưu Kiến Minh xoa bóp. Tân giới Bắc bóng đêm là dữ tợn, huyết tinh, tàn khốc. Mà buồn đảo Đồng La Loan bóng đêm sát thực tiểu diễm, mập mờ, lửa nóng. Nghe Vĩnh Hiếu trở về, "Ta biết, A Sâm buổi tối hôm nay sẽ đi đón hắn." "Mã Lệ tỷ, có muốn hay không ta đem hắn cũng xử lý, trợ Sâm ca thượng bị?" Lưu Kiến Minh đột nhiên hỏi. "Không cần," ngẩng đầu lên, "ta đấm bóp cho ngươi một chút đầu." Mã Lệ tiện tay giơ tay lên biểu, ra hiệu Lưu Kiến Minh ngẩng đầu. Lưu Kiến Minh vừa ngẩng đầu, Mã Lệ bỗng nhiên từ đồng hồ bên trong rút ra một cây dài nhỏ tơ thép, trong nháy mắt bọc tại Lưu Kiến Minh trên cổ, đột nhiên nắm chặt. "A." Nàng dùng thân thể gắt gao ngăn chặn Lưu Kiến Minh phía sau lưng, hai tay dùng sức. Dài nhỏ tơ thép trong nháy mắt tại Lưu Kiến Minh trên cổ xiết ra một vết máu đỏ sẫm, Lưu Kiến Minh mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến đỏ. Hắn trong nháy mắt không thể thở nổi. "Mã." Lưu Kiến Minh muốn nói chuyện, có thể căn bản không phát ra được thanh âm nào. Hắn nghĩ tới Mã Lệ có thể sẽ giết hắn diệt khẩu, thật không nghĩ đến Mã Lệ sẽ ở lúc này động thủ. Mã Lệ cởi sạch quần áo, không đến mảnh vải, chính là vì giảm xuống Lưu Kiến Minh cảnh giác. Một cái toàn thân trần trụi nữ nhân, có bản lĩnh gì có thể giết được hắn? "Ta là đại ca ngươi nữ nhân, ngươi không nên đối với ta có ý tưởng, ngươi đã làm sai chuyện, đây chính là đại giới." Mã Lệ mặt không biểu tình, chỉ là điên cuồng dùng sức. Lưu Kiến Minh trong con mắt trong nháy mắt xuất huyết, hai mắt biến một mảnh màu đỏ tươi. Hắn điên cuồng giãy giụa, lại cảm giác toàn thân lực lượng càng ngày càng nhỏ, không tránh thoát. Lưu Kiến Minh tay tại trên giường tìm đòi. Đột nhiên mỏ tới tu giác đao, hắn trở tay một đao chọc vào Mã Lệ bóng loáng trên đùi, máu trong nháy mắt lan tràn. Mã Lệ kêu lên một tiếng đau đớn, cắn môi, cố nén trên đùi đau nhức kịch liệt, muốn trước tiên đem Lưu Kiến Minh lập chết lại nói. Phốc phốc phốc. Lưu Kiến Minh giống như là như bị điên, từng đao điên cuồng chọc vào Mã Lệ trên đùi, đảo mắt liền đem Mã Lệ chân đâm huyết nhục mơ hồ. Đau nhức kịch liệt rốt cục để Mã Lệ chịu đựng không nổi, khí lực trên tay thư giãn mấy phần. Lưu Kiến Minh thừa cơ đem hai ngón tay nhét vào tơ thép cùng cổ ở giữa. "Thiện nhân." Không khí mới mẻ lần nữa tiến vào Lưu Kiến Minh phổi. Lưu Kiến Minh nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hất lên, đem Mã Lệ từ trên thân bỏ rơi đến. Mã Lệ còn muốn phản kháng, trong bọc của nàng còn chứa phòng sói phun xương. Chỉ là vì không làm cho Lưu Kiến Minh hoài nghi, nàng không có đeo súng. Nàng cũng không cho rằng chính mình cần đeo súng. nàng đã không phải là lần thứ nhất bị giết như vậy một người nam nhân. Nhưng lúc này đây lại thất thủ. Tiến hóa. Lưu Kiến Minh trên cổ xuất hiện một đạo thật sâu vết dây hằn, hắn một mặt điên cuồng đứng dậy, thuận tay cơ lấy trên bàn đèn bàn, tại Mã Lệ bắt lấy chính mình bao trong nháy mắt, hung hăng nện xuống. Bành. Đèn bàn hung hăng nện ở Mã Lệ sau, Mã Lệ trong nháy mắt cảm giác mắt tối sầm lại, kêu thảm một tiếng, nhưng nàng tay đã tiến vào trong bọc, bắt lấy ngụy trang thành son môi phòng sói phun xương. Còn không chờ nàng đem phòng sói phun xương lấy ra, Lưu Kiến Minh lại là đập ầm ầm bên dưới. Bành. Nhựa thủy tinh chất liệu đèn bàn cái bệ lần thứ hai đập ầm ầm bên dưới, lần này một đập, Mã Lệ thân thể co quắp một chút, triệt để mất đi năng lực phản kháng. Sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Bành, bành, bành. Đèn bàn một lần lại một lần nện xuống, Mã Lệ đầu bị nện huyết đục mơ hồ, Lưu Kiến Minh vẫn không có dừng tay, mai cho đến đem Mã Lệ đầu triệt để đập nát, hắn mới thở hổn hển ngừng lại. Tiến hóa, tiến hóa. Đáng chết tiến hóa. Lưu Kiến Minh thở hổn hển, ngồi liệt trên mặt đất, đem siết tiến cổ tơ thép, từ từ tách rời ra, cái này tơ thép đã ghim vào da thịt của hắn, để cổ của hắn lưu lại một đạo máu thịt bé bét vết dây hằn. Chỉ cần Mã Lệ vừa rồi lại nhiều kiên trì nửa phút, Lưu Kiến Minh nhất định phải chết. Lưu Kiến Minh dòng dã trên mặt đất ngồi gần 10 phút đồng hồ, mới một lần nữa từ từ đứng lên. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mã Lệ thi thể, không có bối rối chút nào, bắt đầu suy nghĩ xử lý như thế nào Mã Lệ thi thể. Một khi để cho người ta phát hiện Mã Lệ chết tại nơi này, hắn rất có thể sẽ bị tra được. Nơi này lưu lại hắn quá nhiều vết tích. Lưu Kiến Minh suy tư một hồi, tìm một quyển băng gạc đem cổ của mình quấn quanh một chút, sau đó đeo lên khẩu trang, tại cửa gian phòng quan sát một chút, vội vàng rời đi từ lâu. Sau nửa giờ, Lưu Kiến Minh kéo lấy một cái màu đen lớn túi du lịch trở lại khách sạn, tránh đi khách sạn nhân viên công tác, lặng lẽ từ cửa sau phòng cháy trên lối đi lâu, về đến phòng. Vừa về tới gian phòng, hắn lập tức mở ra túi du lịch, đem đồ vật bên trong đều đem ra, sau đó dùng mảng ni lông mỏng đem Mã Lệ thi thể bao vây lại, nhét vào túi du lịch bên trong. Lại đem túi du lịch đóng kỹ, kéo tới một bên, sau đó bắt đầu dùng hắn chuyên môn mua thuốc tẩy rửa, thanh tẩy trên sàn nhà vết máu. Các vùng trên bảng vết máu rửa giấy sạch sẽ, hắn lại hủy đi chăn trên giường bỏ chăn, trực tiếp đem nhuốm máu đồ vật toàn bộ đóng gói. Đằng sau lại rõ ràng rành mạch, đem toàn bộ phòng ở đều thanh tẩy một lần, thanh trừ hết hắn lưu lại tất cả vết tích. Nghe nói nước ngoài cảnh sát hiện tại đưa ra một loại gọi là sinh vật tài liệu chứng cứ, không chỉ là vân tay cùng DNA, còn có mặt khác một ít gì đó. Lưu Kiến Minh muốn bảo đảm, tất cả vết tích đều bị hắn xóa đi rơi. Các loại triệt để đem rượu cửa hàng gian phòng dọn dẹp một lần, Lưu Kiến Minh đi ra ngoài, đem xe của mình mở ra khách sạn phía sau phòng cháy cửa thông đạo. Sau đó lên lầu, mang theo khẩu trang, mũ lưỡi chai, đem dương hành lý kéo xuống, nhét vào ô tô dương phía sau. Đằng sau lần nữa lên lầu, đem những cái kia nhuốm máu cái chăn, ga giường, toàn bộ mang đi, cũng đều bỏ vào trong cốp sau, sau đó lập tức lái xe rời đi. Hắn một đường đem xe mở ra tân giới, một chỗ bờ biển vách núi, đem chăn mền ga giường ném xuống đất, lại đem dương hành lý kéo đi ra mở ra. Hướng bên trong lấp mấy khối tảng đá. Mã Lệ tỷ, đừng trách ta, đây là ngươi tự tìm. Lưu Kiến Minh mặt không thay đổi nhìn xem trong dương hành lý thi thể, trực tiếp đem dương hành lý từ trên vách đá ném vào đen kịt trong nước biển, dương hành lý chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất tại trong biển. Hắn lại đem những cái kia nhuốm máu cái chăn nhóm lửa, đốt cháy, dọn dẹp một chút. Xác định không có cái gì bỏ sót, mới lái xe rời đi. Rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Chương 1053, hai cái điện thoại giải quyết 4 người chương 1053, hai cái điện thoại giải quyết 4 người Tân Giới Bắc. Từng chiếc xe cảnh sát lôi kéo dây cảnh giới, đã đem bắn nhau hiện trường phong tỏa đứng lên. Làm lớn như vậy, tổ trọng án, o ký, áo lục tuần cảnh, đều có đại lượng nhân thủ chạy tới. Hoàng Chí Thành đơn giản nhìn một chút, sắc mặt nghiêm túc. Hoàng Sơ, nghe ra sự tình càng làm càng lớn. Một vị o ký cao cấp đôn đốc đi tới, sắc mặt cũng khó coi. Sang năm liền 97 đằng sau rồi nói sau, hiện tại ứng phó tính toán. Hoàng Chí Thành nói ra. Hoàng Sơ, cái này cũng không giống như là ngươi sẽ nói. Tên kia o ký cao cấp đôn đốc kinh ngạc nhìn Hoàng Chí Thành một chút. Người thôi, đều sẽ biến, hoặc là chính mình biến, hoặc là xã hội này buộc người biến. Hoàng Chí Thành rút ra một điếu thuốc, hướng tên kia cao cấp đôn đốc ra hiệu một chút. Tên kia cao cấp đôn đốc lắc đầu, chính hắn cầm điếu thuốc, đi đến một bên, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại ra ngoài. Trần Sinh, nghe Vinh Hiếu đội xe bị phục kích, tràng diện làm rất lớn, chết không ít người. Hoàng Chí Thành đi tới một bên, đốt điếu thuốc, nhẹ giọng nói, gấp gáp như vậy. Trần Giang Hà có chút nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo, nghe Vinh Hiếu chết chưa? Hẳn là không chết, đợi lát nữa ta sẽ đi Thiện Thủy Loan nhìn xem. Hoàng Chí Thành nói ra. Tên kia ho ký cao cấp đôn đốc xa xa hướng bên này nhìn thoáng qua, trên mặt hiện ra một vòng không hiểu biểu lộ, lập tức liền muốn tới 97, hiện tại rất nhiều người đều đang nghĩ biện pháp, muốn cho chính mình lưu lại một đầu đường lui. Ngay cả Hoàng Chí Thành cái này ghét gác như cựu lao ngoan cố, đều cải biến ý nghĩ. Hàn Sâm đâu? Trần Giang Hà hỏi. Hàn Sâm hẳn là cũng không chết. Hoàng Chí Thành bọn hắn đồng dạng không có phát hiện Hàn Sâm thi thể. Biết nếu có cái gì tin tức mới, cho ta biết. Trần Giang Hà nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Lão bản, thế nào? Hướng Phi lập tức hỏi. Nghe ra đội xe bị phục kích, chết không ít người. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, ánh mắt lộ ra một vòng suy tư. Buổi tối hôm nay chuyện này làm rất thô ráp, không giống như là trước đó giết Nghề Khôn hát thủ phía sau màn ra tay. Hát thủ phía sau màn kia muốn động thủ lời nói, nhất định sẽ đem việc làm càng xinh đẹp một chút. Tối hôm nay hành động, giống như là không dằn nổi đột nhiên hành động. Sự tình không có hoàn thành, ngược lại hao tổn không ít người. Chuyện này không phải hắn làm rất có thể là cam điệu những người kia làm Nghề Khôn vừa chết, bọn hắn làm việc liền có chút không chút kiêng kỵ. cái này rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt. Lão bản, chúng ta mới thấy qua Nghe Vĩnh Hiếu, quay đầu Nghe Vĩnh Hiếu liền bị tập kích, hắn chỉ sợ cái thứ nhất hoài nghi vẫn là chúng ta. Lưu Viễn Sơn trầm giọng nói ra. Nợ quá nhiều không lo, một ngụm hắc qua là cóng, mấy ngụm hắc qua cũng là cóng, Nghe Vĩnh Hiếu không muốn tốt tốt đàm luận, vậy liền không quan trọng hắn hoài nghi hoặc là không nghi ngờ. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, thản nhiên nói, hiện tại thế cục loạn có người muốn đục nước béo cỏ, chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp phá cục. Hiện tại thế cục này, rõ ràng là có người muốn đục nước béo cỏ. Mà Trần Giang Hà hiện tại đã bị đẩy lên phía trước, là người khác tập kích mục tiêu, cái này hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Bọn hắn đến nghĩ một chút biện pháp, không có khả năng tùy ý thế cục tiếp tục như thế. Thiền Thủy Loan, Nghe ra biệt thự. Nghe Vĩnh Hiếu đi vào biệt thự, nhìn xem chung quanh quen thuộc hết thảy, hoàn cảnh nơi này hắn hết sức quen thuộc, nhưng bây giờ, một chút người quen thuộc không thấy. Ba ba không tại, cảm giác nơi này vắng lạnh rất nhiều. Nghe Vĩnh Hiếu đi vào biệt thự, lẩm bẩm nói: "Nghe tiên sinh, Nghe tiên sinh, Nghe tiên sinh." Nghe ra trong khu nhà cao cấp người, nhao nhao hướng Nghe Vĩnh Hiếu gật đầu ra hiệu. Nghe Vĩnh Hiếu giơ tay lên một cái, ánh mắt từ trên mặt của mọi người đảo qua, không có chút rung động nào, trong những người này, nhất định đã có người bị thu mua. Nếu không, muốn tại Thiện Thủy Loan giết Nghe Khôn, nào có dễ dàng như vậy. Nhất định là có người trong ngoài cấu kết, phối hợp sát thủ độc thủ. Điểm này Nghe Vĩnh Hiếu nhất thanh nhị sở. Nhất là ngày đó đi theo Nghe Khôn mấy cái bảo tiêu, hoặc là toàn bộ đều đã bị thu mua, hoặc là cũng nhất định có một bộ phận người bị thu mua. Bất quá bây giờ không nóng nảy, Nghe Vĩnh Hiếu còn tại thu thập chứng cứ, hắn phải biết ai là phản đồ, ai không phải phản đồ. A Hiếu, nén bi thương. Hàn Sâm thấp giọng nói ra. Đi vào đàm luận. Nghe Vĩnh Hiếu trực tiếp đi vào biệt thự, ngồi tại biệt thự lầu một trong đại sảnh. Đại sảnh một vách tường là dùng toàn trong suốt tường pha lê màn chế thành, lúc ban ngày có thể quan sát Thiện Thủy Loan cảnh biển. Thiện Thủy Loan trở thành Hương Giang lão tiền căn cứ là có nguyên nhân. Hàn Sâm đi theo Nghe Vĩnh Hiếu đi vào phòng khách. Các ngươi đi ra ngoài trước. Nghe Vĩnh Hiếu phất phất tay, để sau lưng hai cái đồ tây đen bảo tiêu rời đi trước. Hắn cho Hàn Sâm phát một điếu thuốc, cam địa bọn hắn muốn tự lập môn hộ. Là, A Hiếu, Khôn Thúc vừa chết, không ai chấn được bọn hắn. Hàn Sâm gật gật đầu, lo lắng. Một khi cam địa, Quốc Hoa, Hắc Quỷ, Văn Trưởng bốn người liên thủ đối phó bọn hắn, chỉ bằng Hàn Sâm thực lực, chỉ sợ bảo hộ không được Nghe Vĩnh Hiếu, lại càng không cần phải nói là giúp Nghe Vĩnh Hiếu giải quyết bốn người bọn họ. Hàn Sâm thực lực không kém, tại Thái Quốc cũng có bằng hữu, nhưng cam địa bốn người liên thủ, hắn nhất định không phải là đối thủ. Bốn người bọn họ, quá tham, quá ngu. Nghe Vĩnh Hiếu cười lắc đầu, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi ra một chiếc điện thoại. Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Nghe Vĩnh Hiếu, không biết Nghe Vĩnh Hiếu muốn làm gì. Điện thoại vang lên vài tiếng, mới được kết nối. Ai vậy? Điện thoại bên kia, vang lên Quốc Hoa thanh âm. Quốc Hoa, là ta, A Hiếu. Nghe Vĩnh Hiếu cười cười, đẩy tính mắt. A Hiếu a, làm sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta, về Hương Giang. Quốc Hoa im ắng cười lạnh, vẻ mặt biết rõ còn cố hỏi. Mặt khác ba người tất cả đều dừng lại bữa, nhìn sang. Cam Điệp, Hắc Quỷ, Văn Trưởng đều muốn nhìn xem Nghe Vĩnh Hiếu muốn làm gì. Vừa trở về, Quốc Hoa, nghe nói ngươi muốn tại Hào Giang làm ăn, Hào Giang bên kia sảnh cược, ta đã đàm phán xong rồi sao? Nếu như ngươi có hứng thú, chúng ta có thể cùng một chỗ làm Hào Giang sinh ý. Nghe Vĩnh Hiếu nói ra. A Hiếu, Khôn Thúc chết, ta bây giờ làm gì đều không có hứng thú. Quốc Hoa kẹp lên một ngụm đồ ăn, mang trên mặt nhàn nhạt khinh thường. Làm cái gì đều không có hứng thú. Vậy ngươi và Cam Điệu lão bà tại Hào Giang chơi giống như thật vui vẻ, ta chụp mấy bức tấm hình, muốn hay không đưa qua cho ngươi. Nghe Vĩnh Hiếu cười nói ngày mai đến Tiện Thủy Loan, ta mời ăn cơm. Lập tức cúp điện thoại. Quốc Hoa biến sắc, chột dạ nhìn Cam Điệu một chút. Quốc Hoa cùng Cam Điệu lão bà có một chân, chuyện này nếu để cho Cam Điệu biết, Cam Điệu nhất định cùng hắn trở mặt. Các vị, không có ý tứ, Hào Giang sinh ý ta không thể thả tay, đi trước một bước. Quốc Hoa vội vàng đứng người lên, cơm cũng không ăn, vội vã dẫn người rời đi. Mặt khác ba người liếc nhau, sắc mặt lập tức biến đổi. Quốc Hoa là có ý gì? Hắn muốn cùng Nghe Vĩnh Hiếu hợp tác Hào Giang sành cược sinh ý. Văn Trưởng sắc mặt khó coi, nếu như Quốc Hoa duy trì Nghe Vĩnh Hiếu, cái kia lại thêm Hàn Sâm, Nghe Vĩnh Hiếu liền có cơ hội chống lên cục diện, đến lúc đó liền khó đối phó. Cam Điệu cùng Hắc Quỷ đang chuẩn bị nói chuyện, Cam Điệu điện thoại di động đống nhiên vang lên. Chuyện gì? Cam Điệu ngữ khí khó chịu kết nối điện thoại. Cam Điệu, là ta, A Hiếu, làm phiền ngươi, đưa điện thoại cho Hắc Quỷ, ta có việc tìm hắn. Nghe Vĩnh Hiếu nói ra. A Hiếu điện thoại, kỳ quái, hắn muốn tìm ngươi, làm gì gọi điện thoại cho ta? Cam Điệu không hiểu thấu đem điện thoại di động đưa cho Hắc Quỷ. Uy, A Hiếu, chuyện gì? Ta tại Hào Giang không có sinh ý, cũng không làm sảnh cược sinh ý, nếu như ngươi phải nói cái này, cũng không cần mở miệng. Hắc Quỷ không chút khách khí nói ra, ta không biết Quốc Hoa là chuyện gì xảy ra, nhưng sau này số, ta sẽ không giao. Hắc Quỷ, tháng trước ngươi cùng Cam Điệu hợp tác, lặng lẽ từ Thái Quốc cầm một nhóm hàng kia giá trị 30 triệu, ngươi nói nửa đường tuyển chìm, nuốt Cam Điệu tiền, có muốn hay không ta đem nhóm hàng kia từ ngươi nhà kho lấy ra, giao cho Cam Điệu? Nghe Vĩnh Hiếu thản nhiên nói. A Hiếu, ngươi cũng biết ta đối với Khôn Thúc trung thành tuyệt đối, ngươi là Khôn Thúc nhi tử, hắn xảy ra chuyện ta nhất định ủng hộ ngươi. Hắc Quỷ lập tức lộ ra dáng tươi cười, vội vàng tỏ thái độ. Ngày mai đến Tiện Thủy Loan, ta mời ăn cơm. Nhất định đến, nhất định đến. Hắc Quỷ nghe được trong điện thoại âm thanh bận, sắc mặt tái xanh, hắn nuốt Cam Điệu hàng, không nói đạo nghĩa giang hồ, chuyện này nếu để cho người biết, không chỉ có Cam Điệu sẽ cùng hắn trở mặt, về sau những người khác chỉ sợ cũng sẽ không lại cùng hắn hợp tác. Ai cũng lại để phòng hắn. Hắc Quỷ, A Hiếu đến cùng nói cái gì? Cam Điệu không hiểu hỏi. Không có ý tứ, ta bên kia có chút việc, đi trước. Hắc Quỷ ném đũa, đồng dạng vội vàng đứng dậy rời đi. Chỉ để lại Cam Điệu chữ Nhật chừng hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Hai người đều đang đợi Nghe Vĩnh Hiếu điện thoại, có thể Nghe Vĩnh Hiếu điện thoại chậm chạp không có đánh tới. Văn Trừng đợi một hồi, hay là không giữ được bình tĩnh đứng lên. Quốc Hoa muốn giao số, Hắc Quỷ cũng muốn giao số, Sơn Ca bên kia đối với Nghe gia trung thành tuyệt đối, chúng ta tổ năm người, Tam Bỉ Nhị, ta tuổi tác nhỏ nhất, số tiền này không giao không được, ta đi trước. Văn Trừng thấy gió đầu không đúng, lập tức để đua xuống, cũng dẫn người rời đi. Mẹ nhà hắn. Cam Địa sắc mặt khó coi, ăn một miếng thức ăn, ngai ngai nhấm nuốt mấy lần, lại cảm giác khó mà nuốt xuống, hắn do dự một hồi, cầm lấy điện thoại di động gọi một cú điện thoại ra ngoài, ngày mai ta muốn giao số, giúp ta đem tiền chuẩn bị kỹ càng. Là, Cam Địa ca. Bên đầu điện thoại kia thủ hạ lập tức đáp ứng một tiếng. Bữa cơm này ăn vẻ nhạt vô vị, Cam Địa nói chuyện điện thoại xong, cũng mặt đen lên dẫn người rời đi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Nghe Vĩnh Hiếu vẹn vẹn chỉ là đánh hai cái điện thoại, liền đem bọn hắn bốn cái giải quyết. Tiểu tử này, nhìn so Nghe Khôn khó đối phó hơn. Cùng lúc đó, Thiền Thủy Loan, Nghe Vĩnh Hiếu để điện thoại xuống, thần sắc nhẹ nhõm. A Hiếu, làm sao ngươi biết Quốc Hoa cùng Hắc Quỷ sự tình? Hàn Sâm nhịn không được trong lòng phát lạnh, khiếp sợ hỏi. Sâm ca, ngươi về sau phải gọi ta Nghe tiên sinh. Nghe Vĩnh Hiếu nhìn chằm chằm Hàn Sâm, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ quang, thản nhiên nói. Chương 1054, không có mắc câu mạ gì mất tích. Chương 1054, không có mắc câu mạ gì mất tích Nghe tiên sinh. Hàn Sâm sắc mặt biến hóa, Nghe Vĩnh Hiếu đã không phải là đã từng cái kia hắn nhìn xem lớn lên A Hiếu, hiện tại hắn biến thành cái thứ hai Nghe tiên sinh. Nghe tiên sinh, cảnh sát tới. Đúng lúc này, một tên thân hình cao lớn đổ tây đen bảo tiêu gõ cửa một cái đi đến. Sâm ca, ngươi đi về nghỉ ngơi cho đi, cảnh sát ta đến ứng phó. Nghe Vĩnh Hiếu hút một hơi xì gà, phẩy tay. Nghe tiên sinh, cảnh sát bên kia. Hàn Sâm còn có chút lo lắng. Yên tâm, cảnh sát bên kia ta đến bãi bình. Nghe Vĩnh Hiếu thản nhiên nói. Là, Nghe tiên sinh, vậy ta đi trước. Hàn Sâm trong lòng rõ ràng, tại giết Nghe Khôn chân hung bị điều tra ra trước đó, Nghe Vĩnh Hiếu ai cũng không tín nhiệm, Hàn Sâm mang theo không ít người ở chỗ này, hắn không đi, Nghe Vĩnh Hiếu không quá yên tâm. Nghe Vĩnh Hiếu hiện tại dù sao còn không có khống chế Nghe Khôn tất cả thế lực. Hàn Sâm quay người rời đi, Nghe Vĩnh Hiếu nhìn xem bóng lưng của hắn, ánh mắt tràn đầy xem kỹ. Nếu như hôm nay Hàn Sâm không có bên trên xe của hắn, cái kia tại Nghe Vĩnh Hiếu trong lòng, Hàn Sâm liền cùng Cam Điệu những người kia không có gì khác nhau, mỗi một cái đều là muốn tạo phản điều bình hạ tướng. Hàn Sâm lên xe, nói rõ hắn có thể hơi tín nhiệm. Nhưng Hàn Sâm lên xe cũng bèn bèn chỉ là qua cửa thứ nhất mà thôi. Nghe Khôn chết không có điều tra rõ ràng, Nghe Vĩnh Hiếu ai cũng sẽ không tin tưởng. Nghe tiên sinh, Nghe gia biệt thự thật sự là khí phái, không biết muốn hại chết bao nhiêu người mới có thể ở bên trên như thế khí phái phòng ở. Hàn Sâm vừa đi, Hoàng Chí Thành liền mang theo mấy tên tổ trọng án thám viên đi đến. Cảnh sát, chúng ta Nghe gia làm chính là đang lúc sinh ý, xin ngươi chú ý lời nói của ngươi, nếu không ta sẽ hướng nội bộ khoa điều tra khiếu nại ngươi. Nghe Vĩnh Hiếu hút xì gà, hai chân miết lên, thậm chí không có đứng lên. Nghe tiên sinh, ngươi đã về trễ rồi. Trước mấy ngày Thiền Thủy Loan ban đêm tại thả pháo hoa, rất xinh đẹp, chúng ta đều rất cao hứng. Hoàng Chí Thành lơ đến cười cười. Trước mấy ngày, chính là Nghe Khôn đưa tang thời gian. Ngươi nói cái gì? Nghe Khôn trước đó mấy tên bảo tiêu một mặt phẫn nộ, từng cái khó chịu tiến lên. Làm gì? Làm gì? Mấy tên tổ trọng án thám viên lập tức tiến lên, cản bọn họ lại. Ta nói, Nghe Khôn chết, chúng ta đều rất cao hứng. Hoàng Chí Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghe Vĩnh Hiếu, từng chữ nói ra nói. Nghe Vĩnh Hiếu ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ mà nguy hiểm, xì gà bị hắn bóp vỡ nát, nóng hổi tàn thuốc bị giữ tại trong lòng bàn tay. Hắn nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Trong biệt thự bầu không khí đột nhiên biến dương cùng bạc kiếm. A Kinh đưa tay, lặng lẽ cầm thương. Ngoài đại sảnh bảo tiêu, từng cái sở tay vào ngực. Tổ trọng án thám viên tới không ít, nhưng chỉ cần động thủ, bọn hắn nhất định không phải Nghe ra những người này đối thủ. Chỉ là, một khi ở chỗ này động thủ, xử lý nhiều như vậy tổ trọng án thám viên, chuyện tính chất liền thay đổi. Sau đó tới không phải bộ đội cơ động, chính là phi hổ đội. Nghe ra lại tùy tiện, cũng không thể nào là cảng phủ đối thủ. Người tên là gì? Nghe Vĩnh Hiếu không có hạ lệnh động thủ, hắn chỉ là chậm rãi đứng lên. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hoàng Chí Thành. Tổ trọng án cao cấp đôn đốc Hoàng Chí Thành, nhớ kỹ tên của ta, ta lại chằm chằm chết ngươi. Hoàng Chí Thành chỉ Nghe Vĩnh Hiếu, vừa chỉ ánh mắt của mình. Sau khi nói xong, Hoàng Chí Thành vung tay lên. Thu đội. Hắn thậm chí không có ý đồ đem Nghe Vĩnh Hiếu mang về cảnh đội tiếp nhận điều tra, bởi vì không có ý nghĩa, Nghe gia không thiếu luật sư, tại Hưng Giang, chỉ cần có tiền, cơ hội liền có thể mua được hết thảy. Như thế nào? Hoàng Chí Thành mới vừa đi ra Nghe gia biệt thự, giải khai ô phục, lộ ra bên trong tránh đạn áo, một cú điện thoại liền gọi tới. Trong điện thoại vang lên chính là Lưu Kiệt Huy thanh âm. Nghe Vĩnh Hiếu không đơn giản, hết sức bảo trì bình thản, hắn không có mắt lửa. Hoàng Chí Thành thở ra một hơi nói ra. Vừa rồi hành vi của hắn rất nguy hiểm, nhưng Hoàng Chí Thành tin tưởng câu nói kia, không vào hang cọp làm sao bắt được con, không mạo hiểm dựa vào cái gì có thể cầm xuống Nghe ra. Vậy liền rút lui đi, dạng này hành động, ta chỉ có thể ủng hộ ngươi một lần, sẽ không ủng hộ ngươi lần thứ hai, ngồi lên bàn đánh bạc người nhất định sẽ thua, ta sẽ không lại giúp ngươi cược lần thứ hai. Lưu Kiệt Huy trầm giọng nói ra. Ta minh bạch, Lưu sơ, tạ ơn. Hoàng Chí Thành thấp giọng nói ra. Cứ như vậy, Lưu Kiến Huy cúp điện thoại. Tất cả mọi người, thu đội. Hoàng Chí Thành xuất ra cảnh dụng bộ đàm, không cam lòng hít sâu một hơi, sau đó hạ lệnh, từng chiếc công kích xe sáng lên đèn xe, đi theo tổ trọng án đội xe, rời đi Thiền Thủy Loan. Những này công kích trong xe đều ngồi xuống ống đầy đủ bộ đội cơ động. Vừa rồi nếu như Nghê gia trong khu nhà cao cấp xuất hiện tiếng súng, bọn hắn ngay lập tức sẽ xông đi vào, đem Nghê gia người tiêu diệt. Đây là Hoàng Chí Thành thuyết phục Lưu Kiến Huy ủng hộ hắn một lần hành động. Hành động lần này cũng là một trận đánh cược, Hoàng Chí Thành lên bàn đánh bạc, nhưng Nghê Vĩnh Hiếu cũng không có mắc lừa. Nghê Vĩnh Hiếu rất rõ ràng đánh chết những này tổ trọng án thám viên hậu quả, hắn không có khả năng làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hoàng Chí Thành cũng biết kế sách như thế xác suất lớn sẽ thất bại, nhưng Nghê Vĩnh Hiếu là người trẻ tuổi, hắn quá trẻ tuổi, có khả năng lại xúc động nhất thời, làm ra quyết định sai lầm. Đáng tiếc, Nghê Vĩnh Hiếu cũng không phải là một cái rất dễ dàng liền sẽ bị chọc giận người. Đi thôi. Nhìn thấy Hoàng Chí Thành bọn hắn rời đi, giấu ở chỗ tối Hàn Sâm mới ra hiệu lái xe trở về Trung Hoàn. Dưới tay hắn người vừa rồi đã phát hiện mai phục tại biệt thự bên ngoài công kích xe, nhưng Hàn Sâm sau khi đi ra cũng không có gọi điện thoại nhắc nhở Nghê Vĩnh Hiếu. Ai cũng không biết Hàn Sâm đến cùng đang suy nghĩ gì. Hàn Sâm về đến nhà lại phát hiện trong nhà một mảnh đen kịt, Mã Lệ không thấy tăm hơi. Hàn Sâm không chỉ một chỗ bận nghiệp, chơi hắn bọn họ nghề này không có khả năng thiếu tiền, nếu như làm một chuyến này đều không kiếm tiền, cũng không có khả năng có nhiều người như vậy lại bước lên lớn như vậy phong hiểm làm một chuyến này. Hàn Sâm ở chính giữa vòng có phòng ở, hắn tại Loan Tử còn có một chỗ căn phòng lớn, phục thức lâu, phía trên là chỗ ở, phía dưới là tư nhân quầy rượu. Làm sao còn không có trở về? Hàn Sâm nhìn đồng hồ tay một chút, hiện tại đã nhanh đến dạng sáng, Mã Lệ chưa từng có trở về muộn như vậy qua, hắn lấy điện thoại di động ra, cho Mã Lệ gọi một cú điện thoại. Có thể điện thoại một mực vang đến tự động của máy, vẫn không có ai tiếp. Lần thứ nhất không có đả thông, Hàn Sâm cau mày, lại đánh một lần. Có thể lần thứ hai, Mã Lệ điện thoại vẫn không có ai tiếp. Hắn mở ra số điện thoại, tìm tới Mã Đạ tỷ điện thoại đánh qua. "A Sâm, chuyện gì?" Mã Đạ tỷ là cái phú bà, chồng nàng quanh năm ở nước ngoài làm ăn, rất ít về Hưng Giang, nàng cùng Mã Lệ đã nhận biết nhiều năm quan hệ không tệ. Mã Lệ điện thoại đánh không thông, "Các ngươi còn chưa làm xong tóc?" Hàn Sâm hơi nhướng mày, Mã Đạ tỷ trong thanh âm mang theo vài phần men say, giống như là đang uống rượu, không giống như là đang làm tóc, mà lại chung quanh thanh âm ầm ĩ khắp trốn, còn giống như có mẫu nam tiếng nói. "Làm tóc? Làm cái gì tóc?" Mã Đạ tỷ sửng sở, bất quá lập tức kịp phản ứng, "À, chúng ta là đang làm tóc." Làm xong tóc lại uống một chút rượu, nàng có thể là không nghe thấy điện thoại băng, nàng đi phòng vệ sinh, ta đi gọi nàng, đợi lát nữa gọi cho ngươi. Sau khi nói xong, Mã Đạ tỷ vội vàng cúp điện thoại, sau đó nhanh chóng cho Mã Lệ đánh qua. Hàn Sâm mặt tâm trầm, để điện thoại xuống. Mã Lệ không có đi làm tóc, nàng đi địa phương nào? Sâm ca. Hàn Sâm mặt tâm trầm từ trên lầu đi xuống, dưới tay hắn người chính tựa ở bên cạnh xe hút thuốc, nhìn thấy Hàn Sâm xuống tới, từng cái vội vàng bóp rơi khói, dùng chân ép diện. Đi Loan Tử. Hàn Sâm mặt tâm trầm ngồi vào trong xe, đội xe lập tức tiến về Loan Tử. Hắn muốn về Loan Tử căn phòng lớn, nhìn xem Mã Lệ tại hay không tại nơi đó. Trên đường trở về, Hàn Sâm liên tục đánh mấy cái điện thoại, tìm tới Mã Lệ bằng hữu. Có thể những người này cũng không biết Mã Lệ đi địa phương nào. Các nàng ban đêm đều không có gặp qua Mã Lệ. Trở lại Loan Tử căn phòng lớn, trong phòng đen kịt một màu, Mã Lệ cũng không có ở nơi này. Mã Lệ giống như mất tích. Mã Lệ không thấy, gọi điện thoại tìm người, tìm tới nàng. Hàn Sâm trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, lập tức đối với thủ hạ mệnh lệnh. Hắn không lo lắng Mã Lệ đi ra ngoài chơi, mà là lo lắng Mã Lệ xảy ra chuyện. Mã Lệ nếu như là đi ra ngoài chơi, nhất định sẽ đem lý do tìm xong, người bàn giao đến, sẽ không như vậy đột nhiên mất tích, chính hắn lao bà, chính mình rõ ràng. Mã Lệ là cái nữ nhân rất thông minh, sẽ không như thế ngu xuẩn. Một đêm này, Hương Giang thế cục nhất định mưa gió sắp đến. Trần Giang Hà cùng Nghe Vĩnh Hiếu không có thỏa đàm, đàm luận không ổn, Nghe Vĩnh Hiếu coi hắn là địch nhân, đối đãi địch nhân, liền không thể nương tay, Trần Giang Hà phản kích đã bắt đầu chuẩn bị. Ban đêm, trở lại tiêm xa chớ nhà trọ. Hắn vừa mới bắt đầu nghỉ ngơi, một đạo hơi lạnh thân thể mềm mại liền chui tiến vào ổ chăn. Trần Giang Hà mở to mắt, Nhan Ngọc Kiều diễm bức át gương mặt xinh đẹp đang ở trước mắt, trên người nàng còn mang theo nhàn nhạt mùi rượu. "Nhan Tả, ngươi ít nói chuyện, nhiều làm việc." Nhan Ngọc rũi ra ngón tay ngăn chặn Trần Giang Hà miệng, sau đó chui vào chăn một đường hướng phía dưới. Một đêm này phát sinh rất nhiều chuyện. Nghe Vĩnh Hiếu dựa vào hai cái điện thoại liền giải quyết Cam Địa cùng Quốc Hoa bốn người, sau đó hắn liền bắt đầu liên lạc Nghe Khôn những cái kia chân, những này chân mới là Nghe Khôn căn cơ. Nghe Khôn tuyệt đại đa số chân Hàn Sâm căn bản không biết, hắn chỉ nhận biết tiếp cận 1/3 chân bộ phận này chân cũng là Nghe Khôn giao cho hắn, để hắn giúp làm sự tình. Hàn Sâm mặc dù là Nghe Khôn tâm phúc, nhưng làm một chuyến này, điểm trọng yếu nhất chính là bất luận kẻ nào đều không cần tin tưởng, ai cũng không nên tin, duy nhất có thể tin tưởng chính là mình. Nghe Vĩnh Hiếu từ 4 năm trước liền bắt đầu dần dần tiếp nhận Nghe Khôn sinh ý, những này chân trên thực tế mấy năm này đều là tại dựa theo mệnh lệnh của hắn làm việc. Hiện tại hắn một lần nữa đem những này chân đặt vào khống chế của mình phi thường dễ dàng. Các loại một lần nữa đem những này chân đặt vào khống chế, Nghe Vĩnh Hiếu chẳng khác nào triệt để tiếp quản Nghe Khôn sinh ý, bước kế tiếp chính là đem nước ngoài bên kia một lần nữa nói rõ ràng, ổn định trước đó mạng lưới quan hệ. Sáng ngày thứ 2, Hàn Sâm ánh mắt đỏ như máu, từng cây tơ máu tại trong mắt chợt hiện. Hắn tìm một đêm Mã Lệ, đều không có tìm tới. Chỉ biết là Mã Lệ cuối cùng biến mất địa phương là Đồng La Loan, Mã Lệ đi Đồng La Loan đằng sau, liền rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa, điện thoại cũng một mực không cách nào đả thông. Hàn Sâm có thể xác định, Mã Lệ nhất định xảy ra chuyện. Nhưng có thể xác định Mã Lệ xảy ra chuyện người, không chỉ Hàn Sâm một cái. Chương 1055, chân tướng tiết lộ mạ gì mất tích. Chương 1055, chân tướng tiết lộ mạ gì mất tích. Buổi sáng, một đêm phong lưu đằng sau, Nhan Ngọc liền đội vàng trở về bản thành, hiện tại hạng mục khởi công. Tứ Hải tập đoàn làm việc rất nhiều, Trần Giang Hà làm vùng tay trưởng quỹ, vậy thì phải có người khô sống. Viễn Đông Mậu Dịch tập đoàn bên kia, Trường Long địa sản bên kia đều muốn cân đối liên lạc. Công trường công nhân, công trình máy móc còn phải hướng Hương Giang đưa. Một nhóm này đưa đi chỉ là đám đầu tiên công nhân, phụ trách đem một vài tiền kỳ công tác chuẩn bị làm tốt, đem hoạt động căn phòng loại hình đồ vật dựng đứng lên. Đất liền đi qua 1-2 ngàn hào công nhân, dù sao cũng phải có địa phương ở, có cơm ăn đi. Hạng mục vừa mở công, sự tình liền có thêm. Nhan Ngọc bề bộn nhiều việc, sáng sớm ngày mới sáng liền về bằng thành đi. Mà Trần Giang Hà một mực ngủ đến buổi sáng, bị điện giật nói đánh thức. Chuyện gì? Trần Giang Hà không có mở to mắt, thuận tay cầm lên điện thoại kết nối. Trần lão bản, có thời gian hay không gặp mặt đàm luận một chút? Trong điện thoại vang lên lại là Đinh Giao gọi điện thoại tới. Đinh tiểu thư, ngươi muốn nói cái gì? Trần Giang Hà mở to mắt, có chút ngoài ý muốn. Ta biết nghe con là ai giết. Đinh Giao tiếng nói vừa rơi xuống, Trần Giang Hà ánh mắt đống nhiên lăng lệ. Đinh Giao vậy mà biết giết chết nghe khôn hắc thủ phía sau màn, chẳng lẽ chuyện này cùng Đinh Giao cũng có quan hệ? Là ai giết? Ta tại ngươi lầu dưới bãi đậu xe dưới đất, xuống tới gặp mặt nói chuyện. Đinh Giao nói ra. Tốt. Trần Giang Hà dừng lại 2 giây, cúp điện thoại, sau đó cấp tốc mặc xong quần áo, mở cửa đi ra ngoài. Viễn Sơn, Đinh Giao tới, tại cao ốc phía dưới bãi đậu xe dưới đất, ngươi phái người đi xuống xem một chút, cẩn thận một chút. Biết, lão bản. Lưu Viễn Sơn gật gật đầu, lập tức mang theo 7-8 người xuống lầu. Bãi đậu xe dưới đất bên trong vốn là có người của bọn hắn, bất quá nhà này Hồng Bảo Thương nghiệp đại hạ bãi đậu xe dưới đất rất lớn. Trần Giang Hà nhân chủ nếu là nhìn xem xe của bọn hắn, không có khả năng bao trùm lớn như vậy khu vực. Đinh Giao đã từng cùng Trần Giang Hà xem như minh hữu, nhưng trên thế giới này không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, trước đó mọi người lợi ích nhất trí, hiện tại coi như chưa hẳn. Trần Giang Hà cũng là một cái sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác người. Cao ốc bên dưới, Lưu Viễn Sơn dẫn người xuống dưới. Phía trên, Trần Giang Hà bên này cũng làm một chút chuẩn bị. Lưu Viễn Sơn dẫn người xuống lầu, trước xác định trong xe người không có xảy ra vấn đề, sau đó dẫn người lượn quanh một chút, liền thấy Đinh Giao người. Đinh Giao mang theo 10 mấy người, đại đa số đều đứng tại ngoài xe. Nàng ngồi ở trong xe, đầu ngón tay kẹp lấy một cây dài nhỏ nữ sĩ thuốc lá, ngay tại ưu nhã hút thuốc. Lưu Viễn Sơn quan sát một chút, sau đó đem nhân thủ tản ra, kiểm tra một chút toàn bộ bãi đậu xe dưới đất, xác định không có vấn đề, mới cầm bộ đàm nói một tiếng. "Lão bản, không có vấn đề, Đinh Giao mang theo 10 mấy người, bãi đỗ xe không có mai phục." Lưu Viễn Sơn thấp giọng nói. "Biết các ngươi trước chớ lộ diện." Trần Giang Hà trầm giọng nói ra. An bài thỏa đáng đằng sau, Trần Giang Hà mới mang người xuống lầu, lúc này không thể không cẩn thận, Đinh Giao đột nhiên mang theo lớn như vậy tin tức tới, chuyện này có chút kỳ quặc. "Đinh tiểu thư, Trần lão bản, hiện tại muốn gặp ngươi một mặt cũng không dễ dàng." Đinh Giao nhìn thấy Trần Giang Hà, trực tiếp dập thuốc, từ trên xe bước xuống. Trần Giang Hà ánh mắt quét qua, phát hiện Đinh Giao bên người gương mặt quen đã không thấy, trước đó cái kia Đinh Cường, Lý Hảo đều không thấy bóng dáng. Đinh Cường trước đó là Lâm Giang lái xe, Lý Hảo là chi kia giúp ngoại lực số lượng đội trưởng, hiện tại bọn hắn hai cái đều không thấy. Hai người kia cũng đã bị Đinh Giao xử lý xong. Thời kỳ phi thường, chỉ có thể dùng phi thường biện pháp. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Nói chuyện, Đinh Giao làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu Trần Giang Hà lên nàng xe. "Lên xe của ta đi." Trần Giang Hà nhìn Đinh Giao một chút, trực tiếp mở ra xe của mình cửa, rất lịch sự mời Đinh Giao lên xe. "Trần lão bản hay là cẩn thận như vậy, cẩn thận một chút tốt, không cẩn thận người dễ dàng xong đời." Đinh Giao vũ mị cười một tiếng, diễm quang tứ sạng. Đinh Giao cho tới bây giờ đều là một cái rất có mị lực nữ nhân, đáng tiếc, nàng không phải hoa hồng có gai, mà là một cái diễm lệ kịch độc chi chu. Bị cắn một cái, Lâm Giang chính là hạ tràng. Trần lão bản chuẩn bị thật sự là đầy đủ. Đinh Giao ngồi vào trong xe, nhìn thấy cửa xe phía sau mối hàn thép tấm, trong mắt lóe lên một vòng ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Trần Giang Hà đã làm đến loại trình độ này. Hơn 100 vạn xe sang trọng đều tao đạp như vậy, bình thường giang hồ đại lão có thể làm không đến một bước này. Đụng tới nghe gia địch nhân như vậy, không chuẩn bị đầy đủ một chút chính là muốn chết. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Nói cũng đúng, nghe gia nhưng so sánh hạng gia nguy hiểm nhiều. Đinh Giao khẽ gật đầu, từ trong hộp thuốc lá rút ra một chi nữ sĩ thuốc lá, không để ý đi. Trần Giang Hà làm một cái thủ hiệu mời, cũng không có gấp gáp hỏi hỏi, mà là rất có kiên nhẫn chờ đợi. Đinh Giao hút một hơi thuốc, nhìn về phía Trần Giang Hà ánh mắt có chút lấp lóe, đây thật là một cái có mị lực nam nhân có năng lực đều có mị lực. Đáng tiếc, Trần Giang Hà hiểu rất rõ nàng. Tình yêu cần huyết tưởng, cần điểm tô cho đẹp, nàng sẽ chỉ làm hiểu rõ nam nhân của nàng sinh ra dục vọng, mà sẽ không sinh ra tình yêu. Giết nghe khôn người gọi Mã Lệ, Hàn Sâm lão bà. Đinh Giao thật sâu hút một hơi thuốc, không nói nhảm, trực tiếp nói cho Trần Giang Hà bí mật này. Mã Lệ. Trần Giang Hà trong lòng hơi động, hạ xuống cửa sổ xe, đối với Hướng Phi bàn giao hai câu, Hướng Phi gật gật đầu, cấp tốc lên lầu. Đây ý là, nghe khôn là Hàn Sâm giết. Không nhất định, Hàn Sâm là Hàn Sâm, Mã Lệ là Mã Lệ, Mã Lệ làm sự tình, Hàn Sâm không nhất định biết. Đinh Giao lắc đầu. Hàn Sâm là nghe khôn tâm phúc, nếu như chuyện này không phải nghe khôn an bài, cái kia Mã Lệ tại sao muốn làm như vậy? Trần Giang Hà lông mày chăm chú nhăn lại. Hàn Sâm là cho nghe khôn làm việc, nghe khôn chết đối với Hàn Sâm không có nhiều chỗ tốt đi. Vậy ta cũng không biết. Đinh Giao từ chối cho ý kiến. Làm sao ngươi biết là mấy gì án sắp xếp người giết nghe khôn? Trần Giang Hà nhìn nàng một cái, lại hỏi. Hắn đối với tin tức này bán tín bán nghi, cũng không hề hoàn toàn tin tưởng. Đã Đinh Giao cũng không cần thiết chuyên môn chạy tới lừa hắn, trừ phi Đinh Giao còn có mục đích khác. Ta tự nhiên có ta con đường, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nghe khôn đúng là bị Mã Lệ giết chết, mấy gì án sắp xếp người khô mất rồi nghe khôn. Đinh Giao hướng ngoài cửa sổ xe gậy một cái khói bụi. Lão bản. Đúng lúc này, Hướng Phi cầm một văn kiện túi vội vàng xuống tới, đem túi văn kiện đưa cho Trần Giang Hà. Trần Giang Hà mở túi ra, từ bên trong lấy ra một tờ tấm hình đưa cho Đinh Dao. "Ngươi nói Mã Lệ, có phải hay không nàng?" Trần Giang Hà hỏi. Tấm hình kia, rõ ràng là Mã Lệ cùng Hoàng Chí Thành gặp mặt tấm hình, Trần Giang Hà trước đó bị Tứ Nhãn Tế thiết kế, chính là lợi dụng tấm hình này uy hiếp Hoàng Chí Thành, cùng Hoàng Chí Thành đã đạt thành bước đầu hợp tác. Về sau Trần Giang Hà cũng không có xâm nhập điều tra cái này Mã Lệ tình huống, hắn điều tra, nhưng không có tra được cái gì tin tức hữu dụng. Khi đó Trần Giang Hà vừa tới Hương Giang không bao lâu, mạng lưới quan hệ có hạn, tra những vật này xác thực không dễ dàng. Trần Giang Hà chỉ biết là nữ nhân này gọi Mã Lệ, những thứ đồ khác cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Là nàng. Đinh Dao trong mắt quang mang chớp lên, Trần Giang Hà vậy mà đã bắt đầu điều tra Mã Lệ ra hỏa này, thật lợi hại. Trần Giang Hà không nghĩ tới, hắn đánh bậy đánh bạn, để Đinh Dao hiểu sai ý vậy mà thật là nàng. Trần Giang Hà tự lẩm bẩm, ánh mắt lạnh lùng. Hoàng Chí Thành cùng Mã Lệ rõ ràng quan hệ không ít, hai người không chỉ có là quen biết đã lâu, mà lại rất rõ ràng còn có xâm nhập hợp tác, nghe không chết, chẳng lẽ Hoàng Chí Thành cũng có phần? Đinh tiểu thư, vậy ngươi nói cho ta biết chuyện này, muốn làm cái gì? Trần Giang Hà suy tư một chút, nhưng không có nói Hoàng Chí Thành sự tình, mà là trực tiếp hỏi. Mã Lệ mất tích. Đinh Dao biểu lộ đống nhiên biến nghiêm túc lên. Nghe Vĩnh Hiếu kiện. Trần Giang Hà nhíu nhíu mày, lúc trước hắn đều không có điều tra ra Mã Lệ cái này thủ phạm thật phía sau màn, nghe Vĩnh Hiếu đêm qua mới trở về, hắn dựa vào cái gì có thể điều tra ra? Có khả năng, nhưng không xác định, duy nhất có thể xác định là Mã Lệ là đêm qua mất tích. Đinh Dao trầm giọng nói ra. Đêm qua, nghe Vĩnh Hiếu vừa lúc trở lại Lương Giang, ở nửa đường còn bị phục kích, bất quá người động thủ không thành công. Trần Giang Hà nói ra nghe Vĩnh Hiếu trở về, nàng liền mất tích, nghe Vĩnh Hiếu xác thực có hiểm nghi. Đêm qua phục kích nghe Vĩnh Hiếu sự tình, không phải Mã Lệ làm điểm này ta có thể cam đoan. Đinh Dao nhìn chằm chằm Trần Giang Hà nói ra Trần lão bản, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ, đem Mã Lệ tìm tới, tốt nhất có thể đem nàng cứu trở về, chỉ cần có thể cứu nàng, ngươi muốn cho ta làm cái gì đều có thể. Đinh Dao mặc chỉ đen giày cao gót chân, nhẹ nhàng vuốt ve Trần Giang Hà chân. Ý kia rất rõ ràng, chỉ cần Trần Giang Hà có thể tìm tới Mã Lệ, nàng phi thường nguyện ý cùng Trần Giang Hà xâm nhập trao đổi một chút. Trước đó nàng liền muốn cùng Trần Giang Hà xâm nhập giao lưu trao đổi, đáng tiếc, Trần Giang Hà không cho nàng cơ hội. Giúp ngươi, có thể, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ngươi có manh mối gì? Trần Giang Hà không có đẩy ra Đinh Dao chân, cho đủ Đinh Dao mặt mũi. Mã Lệ đêm qua cuối cùng mất tích địa phương tại Đồng La Loan, đây là chúng ta duy nhất biết đến manh mối. Đinh Dao trong mắt lóe lên một vòng thất vọng, nhưng biểu lộ cũng không có biến hóa gì. Cái này tuyệt tình nam nhân, không chỉ có không muốn đi tiến lòng của nàng, cũng đồng dạng không muốn đi tiến thân thể của nàng. Đinh Dao đối với nam nhân hiểu rất rõ, nam nhân không có trả lời trên thực tế chính là một loại cự tuyệt. Đồng La Loan. Trần Giang Hà hơi suy nghĩ một chút, Đồng La Loan sát vách chính là Loan Tử, trước kia là Trần Diệu Hưng địa bàn, Loan Tử đi về phía đông, bên cạnh chính là Đồng La Loan. Phim của Hoặc Tử bên trong, Trần Hạo Nam chính là Đồng La Loan khiêng cầm. Nhưng Đồng La Loan chân chính khiêng cầm họ Lợi, Hương Giang Lợi nhà tại 1924 năm thời điểm mua toàn bộ Đồng La Loan thổ địa, là Hương Giang lão tứ đại gia tộc một trong, đến bây giờ, Lợi gia mặc dù không bằng trước kia, nhưng cũng là Hương Giang nhà phú thương tộc một trong. Tại Hương Giang không nhỏ lực ảnh hưởng. Bất quá, thương nhân là thương nhân, câu lạc bộ là câu lạc bộ. Đồng La Loan cũng có câu lạc bộ người nói chuyện. Chương 1056, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nghe ngóng tin tức. Chương 1056, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nghe ngóng tin tức đối với Đồng La Loan. Đinh Dao nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng nôn nóng. Mã Lệ nhất định không thể chết, các nàng thật vất vả làm xong nghe khôn, mắt thấy thay vào đó cơ hội liền muốn tới, lúc này vạn nhất Mã Lệ xảy ra chuyện, rất nhiều chuyện đều muốn thất bại trong gang tấc. Các nàng cái này ba nữ liên minh thiếu đi Mã Lệ, cũng sẽ bất ổn. Nếu như không phải là vì tận khả năng mau chóng tìm tới Mã Lệ, Đinh Dao căn bản sẽ không đem nghe khôn bị giết bí mật nói cho Trần Giang Hà, bất quá, Đinh Dao cảm thấy Trần Giang Hà đã điều tra đến Mã Lệ. Hắn sớm muộn sẽ tra được sự tình là Mã Lệ làm. Hiện tại đơn giản chính là sớm để Trần Giang Hà biết mà thôi. Cái kia tốt, ta giúp ngươi tra. Trần Giang Hà đốt một điếu thuốc, khẽ gật đầu. Trần lão bản, vậy liền nhờ ngươi. Đinh Dao có chút thò người ra, thon dài tay ngọc đặt ở Trần Giang Hà trên đùi có chút hướng về phía trước, nàng bản thân mặc chính là cổ thấp miệng quần áo, như thế vừa nhô thân, lập tức mảy may lộ ra. Hai ngọn núi lớn ở giữa xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Đáng tiếc, Trần Giang Hà y nguyên bất vi sở động. Có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Trần Giang Hà thần sắc bình thản. Cường Thịnh phim tập đoàn hai đại nhân vật nữ chính, Mẫn Nữ cùng Khâu Xu Trinh chủ động đưa tới cửa, Trần Giang Hà đều không có ra tay, lại càng không cần phải nói là một cái Đinh Dao. Ta chờ ngươi tin tức. Đinh Dao thu liệm ánh mắt, trong mắt lóe lên một vòng tối nghĩa, trực tiếp quay người, đẩy cửa xuống xe, nàng làm một thủ thế, lên xe của mình đằng sau, mấy chiếc xe lập tức cùng theo một lúc rời đi. Trần Giang Hà nhìn xem Đinh Dao bóng lưng, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ quang. Cái này Đinh Dao thật đúng là không đơn giản. Có trách trước đó có thể sắp xếp người đi Hawaii giết Lâm Giang cả nhà, sự kiện kia nói không chừng chính là Mã Lệ giúp nàng làm. Nữ nhân này dã tâm bừng bừng, cũng tương tự gặp một cái khác dã tâm bừng bừng nữ nhân. Thậm chí trong chuyện này khả năng cũng không phải là chỉ có hai nữ nhân tại tham dự, trong này khả năng còn có những người khác, những nữ nhân khác. Về phần Mã Lệ, nàng xử lý nghe khôn, đem hát qua giam ở Trần Giang Hà trên đầu, nữ nhân này cũng không phải Trần Giang Hà bằng hữu, nàng đồng dạng cũng là địch nhân. Nếu như không phải Mã Lệ đột nhiên mất tích, Đinh Dao tuyệt sẽ không tới tìm hắn, đem cái này bí mật nói cho hắn biết. Đinh Dao cũng không phải Trần Giang Hà bằng hữu, mọi người chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Lão bản, là nữ nhân này xử lý nghe khôn. Hướng Phi bọn hắn vây quanh, nhìn xem Trần Giang Hà trong tay trên tấm ảnh nữ nhân. Hoàng Chí Thành cho lúc trước Trần Giang Hà cung cấp qua liên quan tới Nghê gia tư liệu, trong đó liên quan tới Hàn Sâm tư liệu không ít, nhưng bên trong cũng không có liên quan tới Hàn Sâm lão bà Mã Lệ tư liệu. Mã Lệ tấm hình cùng tư liệu, chỉ sợ đều bị Hoàng Chí Thành rút đi. Hoàng Chí Thành đem Mã Lệ xem như là một cái khảm vào Nghê gia cái đinh, bảo vệ rất bí ẩn. Hắn cùng Mã Lệ rất có thể cũng là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, hai người rất không có khả năng là cái gì tình nhân cũ quan hệ. Nàng là Hàn Sâm lão bà. Trần Giang Hà thật sâu hút một hơi thuốc, khẽ gật đầu. Hàn Sâm lão bà. Vậy nàng cùng Nghê Khôn hẳn là một bên, nàng tại sao muốn làm như vậy? Hướng Phi có chút không hiểu, nghi ngờ hỏi. A Phi, đều đi ra lăn lộn lâu như vậy, ngươi nghĩ như thế nào hay là đơn giản như vậy, trên thế giới này nào có nhiều như vậy không phải địch tức bạn sự tình. Trần Giang Hà nhìn hắn một cái cười nói Mã Lệ giết Nghê Khôn, hoặc là Hàn Sâm cảm kích, là đồng lưu, hoặc là Hàn Sâm không biết rõ tình hình. Là Mã Lệ con hắn làm nhưng mặc kệ Hàn Sâm có biết không, Mã Lệ làm như vậy đều là muốn giết chết Nghê Khôn, giúp Hàn Sâm thừa bị. Chỉ bất quá, nàng không nghĩ tới Nghê Vĩnh Hiếu khó đối phó như vậy, vừa về đến liền có thể khống chế cục diện. Hướng Phi mấy người bọn họ, trên mặt đều vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Lão bản, vậy chúng ta bây giờ làm thế nào? Lưu Viễn Sơn hỏi. Mã Lệ cũng không tại Nghê Vĩnh Hiếu trong tay. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, đồng nhiên nói ra. Vì cái gì? Lưu Viễn Sơn cùng Hướng Phi sững sờ, đều có chút không hiểu. Từ hiện tại tình huống nhìn, Mã Lệ có khả năng nhất là rơi vào Nghê Vĩnh Hiếu trong tay, điểm này hẳn là không vấn đề gì. Nghê Vĩnh Hiếu hiện tại cũng không biết trận tướng, nếu không đêm qua, hắn nói chuyện với ta sẽ không cường thế như vậy, đồng thời, nếu như hắn biết trận tướng, đêm qua Hàn Sâm liền chết. Trần Giang Hà thản nhiên nói, đêm qua là Nghê Vĩnh Hiếu giết Hàn Sâm thời cơ tốt nhất, Hàn Sâm lên Nghê Vĩnh Hiếu xe, Nghê Vĩnh Hiếu muốn giết hắn, chỉ cần một ánh mắt. Nhưng Nghê Vĩnh Hiếu không có làm như vậy, nguyên nhân cũng là bởi vì hắn cũng không biết Nghê Khôn bị giết trận tướng. Nếu không Hàn Sâm đêm qua nhất định sẽ chết. Hàn Sâm hẳn là cũng không biết, Nghê Khôn là bị lao bà hắn giết, nếu không đêm qua hắn không chỉ có sẽ không lên Nghê Vĩnh Hiếu xe, sẽ còn giúp những cái kia mai phục sát thủ giết Nghê Vĩnh Hiếu. Trần Giang Hà tiếp tục nói, Nghê Khôn là Mã Lệ giết, Hàn Sâm căn bản không thể nào giải thích, mặc kệ hắn cảm kích hoặc là không biết rõ tình hình, đều không trọng yếu, chuyện này một khi bị Nghê Vĩnh Hiếu biết, Nghê Vĩnh Hiếu nhất định sẽ giết hắn. Hắn chỉ cần không muốn chết, liền sẽ nghĩ biện pháp vượt lên trước một bước giải quyết Nghê Vĩnh Hiếu. Trung tâm cũng là tương đối Hàn Sâm lại trung tâm, cũng không có khả năng đem mệnh của mình không công đưa cho Nghê Vĩnh Hiếu. Lại càng không cần phải nói, Hàn Sâm liền chưa hẳn giống như là hắn biểu hiện ra như vậy trung tâm. Lão bản nói rất đúng, là như thế cái đạo lý. Lưu Viễn Sơn khẽ gật đầu. Bình thường làm việc, hắn ưa thích thu đến mệnh lệnh liền làm việc, không quá ưa thích chính mình động đầu óc, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không có đầu óc. Đinh Giao nữ nhân này không đơn giản, nàng chỉ sợ là muốn làm đại sự. A Phi, người an bài mấy người nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng một cái bình thường đều đang làm cái gì, với ai gặp mặt. Trần Giang Hà gậy một cái khói bụi, trầm giọng nói ra. Là, lão bản. Hướng Phi nhẹ gật đầu. Về phần Mã Lệ, cũng phải tra. Chúng ta phải đem chuyện này làm rõ ràng, cầm tới chứng cứ, đến lúc đó thời khắc mấu chốt sẽ hữu dụng. Trần Giang Hà suy tính một hồi, lấy điện thoại di động ra, cho Hoàng Chí Thành gọi một cú điện thoại. Hoàng Sơ, Mã Lệ là Hàn Sâm lão bà chuyện này, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết? Làm sao ngươi biết? Hoàng Chí Thành sắc mặt biến hóa, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, đi qua đóng lại cửa ban công. Mã Lệ đêm qua mất tích, mặt khác, Nghê Khôn là nàng phái sát thủ giết, ngươi có biết chuyện này hay không? Trần Giang Hà trầm giọng hỏi. Nàng phái người giết. Hoàng Chí Thành con ngươi rụt rụt, nhưng cũng không có bao nhiêu giật mình. Bởi vì việc này, Mã Lệ đã từng cùng Hoàng Chí Thành mưu đồ bí mật qua, chỉ bất quá lúc đó động thủ điều kiện không thành thục, Hoàng Chí Thành cũng giúp không được giúp cái gì, sau chuyện này đến liền không có người để. Trước đó Nghê Khôn vừa chết, Hoàng Chí Thành liền suy đoán, chuyện này khả năng cùng Mã Lệ có quan hệ. Hắn thậm chí còn cho Mã Lệ gọi điện thoại hỏi, nhưng Mã Lệ cũng không có thừa nhận. Ta không biết chuyện này. Hoàng Chí Thành trực tiếp thề thốt phủ nhận, chuyện này hắn hoài nghi tới, nhưng xác thực không có tham dự. Hoàng Sơ, ngươi muốn đối phó Nghê gia, chúng ta tốt nhất chân thành hợp tác, nếu không, sự tình làm không tốt chẳng tốt cho ai cả. Trần Giang Hà trầm giọng nói ra hiện tại Mã Lệ mất tích, ai cũng không biết nàng sống hay chết. Nàng làm sao lại mất tích, có phải hay không Nghê Vĩnh Hiếu kiện? Hoàng Chí Thành đứng người lên, nôn nóng đi hai bước. Mã Lệ thế nhưng là xâm nhập Nghê ra một viên cái đinh, nàng xảy ra chuyện, đôi này Hoàng Chí Thành tới nói là cái lớn vô cùng tổn thất. Trước đó Hoàng Chí Thành vì cái gì cố gắng như vậy muốn bảo hộ Mã Lệ, chính là nguyên nhân này. Hẳn không phải là Nghê Vĩnh Hiếu kiện Mã Lệ cùng Đinh Giao quan hệ không ít, tin tức này là Đinh Giao nói cho ta biết, ngươi có biết hay không Mã Lệ còn cùng những người khác có liên hệ? Trần Giang Hà hỏi. Không biết, ta ngay cả nàng cùng Đinh Giao có sâu như vậy quan hệ đều không rõ ràng. Hoàng Chí Thành lông mày chăm chú nhíu lại, hắn cùng Mã Lệ trên thực tế chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Hắn đang lợi dụng Mã Lệ cũng đang lợi dụng hắn, chỉ thế thôi. Mã Lệ sự tình, hắn căn bản không rõ ràng. Mã Lệ cuối cùng xuất hiện địa phương tại Đồng La Loan, nếu như ngươi có quan hệ lời nói, hỏi thăm một chút. Trần Giang Hà nói thẳng có tin tức cho ta biết. Có tin tức ta điện thoại cho ngươi. Hoàng Chí Thành sắc mặt khó coi để điện thoại xuống. Mã Lệ giết Nghê Khôn, hiện tại Mã Lệ lại mất tích, không biết là ai làm thế cục bây giờ. Biến càng ngày càng hỗn loạn. Trần Giang Hà để điện thoại xuống, lại lập tức gọi một cú điện thoại ra ngoài. Trạch ca, là ta. Trần Sinh, chuyện gì? Xòa Trạch nghe chút là Trần Giang Hà điện thoại, lập tức ngồi ngay ngắn. Đồng La Loan bên kia, ngươi không hiểu rõ. Trần Giang Hà hỏi. Tính hiểu khá rõ, mấy năm này Đồng La Loan bên kia phát triển rất nhanh, hiện tại đã tương đối phồn hoa, không ít câu lạc bộ đều tại Đồng La Loan có sinh ý, thế nào? Xoa Trạch trước mắt đã khống chế Loan Tử, Loan Tử đã bị đặt vào cùng thắng cùng địa bàn, bất quá Đồng La Loan bên kia kém xa Loan Tử phồn hoa. Xoa Trạch có cân nhắc ở bên kia mở hai nhà quán ăn đêm, chẳng qua trước mắt còn chưa có bắt đầu. Ta có cái bằng hữu tại Đồng La Loan mất tích, ngươi nghĩ biện pháp liên lạc một chút Đồng La Loan địa đầu xà, nhìn xem có thể hay không đem người tìm ra, nếu như có thể tìm tới người, coi như ta thiếu một cái nhân tình. Trần Giang Hà nói thẳng, tìm người à, việc nhỏ, người nào, có hay không tấm hình, ta lập tức căn bài, bên kia địa đầu xà ta đều rất quen, bao tại trên người của ta. Xoa Trạch nghe chút là ngần ấy việc nhỏ, trực tiếp bắt đầu đảm nhiệm nhiều việc. Để hắn hỗ trợ đối phó Nghe Gia, hắn không quá nguyện ý, nhưng hỗ trợ tìm người chút chuyện nhỏ này khẳng định không có vấn đề. Đợi lát nữa ta phái người đem tư liệu đưa đến Loan Tử. Không có vấn đề, ta chờ ngươi. Xoa Trạch mãn khẩu đáp ứng. Trần Giang Hà bên này cúp điện thoại, lập tức sắp xếp người, lại tắm một chút mã lệ tấm hình, cho Xoa Trạch đưa qua. Cùng lúc đó, Đinh Giao ngồi tại xe con màu đen bên trong, rời đi tiêm xa chớ. Như thế nào, hắn có nguyện ý hay không hỗ trợ? Trên xe, Ôn Di Quân thanh âm từ trong điện thoại vang lên. Hắn đáp ứng hỗ trợ, bất quá, nếu như mã lệ rơi vào Nghe Vĩnh Hiếu trong tay, nàng chỉ sợ chết chắc. Đinh Giao tiếu mặt ngưng trọng nói ra, nếu như mã lệ tại Nghe Vĩnh Hiếu trong tay, Hàn Sâm hôm nay đi Thiện Thủy Loan nhất định sẽ xảy ra chuyện, hy vọng Hàn Sâm cùng mã lệ mệnh sẽ không như vậy không tốt. Ôn Di Quân sắc mặt đồng dạng không thế nào để mắt. Chương 1057, Tề Tụ Cạn Bệnh xử lý Văn Trưởng. Chương 1057, Tề Tụ Cạn Bệnh xử lý Văn Trưởng, hy vọng như thế đi, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Đinh Giao trầm mặt một hồi, lẩm bẩm nói, nguyên bản Nghe Khôn vừa chết, để các nàng thấy được thắng lợi ánh dạng đông, nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là mấy ngày trôi qua, mã lệ liền mất tích. Xoa Trạch bên kia, một cầm tới mã lệ tấm hình, hắn lập tức tự mình gọi điện thoại, cùng Đồng La Loan địa đầu xà chào hỏi. Đồng La Loan địa phương không lớn, to to nhỏ nhỏ chứa đầu 10 cái, từng cái đều gọi vương xưng bá, cảm thấy mình là cái nhân vật. Bất quá, tại chính thức câu lạc bộ đại lao trước mặt, bọn hắn cũng chính là một chút nho nhỏ địa đầu xà mà thôi. Xoa Trạch tự mình chào hỏi, Trần Giang Hà lại nguyện ý cho người ta tỉnh. Những địa đầu xà này lập tức để cho mình tiểu đệ dốc toàn bộ lực lượng, khắp nơi nghe ngóng. Liền xem như đào sâu ba thước, cũng phải đem trên tấm ảnh nữ nhân lật ra đến. Thời gian từng giờ trôi qua. Lúc chiều, Hàn Sâm hai mắt đỏ bừng. Từ hôm qua ban đêm cho tới bây giờ, hắn một mực tại tìm mã lệ, có thể từ đầu đến cuối không thể tìm tới. Sâm ca, Đồng La Loan bên kia cũng có người đang tìm mã lệ tỷ. Một tên Hàn Sâm thủ hạ vội vàng tiến đến, đối với Hàn Sâm nói ra. Ai đang tìm nàng? Hàn Sâm đỏ hồng mắt ngẩng đầu. Nghe nói là Xoa Trạch người đi qua, mang theo mã lệ tỷ tấm hình, tìm Đồng La Loan địa đầu xà. Tên thủ hạ kia nói ra. Xoa Trạch người vì sao phải tìm mã lệ? Hàn Sâm ánh mắt dữ tợn, nói một mình, Xoa Phúc Xoa Trạch hai huynh đệ cùng Trần Giang Hà quan hệ rất sâu, bọn hắn không cần thiết tìm mã lệ, không phải bọn hắn tìm, đó chính là Trần Giang Hà đang tìm. Trần Giang Hà tìm mã lệ làm gì? Hàn Sâm nói một mình, ánh mắt dữ tợn suy tư. Hàn Sâm tiểu đệ đứng ở xung quanh, từng cái cũng không biết Trần Giang Hà tại sao muốn tìm mã lệ. Bất quá, chỉ ít có một chút, nếu như Trần Giang Hà người cũng đang tìm mã lệ, vậy đã nói rõ mã lệ mất tích sự tình, không có quan hệ gì với hắn, bằng không hắn cũng không cần đến tìm mã lệ. Đinh linh linh. Đúng lúc này, Hàn Sâm điện thoại di động kêu lên. Hắn lập tức kết nối điện thoại. "Uy, Sâm ca, tìm tới mã lệ tỷ không có?" Điện thoại là Nghe Vĩnh Hiếu đánh tới. "Còn không có." Hàn Sâm hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ đến, mã lệ mất tích, Nghe Vĩnh Hiếu cũng có hiểm nghi. Nhưng Nghe Vĩnh Hiếu bắt mã lệ động cơ là cái gì đây? Hắn không hề động cơ bắt mã lệ, a đợi lát nữa Cam Điệu bốn người bọn họ tới, ta để bọn hắn bốn cái giúp ngươi tìm, ngươi trước tới đi." Nghe Vĩnh Hiếu thanh âm ôn hòa nói. "Là, Nghe tiên sinh, ta lập tức đi qua." Hàn Sâm đáp ứng một tiếng, hắn hiện tại mặc dù lo lắng mã lệ, nhưng hôm nay Thiện Thủy Loan tụ hội phi thường trọng yếu, quan hệ đến Nghe Vĩnh Hiếu có thể hay không triệt để cầm quyền, khống chế Nghe gia sinh ý hắn không trình diện khẳng định cũng được, Hàn Sâm nhất định phải trình diện. "Ta chờ ngươi." Nghe Vĩnh Hiếu nói xong, cúp điện thoại. Hàn Sâm cúp điện thoại, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, thở ra một hơi. Hiện tại hắn sốt ruột cũng vô dụng, mã lệ mất tích, một lát chỉ sợ không tìm được, Hàn Sâm cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình các loại tin tức. "Đi Thiện Thủy Loan." Hàn Sâm đứng người lên, mang theo thủ hạ tiến về Thiện Thủy Loan. Đồng La Loan bên kia, hàng trăm hàng ngàn cổ hoặc tử, không có việc gì thanh niên, đều cầm mã lệ tấm hình, khắp nơi nghe ngóng, hắc đạo Bạch đạo đều đang tìm mã lệ. Ban đêm, Thiện Thủy Loan biệt thự đèn đuốc sáng trưng, từng chiếc xe dừng ở Nghe gia biệt thự bên ngoài, mỗi chiếc xe bên cạnh đều đứng đấy hai ba cái tay súng, từng cái hút thuốc, nói chuyện tiếng, cảnh giác chú ý đến xung quanh. Cũng có một chút tương đối quen thuộc tay súng top 5 top 3 tụ tập, lẫn nhau phát khói, nói chuyện tiếng. Toàn bộ Thiện Thủy Loan biệt thự bên ngoài, dòng dã ngừng mấy chục chiếc xe sang trọng. Cam Điện, Quốc Hoa, Hắc Ủy, Văn Trưởng đều mang theo đại lượng nhân thủ tới, bọn hắn hiện tại cũng không dám xem thường Nghe Vĩnh Hiếu, làm đủ chuẩn bị. Thiện Thủy Loan biệt thự cửa ra vào, thông hướng biệt thự chạy bằng điện cửa lớn rộng mở. Cam Điệu bốn người riêng phần mình ngồi một chiếc xe, tiến vào biệt thự, đem xe dừng ở biệt thự tư nhân trong bãi đỗ xe. Trong biệt thự chỗ này tư nhân bãi đỗ xe, chí ít có thể lấy dừng lại mười mấy chiếc xe. Bốn người xuống xe, liếc nhau một cái, cả đám đều không có lẫn nhau hàn huyên. Bốn người bọn họ, mỗi người đều chỉ mang theo ba tên bảo tiêu tiền đến, bất quá bốn người cộng lại cũng có 12 tên bảo tiêu, không ít. Bên trong nếu thật là xảy ra chuyện, người bên ngoài lập tức liền có thể xông tới tiếp viện. Cam Điệu, hoan nên hoan nên. Quốc Hoa, gần nhất thế nào? Hắc Quỷ, Văn Trưởng. Bãi đỗ xe lối ra bên này, Hàn Sâm đã đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, chủ động nên đón, từng cái cùng Cam Điệu bốn người bọn họ nắm tay. "Sâm ca, đừng có khách khí như vậy, còn làm phiền phiền ngươi tự mình đến tiếp. Hắc quỷ ngoài cười nhưng trong không cười cùng Hàn Sâm nắm tay. Hẳn là hẳn là. Hàn Sâm dáng tươi cười không thay đổi, nhìn thoáng qua hắc quỷ sau lưng bảo tiêu, hắn ba tên bảo tiêu, bên trong một cái trong tay mang theo một cái màu đen cặp ra. Cam Điện, Quốc Hoa, Văn Trưởng người cũng giống như vậy. Nghe Vinh Hiếu xác thực rất có thủ đoạn, hai cái điện thoại liền có thể để bọn hắn ngoan ngoãn giao số. Cái này nói rõ một sự kiện, nghe Vịnh Hiếu đối với nghe cuộc sống gia đình ý không chế phi thường sâu, hắn tại Cam Điệu bốn người bên người có người, hoặc là chí ít phái người vẫn đang ngó chừng bọn hắn. Nếu không, Quốc Hoa cùng Hắc Quỷ bí mật, nghe Vịnh Hiếu không có khả năng biết. Sâm ca, chính ngươi đều bận rộn như vậy, còn muốn quản chuyện bên này, Mã Lệ tỷ tìm được chưa? Văn Trưởng nhìn thấy những người khác mang theo tiền, trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng, đột nhiên hỏi. Lời này hỏi một chút, trong nháy mắt để bãi đỗ xe nhiệt độ thấp xuống vài lần. Hàn Sâm mí mắt giật một cái, trong mắt lóe lên một vòng huyết sắc. Nghe ra bên này người đều biết Hàn Sâm cùng Mã Lệ tình cảm, Hàn Sâm bình thường cười ha hả, tương đối tốt nói chuyện, chỉ khi nào dính đến Mã Lệ, hắn liền hoàn toàn giống như là biến thành người khác, biến bạo ngược, điên cuồng. Quả nhiên, Hàn Sâm con mắt từng đỏ, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến dữ tợn, ánh mắt hung ác nhìn về phía Văn Trưởng. Có phải là ngươi làm hay không? Hàn Sâm hung ác nhìn chằm chằm Văn Trưởng, ánh mắt giống như là một đầu muốn ăn người dã thú. Văn Trưởng khẽ miệng giật một cái, cũng biết chính mình miệng tiện. Mẹ nhà hắn, Mã Lệ sự tình cùng hắn liền không có quan hệ, hắn dư thừa nhiều cái này miệng. Cam Điện, Quốc Hoa, Hắc Quỷ từng cái nhìn chằm chằm hai người, đều không có lên tiếng. Bốn người bọn họ quan hệ cũng không có tốt như vậy, quan hệ tốt có thể hợp tác là bởi vì muốn liên hợp lại chống lại Nê Gia, nếu thật là Nê Khôn vừa chết, Nê Vịnh Hiếu cũng xong đời, Nê Gia rơi đài, đến lúc đó, bốn người bọn họ sợ là liền muốn nội đấu đứng lên, trở thành đối thủ cạnh tranh. Sâm ca, ngươi hiểu lầm Mã Lệ tỷ sự tình không quan hệ với ta, ta chỉ là quan tâm ngươi, tên Vương bắt đạn nào dám bắt cóc Mã Lệ tỷ, để cho ta biết, ta nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Văn Trưởng đội bằng nói. Khục, A Sâm, tất cả mọi người là hảo huynh đệ, chúng ta làm sao có thể làm loại sự tình này? Theo ta thấy, chuyện này nói không chừng là Trần Giang Hà làm ngươi cho hắn đưa một viên tạc đạn, hắn bắt cóc Mã Lệ tỷ trả thù ngươi, hắn hoàn toàn có động cơ này. Quốc Hoa lúc này mới lên tiếng đánh một cái vòng tròn trận. Đúng vậy a Sâm, chuyện này cùng chúng ta không quan hệ. Cam Địa cùng Hắc Quỷ cũng lập tức đem chính mình hái được ra ngoài. Sâm ca, đang nói cái gì? Lúc này, nghe Vinh Hiếu đứng ở phía trên sân cỏ, nhìn xem mấy người hỏi. Không có việc gì, mời đi. Hàn Sâm hít sâu một hơi, trong mắt huyết sắc dần dần biến mất, làm một cái thủ hiệu mời, mang theo bốn người đi lên đi. Hắn biết rõ, Mã Lệ sự tình phải cùng Cam Địa bốn người không quan hệ, trong lúc mấu chốt này, bọn hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, mà lại thật sự là bọn hắn làm Cam Địa bốn người cũng sẽ không chủ động nhắc tới chuyện này. Cùng lúc đó, Bảo Hoa đại hạ tầng cao nhất, A Minh ba người chính thủ tại chỗ này, nghe Vịnh Hiếu biệt thự chung quanh đều là hắn cùng Cam Địa bốn người nhân mã, ba người bọn hắn không cách nào tiếp cận. Cao ốc xung quanh bảo an cũng phi thường tốt, không phải biệt thự chủ sĩ nghiệp khách nhân, rất khó tùy ý ra vào. Ba người bọn hắn theo tới đằng sau, liền đến phụ cận Bảo Hoa đại hạ, đợi tại Bảo Hoa đại hạ tầng cao nhất, dùng quân dụng kính viễn vọng ở trên cao nhìn xuống quan sát. Bảo Hoa đại hạ khoảng cách nghe Vịnh Hiếu biệt thự, thẳng tắp khoảng cách trước chừng có 3 cây số. Dùng quân dụng tính viễn vọng cơ bản có thể thấy rõ ràng. Lão bản, Cam Địa bốn người đều đến nghe Vịnh Hiếu biệt thự tới, thoạt nhìn là muốn họp. A Minh quan sát một hồi, lấy điện thoại di động ra, cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại. Biết tiếp tục nhìn chằm chằm. Trần Giang Hà phân phó một tiếng, cúp điện thoại. Tiêm Sa chờ trong căn hộ. Trần Giang Hà để điện thoại xuống, ánh mắt thâm thúy. Hắn nhìn chằm chằm phòng làm việc bảng đen phía trên danh tự, phòng làm việc bảng đen phía trên, nghe Khôn danh tự đã bị đánh một cái xiên, thay vào đó là dán một tấm giấy. Viết nghe Vĩnh Hiếu danh tự. Nghe Vĩnh Hiếu phía dưới chính là Hàn Sâm, Cam Điệu, Quốc Hoa, Văn Trưởng cùng Hắc Quỷ năm người. Năm người này bên trong, Văn Trưởng thực lực yếu nhất, tuổi của hắn nhỏ nhất, thực lực yếu nhất. Trần Giang Hà cầm mã khắc bút, nhìn xem những người này danh tự, đi qua trực tiếp tại Văn Trưởng danh tự bên trên vẽ một vòng tròn. Viễn Sơn gọi điện thoại cho Lưu Dũng, hỏi một chút hắn hành động đội thương đúng chỗ không có. Trần Giang Hà nhìn chằm chằm Văn Trưởng danh tự, không quay đầu lại, trực tiếp đối với Lưu Viễn Sơn nói ra. "Là, lão bản." Lưu Viễn Sơn lấy điện thoại di động ra, lập tức cho Lưu Dũng gọi một cú điện thoại. Nói đơn giản vài câu, lão bản, nhóm thứ hai thương đã qua đến, giá hỏa đều đúng chỗ. Vậy liền thông chi hành động đội, buổi tối hôm nay xử lý Văn Trưởng. Trần Giang Hà ánh mắt lăng lệ, nghe Vịnh Hiếu đêm nay họ muốn ổn định thế cục, vậy chúng ta liền động thủ, đem nước quấy càng đủ. Hàn Sâm lão bà mất tích, buổi tối hôm nay Văn Trưởng lại vừa chết, thế cục liền triệt để loạn. Minh Bạch, lão bản. Lưu Viễn Sơn gật gật đầu, lại một chiếc điện thoại gọi cho hành động đội, chỉ nói phi thường ngắn gọn một câu, khai chiến. Ngồi, tất cả mọi người ngồi, chúng ta nghe ra xảy ra chuyện, còn muốn đa tạ mọi người hỗ trợ chống đỡ. Mới không có để sinh ý loạn đứng lên, ta hôm nay mời mọi người đến, chính là muốn thương nghị phía dưới chuyện sau này. Thiền Thủy Loan, Nê Gia biệt thự, nghe Vĩnh Hiếu chào hỏi Cam Địa bốn người ngồi xuống, trong hoa viên, mấy người đều ngồi xuống.